Chương 148, siêu hiện thế, thế giới thiên quốc giữa trán thạch tuyên, ký tự màu xanh lá lóe lên, tinh thể trang thực trong lòng bàn tay đã bị nó nuốt vào cơ thể, sau đó chuyển hóa thành một lượng lớn điểm thử luyện. Chương 149, hoàng kim bất diệt thể ngày đó, thạch tuyên nhận được lời cảnh báo của Madi, nói rằng sức mạnh thôn phệ của hắn là một loại virus, tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện. Về sau, thạch tuyên cũng luôn tin tưởng và không sử dụng nó. Mãi cho đến khi hắn có được nhiều bí mật hơn trong thế giới phong ấn do chặt để lại, và cho đến bây giờ, khi đã tập hợp đủ cả ba sức mạnh thôn phệ, dung hợp và sáng tạo, tâm cảnh của Thạch Tuyên dần dần có những thay đổi. Trong cõi u minh, hắn cảm nhận được một sự giác ngộ nào đó, rằng cho dù bản thân có sử dụng sức mạnh thôn phệ này, cũng tuyệt đối sẽ không bị xóa sổ. Thạch Tuyên không biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, nó chỉ là một ý nghĩ nảy sinh một cách tự nhiên. Thậm chí, ý nghĩ này còn đang khuyến khích hắn sử dụng nhiều hơn để trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng. Đây chắc chắn là một ván cờ nào đó mà mình không thể hiểu được, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Kẻ thôn phệ, rồi còn kẻ dung hợp gì đó, sao có thể trùng hợp đến mức tất cả đều chạy vào cơ thể ta? Ta có may mắn đến thế sao? Không, chuyện quá may mắn hẳn ẩn chứa những điều kinh khủng, đây nhất định là một ván cờ nào đó. Thạch Tuyên không hiểu, nếu đây thực sự là một ván cờ, thì rốt cuộc là ván cờ gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết rằng, ít nhất là tạm thời, có lẽ sẽ không có ai đến để ý đến việc hắn có phải là virus hay không. Thực ra, khi thôn phệ và dung hợp đã quy về một thể trong hắn, Thạch Tuyên đã không còn là một loại virus đơn thuần nữa. Vì vậy, cho dù hắn sử dụng liên tiếp, cũng không gây ra sự chú ý đặc biệt của bất kỳ sự tồn tại nào. Thạch Tuyên cưỡi Rực Long Thần, một đòn kết liêu khu thú giả kia. Vị nhân địa chi vương ba vừa mới giáng lâm, gầm lên một tiếng phẫn nộ, còn chưa kịp thể hiện sức mạnh kinh hoàng của nó cho thế gian thấy thì đã ầm ầm ngã xuống, biến trở lại thành từng mảnh đá vụn, cuối cùng hòa vào lòng đất và biến mất hoàn toàn. Chủ nhân đã chết, triệu hồi thú làm sao có thể tồn tại được nữa? Trong phút chốc, chiến tranh giả, quang sứ giả và khu thú giả đều đã bỏ mạng. Bốn đại cường giả của thiên tộc, vậy mà chỉ còn lại một mình thẩm phán giả Đế Sát. Đế Sát cười nghi cấp Long Vương, đuổi theo Thạch Tuyên lao lên trời. Thạch Tuyên cười dài, cưỡi Rực Long Thần, quay người một vòng, nên đón Đế Sát và nghi cấp Long Vương. Hai đại siêu cường giả cấp 3 cứ thế lao vào một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa không trung. Chết tiệt, tại sao lâu như vậy rồi mà những người đó vẫn chưa đến? Lòng Đế Sát nóng như lửa đốt, hắn đã phái người đi mời các cường giả cấp 3 ở ba thành khác. Trừ Thánh Lăng giả ra, hai thành còn lại hẳn là vẫn còn tổng cộng 5 cường giả cấp 3. Tính toán thời gian, lẽ ra cũng phải đến rồi, tại sao lâu như vậy mà một người cũng chưa xuất hiện? Ngay lúc này, bầu trời phương xa chấn động. Thạch Tuyên và Đế Sát đang kịch chiến cũng không khỏi lùi lại. Chỉ thấy trong hư không xa xăm, một cột sáng phóng thẳng lên trời, hóa thành một cột sáng thông thiên. Trong lãnh địa của thiên tộc mà có thể nhìn thấy cột sáng thông thiên, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là một tòa thành trì nào đó của thiên tộc đã thất thủ, bị mở cột sáng thông thiên. Sắc mặt Đế Sát đột nhiên đại biến, thất thanh kêu lên, sao có thể? Hắn định điều khiển nghĩ cấp Long Vương bay đi xem xét, nhưng trước mặt thành quang lóe lên, Thạch Tuyên cưỡi Rực Long Thần đã chặn đường. Hắn khẽ thở dài, nói, chiến một trận cho ra trò đi, có lẽ đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ngươi rồi. Đế Sát. Đôi mắt Đế Sát lóe lên, môi khẽ mấp máy, dường như đang liên lạc với ai đó. Sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên xám như tro tàn. Hít một hơi thật sâu, Đế Sát đột nhiên bình tĩnh lại, nói, được, bất kể giữa ngươi và ta có bao nhiêu thủ án, ngươi cũng xứng đáng là một đối thủ thực sự. Đến đây, trận chiến này, chỉ có một người được sống sót. Thạch Tuyên gật đầu, nói, đến đây. Từ vai trái hắn, từng cái đuôi lửa thon dài bay ra. Rực Long Thần gầm lên một tiếng rồi lao tới. Đế Sát lật tay, đao quang cuồn cuộn. Rất nhanh, nghĩ cắp Long Vương chở hắn xa xuống, khi còn cách mặt đất vài chục mét, Đế Sát hét dài một tiếng, bay vút xuống, đáp mạnh xuống đất. Hắn ném thanh hoàng kim đao về phía trước rồi không động đậy nữa. Nghĩ cấp Long Vương giống dài một tiếng, từ từ bay lên. Thạch Tuyên nhảy khỏi lưng Rực Long Thần, đáp xuống cách Đế Sát 30 mét, cắm xích Long Thương xuống đất bên cạnh. Rực Long Thần gầm vang một tiếng, vút lên không trung, đối đầu Nghĩ cấp Long Vương. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, cả hai bên đều đặt cược tính mạng, đồng thời chọn mặt đất, chỉ có trên mặt đất, thực lực của họ mới có thể phát huy một cách trọn vẹn nhất. Ngươi là một thiên tài, trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra cách kết nối các kỹ năng, cải tiến lá chắn năng lượng. Ta chưa bao giờ phục ai, nhưng ngươi quả thực đáng để ta khen một tiếng. Đế Sát đột nhiên giơ ngón tay cái về phía Thạch Tuyên, thở dài, rất tiếc đã không giết ngươi ngay lần đầu gặp mặt. Thạch Tuyên nói, Đế Sát, từ trước đến nay, ngươi luôn cho ta cảm giác sâu không lường được, dường như mạnh mẽ đến vô tận. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể chứng kiến sức mạnh thực sự của ngươi rồi. Ngươi nhất định sẽ hài lòng, bằng máu tươi của ngươi. Trong mắt Đế Sát, đột nhiên thoáng qua một nụ cười. Chiến đi, hai người gần như đồng thời hét lớn. Thạch Tuyên nhấc xích Long Thương, Đế Sát cầm Hoàng Kim Đao, bóng dáng hai người va vào nhau trong nháy mắt. Tiếng nổ ầm ầm gần như vang lên liên tục chỉ sau nửa giây. Thạch Tuyên lấy ra một viên ma năng thạch hấp thụ vào cơ thể, các loại tuyệt chiêu kỹ năng được kích hoạt điên cuồng. Ngoại trừ liên chiêu tạm thời không dám sử dụng, các chiêu thức khác gần như tung ra liên tiếp. Mà Đế Sát cũng không hề yếu thế, Hoàng Kim Đao trong tay chém loạn xạ, bầu trời lấp lánh ánh vàng, như thể từng tiếng sấm rền liên tiếp nổ tung. Trong vòng giao tranh điên cuồng này, hai người lạ kỳ thay đều không đánh trúng đối phương, cũng không làm tổn hại đến độ bền của nhau. Độ bền của Thạch Tuyên hiện tại còn khoảng 16.000 điểm, còn của Đế Sát là 16.200 điểm. Vòng giao tranh đầu tiên kết thúc, hai người lần lượt lùi lại vài bước. Đế Sát cười dài, quả nhiên là cường giả có thể so sánh với ta. Một luồng hổ văn hoàng kim mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bùng nổ, Đế Sát cuối cùng cũng sắp sử dụng uy lực thực sự. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một con hoàng kim chiến hổ. Chết đi, Đế Sát gầm lên, hoàng kim chiến hổ bay vút lên không, một cú nhảy xa hơn 10 mét, mang theo sức phá hoại hủy diệt, lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lùi lại bằng Long Võ Bát Bộ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn giơ tay, đột nhiên hét giải, "Siêu, hiến tế." Ầm, một tiếng nổ lớn, Hỏa Linh Tiên Điêu thú giáng lâm, rồi hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời, xuyên thủng cả trời và đất. Ngay sau đó, con rực long thần trên bầu trời xảy ra một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên đều sử dụng siêu hiến tế lên người Lily. Sau khi nhận siêu hiến tế, Lily sẽ hóa thân thành yêu thần thú hoàn chỉnh. Vậy thì, nếu sử dụng siêu hiến tế lên con rực long thần này thì sao? Thạch Tuyên không biết lai lịch của con rực long có vảy màu xanh đặc biệt này, nhưng dường như nó mạnh đến đáng sợ. Nếu sử dụng siêu hiến tế lên nó, trận chiến này, đối thủ là một siêu cường giả và là một trận chiến sinh tử thực sự. Hiện trường chỉ còn lại Thạch Tuyên và Đế Sát, điều này khiến Thạch Tuyên không còn bất kỳ lo lắng nào. Hắn sẽ chiến một trận oanh oanh liệt liệt. Ý tưởng ấp ủ bấy lâu, hôm nay, hắn cuối cùng đã triệu hồi nó, sử dụng siêu hiến tế lên con rực long thần này. Hỏa Linh Tiên Điêu thú sinh mệnh lập tức về không và biến mất. Hấp thụ năng lượng sinh mệnh của Hỏa Linh Tiên Điêu thú, giữa không trung như có một tiếng sét nổ vang. Khắp bầu trời đột nhiên ảo ảnh trùng trùng. Thạch Tuyên ngẩng đầu, kinh hãi nhận ra hình ảnh phản chiếu của một thế giới kỳ lạ đang lơ lửng giữa không trung. Đây là một thế giới kỳ lạ chưa từng thấy, với kỳ chân dị thú, tiên cung trùng lầu, thần sơn phù đảo, giống như thế giới thiên quốc trong thần thoại truyền thuyết. Và lúc này, hình ảnh phản chiếu của thế giới kỳ lạ đó đang lơ lửng giữa không trung. Nghĩ Cáp Long Vương kinh hãi tột độ, thậm chí còn co rúm người lại, không ngừng run rẩy. Đây là một sự run rẩy từ tận đáy lòng. Một bóng rồng màu xanh khổng lồ vô biên hiện ra từ thế giới kỳ lạ đó, giáng lâm xuống thế giới thực, bóng rồng màu xanh từ trên không trung giáng xuống. Ầm ầm, như trời đất sụp đổ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong phạm vi vài trăm mét, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Đế Sát đang hóa thân thành hoàng kim chiến hổ không thể né tránh, bị móng rồng màu xanh từ thế giới hư ảo vươn ra dẫm trúng. Trong nháy mắt, chiến hổ vỡ tan, bị đè sâu xuống lòng đất, biến mất không thấy tăm hơi. Móng rồng vươn ra, uy lực kinh hoàng đến đáng sợ. Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người. Nhưng móng rồng màu xanh đó thoáng chốc đã biến mất, cùng với hình ảnh phản chiếu của thế giới hư ảo kỳ lạ kia. Bầu trời trống không, như thể chưa có gì xảy ra. Dấu vết duy nhất chính là cái hố sâu hình móng rồng khổng lồ rộng vài trăm mét trên mặt đất. Gào, dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng gầm, Đế Sát lại lao lên trời. Chỉ là hắn trông rất thảm hại, miệng đầy máu, độ bền giảm xuống còn 12.000 điểm. Hắn đã nổi giận, một cơn thịnh nộ thực sự. Toàn thân hắn tỏa ra long tức màu vàng kim đậm đặc. Rất nhanh, nửa người bên trái của hắn hóa thành một con rồng vàng, nửa bên phải lại là một con chiến hổ. Hắn cuối cùng đã dung hợp sức mạnh của rồng vàng và chiến hổ làm một, hóa thân thành hình thái cuối cùng long hổ hợp thể. Cánh tay trái cùng vai trái lộ ra một cái đầu rồng, thân phải lại là hình thái chiến hổ. Đế Sát lúc này như được đúc bằng vàng, hóa thành một hoàng kim cự thần hợp thể rồng hổ khổng lồ, sức tấn công càng được đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng. Hắn gầm lên một tiếng xé đá xuyên mây, lao về phía Thạch Tuyên. Đế Sát một lần nữa trở nên mạnh hơn. Thạch Tuyên nào dám sơ suất, cánh tay trái khải hóa, hét dài một tiếng rồi lao lên. Ầm, một tiếng nổ lớn. Không ngờ lần va chạm này, lớp giáp trên cánh tay trái của Thạch Tuyên lại vỡ tan sau một đòn. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, phun máu tươi, rồi bị Đế Sát tung một cú long quyền trúng ngay ngực. Lưng hắn nổ tung, máu tươi cuồn cuộn, độ bền của Thạch Tuyên lập tức giảm xuống còn 14.700 điểm. Hắn bị đánh bay xa hơn 100 mét, đập mạnh xuống đất. Gào, Đế Sát gầm lên áp sát. Hai cánh tay rồng hổ hợp lại là một, đấm mạnh xuống. Thạch Tuyên gắng gượng bắt chéo tay để đỡ, nhưng không ngờ ở một tiếng, hắn lại bị Đế Sát một quyền đánh lún sâu vào lòng đất. Người đang chết, tiếng gầm của Đế Sát không ngớt bên tai, hắn tung hết quyền này đến quyền khác, điên cuồng tấn công. Thạch Tuyên phun máu tươi, cơ thể bị hắn đánh như đóng gọng, không ngừng lún sâu xuống lòng đất. Mặt đất cũng vỡ nát dưới sức mạnh cuồng bạo của Đế Sát, khiến cả hai người không ngừng lún sâu xuống lòng đất trong những cú va chạm. Đế Sát đã điên rồi, sức tấn công được đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ cảm thấy độ bền của mình không ngừng giảm xuống. 14.000 điểm, 12.000 điểm, 11.320 điểm. Rất nhanh đã tụt xuống dưới 1 vạn điểm. Cuối cùng, Thạch Tuyên lấy lại được hơi, không còn quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng nữa, phát động địa ngục quang hoa và các liên chiêu tiếp theo. Ánh sáng của ngôi sao 6 cánh phóng thẳng lên trời, cuối cùng cũng ngăn được sự điên cuồng của Đế Sát. Trong uy lực của địa ngục quang hoa, ngay cả Đế Sát cũng phải dùng đôi cánh tay rồng hổ hoàng kim để che chắn. Còn Thạch Tuyên đã phá tan đất đá dưới chân, phát động tiên địa trảm. Khí lãng hình rồng tung hoành ngang dọc, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, nắm lấy xích long thương, ngược lại chém từ dưới lên trên, chính là Thái Hư Trảm. Bụp, một tiếng nổ lớn, xích long thương chém mạnh vào cơ thể do long hổ hợp thể của Đế Sát hóa thành, vậy mà lại vang lên tiếng kim loại va chạm ken chói tai. Thạch Tuyên đã bỏ xích long thương, sức mạnh tử thần kèm theo năng lượng bạo tạc, đấm mạnh vào ngực Đế Sát. Đế Sát gầm lên rồi bị đánh bay khỏi lòng đất, độ bền lập tức giảm mạnh. Dù là long hổ hợp thể cũng không chịu nổi nắm đấm của Thạch Tuyên, Đế Sát cũng phun máu bị thương. Đế Sát lộn nhào đáp xuống đất, nhưng ngay sau đó lại lật người đứng dậy, phát ra một tiếng cười điên cuồng. Hắn đưa tay ra, vậy mà lại rút ba cặp gai xương hoàng kim sau lưng ra. Loài người đáng ghét, chết đi! Đây mới là sức mạnh tối thượng của Đế Sát ta với tư cách là một cường giả. Đế Sát gầm lên, cơ thể long hổ hợp nhất lóe lên ánh vàng. Hắn rút ra ba cặp gai xương hoàng kim, cắm từng cây một vào cơ thể rồng hổ hoàng kim của mình. Máu tươi phun ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ cơ thể rồng hổ màu vàng. Sức mạnh của Đế Sát một lần nữa tăng lên vô hạn. Sức mạnh cuối cùng và mạnh nhất, cuối cùng cũng sắp giáng lâm trời đất. Chương 150, không thể chịu nổi một đòn. Đế Sát hợp nhất sức mạnh của hoàng kim long và hoàng kim chiến hổ, tạo thành hoàng kim long hổ chiến thể, sức mạnh kinh thiên, một đòn áp đảo Thạch Tuyên, liên tiếp đánh hắn lún sâu vào lòng đất, khiến độ bền trang bị của Thạch Tuyên tụt xuống dưới 1 vạn điểm. Vào thời khắc quan trọng, Thạch Tuyên phản công tuyệt địa, một loạt liên chiêu đánh bay đế sát, độ bền của đế sát cuối cùng cũng tụt xuống dưới 1 vạn điểm. Cả hai bên đều bị thương nặng. Đế sát hiểu rằng trận chiến giữa hắn và Thạch Tuyên đã đến hồi kết, không chút do dự, hắn cuối cùng đã phát động sức mạnh mạnh nhất và cũng là cuối cùng của mình. Ba cặp gai hoàng kim sau lưng đế sát, người khác vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một loại trang sức, nhưng thực ra ai biết được đây mới là sức mạnh thực sự của hắn. Khi hắn hóa thân thành long hổ chiến thể, rồi rút ra ba cặp gai xương hoàng kim này, cắm từng cây một xuyên qua cơ thể hoàng kim của mình, như thể từng tầng phong ấn được giải khai. Chỉ thấy cơ thể hắn bắt đầu phình to một cách kỳ diệu, 6 cây gai nhọn đó dung hợp vào cơ thể hoàng kim. Rất nhanh, đế sát đã hóa thành một tồn tại cao khoảng 2 mét rưỡi, giống như một hoàng kim cự thần. 6 cây gai xương hoàng kim đang duỗi ra xung quanh cơ thể hắn, khiến hắn trông như một vị Phật Đà mang hào quang sau lưng. Đây chính là cảnh giới mạnh nhất của Long Hổ hợp thể của hắn, Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Phật. 6 cây gai xương tiến vào cơ thể, kích thích 6 huyệt vị huyền bí, khiến sức mạnh của hắn tăng lên gấp bội, hắn sẽ trở nên đáng sợ hơn trước gấp đôi. Đương nhiên, cái giá phải trả là trạng thái Hoàng Kim Chiến Phật này sẽ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng cho cơ thể. Sau khi trạng thái Hoàng Kim Chiến Phật kết thúc, đế sát sẽ trở nên vô cùng suy yếu, ít nhất cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hồi phục. Đây cũng là lý do tại sao đế sát vẫn luôn không thi triển trạng thái Hoàng Kim Chiến Phật kinh khủng nhất này. Mặc dù chiến Phật sở hữu uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng cái giá phải trả cũng thực sự quá lớn. Đây là sức mạnh cuối cùng và cũng là mạnh nhất của hắn, vì vậy dù đã liên tiếp gặp phải đối thủ mạnh, đế sát cũng không muốn dễ dàng thi triển. Mãi cho đến vừa rồi, khi một cột sáng thông thiên khác của thiên tộc phóng lên trời, đế sát cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ điên cuồng, sử dụng sức mạnh cuối cùng, tiến vào trạng thái Hoàng Kim Chiến Phật. Đế sát chỉ muốn đạt đến trạng thái mạnh nhất của Hoàng Kim Chiến Phật, một đòn tiêu diệt Thạch Tuyên, rồi mau chóng tới các thành trì khác, cùng nhau tiêu diệt lũ dị tộc xâm lược đáng chết kia. Nếu cứ kéo dài như thế này, thiên tộc sẽ lâm nguy, không thể kéo dài thêm nữa. Đế sát gầm lên như sấm, hắn trong hình dạng Phật Đà màu vàng, lúc này tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Chỉ thoáng một cái, không khí đã lưu lại một tàn ảnh của hắn, còn chân thân của hắn đã áp sát phía trên nơi Thạch Tuyên đang bị lún sâu, hai lòng bàn tay lật lại, mang theo một tiếng rắc giòn tan như sấm sét, chém mạnh xuống. Thạch Tuyên phát động liên chiêu, ba thức địa ngục quang hoa, thiên địa trảm, thái hư trảm liên tiếp tung ra, cuối cùng cũng đánh bay đế sát. Còn bản thân hắn thì ngã xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Bên trong tinh thể, từng luồng lực lượng tạo hóa cuộn trào gầm thét, hình thành hai dòng chảy xiết, xung kích vào tinh thể mỹ tâm. Ầm. Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên nổ tung. Hoàng Kim Chiến Phật do đế sát hóa thân đã đến, hai lòng bàn tay đánh xuống. Chỉ thấy đất đá vỡ nát, Thạch Tuyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lực đã trúng nặng hai trưởng. Đã không còn thủ hộ chi khải bảo vệ, hai trưởng kim Phật sấm sét vạn quân này đánh xuống, trong cơ thể Thạch Tuyên vang lên tiếng xương gãy rắc rắc. Hoẹ, Thạch Tuyên lại một lần nữa há miệng phun máu tươi, tinh thể chấn động. Cuối cùng, năng lượng tạo hóa đã hoàn toàn rót vào tinh thể giữa hai hàng lông mày. Thạch Tuyên phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Đế sát vừa tung ra hai trưởng mạnh mẽ còn định tiếp tục đánh nát đầu Thạch Tuyên, thì thấy Thạch Tuyên ở phía dưới lại lật hai lòng bàn tay, vậy mà lại đỡ cứng đôi Phật trưởng hoàng kim của hắn. Một luồng tạo hóa chi lực khổng lồ đến cực điểm bùng nổ, vậy mà lại hất văng đế sát bay ra ngoài. Chuyện gì vậy? Sức tấn công của mình đã tăng gấp đôi, tên loài người này không thể nào là đối thủ của ta. Đế sát kinh hãi tột độ, vội vàng lộn một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất. Hắn thấy trong cái hố sâu phía trước bạch quang lóe lên dữ dội. Thạch Tuyên vốn đã bị hắn hai trưởng đánh gãy hết xương cốt, vậy mà lại đang lơ lửng trong bạch quang. Bạch quang lan tỏa khắp người, thương thế hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, khí thế toàn thân càng tăng lên vô hạn. Chết tiệt, sao lại có chuyện này? Đế sát lập tức hiểu ra, tên loài người đáng chết này vậy mà lại đột phá vào thời khắc quan trọng như vậy, tiến vào một cảnh giới mới, tất cả các chỉ số đều được lấp đầy, cơ thể cũng hoàn toàn hồi phục. Bất kể ngươi đột phá đến cảnh giới nào, trước mặt Hoàng Kim Chiến Phật của ta, tất cả đều không đáng một đòn. Đế sát gầm lên, hai chân giẫm mạnh, 6 cây gai nhọn sau lưng khẽ rung lên, để lại 6 điểm hư ảnh trong không trung, còn thân hình Hoàng Kim Chiến Thể khổng lồ của Đế sát đã áp sát trong phạm vi 10 mét của Thạch Tuyên. Ánh sáng trắng quanh người Thạch Tuyên tan đi, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ bình thản. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cuối cùng đã đột phá một lần nữa, bước vào cảnh giới cấp tháng 3 năm 40. Tất cả các chỉ số lại được nâng cao, đạt đến một cảnh giới mới, toàn bộ tinh khí thần đều được đẩy lên đỉnh cao. Thủ hộ chi khải lại một lần nữa hiện ra trên người hắn một cách lặng lẽ. Cảnh giới tăng lên, tinh thể trang bị cũng hoàn toàn hồi phục, hắn cuối cùng cũng có thể sử dụng lại thủ hộ chi khải. Có sự bảo vệ của thủ hộ chi khải, cũng có nghĩa là hắn có thể không chút kiêng dè mà sử dụng lại liên chiêu mạnh nhất. Đế sát trong trạng thái Hoàng Kim Chiến Phật tốc độ tăng toàn diện, kinh khủng nhất là sức tấn công của hắn tăng gấp đôi, đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng hủy diệt mà Đế Sát mang theo khi lao tới. Thạch Tuyên vẫn là lần đầu tiên gặp phải cảm giác áp bức đáng sợ như vậy. Đế Sát hiện tại tuyệt đối là đáng sợ chưa từng có. Cảm giác áp bức này mơ hồ khiến Thạch Tuyên nhớ lại các bán thần bảo vệ thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp ngày đó. Có lẽ, Đế Sát trước mắt đã đẩy sức tấn công của mình đến gần hoặc thậm chí đạt đến cảnh giới bán thần rồi. Đế Sát đã khóa chặt Thạch Tuyên, dưới sự cảm ứng khí cơ, Thạch Tuyên không thể lùi, hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc lùi. Trên bầu trời, Nghĩ Cáp Long Vương gầm thét, nhưng trận siêu chiến đấu giữa Thạch Tuyên và chủ nhân của nó là Đế Sát đã không còn là thứ nó có thể xen vào được nữa. Trong tay phải, Xích Long Thương hiện ra. Đối mặt với Hoàng Kim Chiến Thần đang lao tới mang theo năng lượng hủy diệt, Thạch Tuyên nắm chặt Xích Long Thương, đập mạnh xuống mặt đất trước mặt. Ầm, một tiếng nổ lớn, trong phạm vi 20 mét, mặt đất bị sức mạnh xé toạc một cách điên cuồng, từng luồng khí lãng hình rồng phóng lên trời, tung hoành năng dọc, điên cuồng xé nát mọi vật thể tiến vào phạm vi này. Gào, hoàng kim chiến vật trong khoảnh khắc này đã phải chịu không biết bao nhiêu lần xé nát của khí lãng hình rồng, nhưng đế sát lại cười lớn một tiếng rồi nhảy bật lên, hoàn toàn không để ý khí lãng hình rồng do thiên địa trạng tạo ra, quả thực không có tác dụng gì với thân thể bất diệt của hoàng kim chiến vật hiện tại. Đế sát là một thiên tài tuyệt thế, không hề thua kém Thạch Tuyên. Hắn đã từng thấy liên chiêu của Thạch Tuyên, vì vậy vừa thấy Thạch Tuyên đập xuống đất liền lập tức hiểu chiêu tiếp theo của Thạch Tuyên chính là thiên địa trạng và thái hư trạng hợp thành song trạng, vì vậy hắn đã nhảy lên trước một bước, chiếm thế thượng phòng. Đế sát đoán không sai, quả nhiên, Thạch Tuyên bay vút lên không, trường thương khổng lồ 10 mét từ trên trời giáng xuống, chém mạnh. Nhưng không ngờ Đế sát đã nhảy lên trước một bước, khiến uy lực của thiên địa trạng và thái hư trạng vì khoảng cách mà không đạt đến mức độ phá hoại đỉnh cao nhất. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Đế sát tung ra hai quyền, vậy mà lại chủ động nên chiến thiên địa trạng và thái hư trạng của Thạch Tuyên. Sức mạnh điên cuồng nổ tung giữa không trung. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, liên chiêu vậy mà lại bị phá, thế công bị chặn lại, hắn bị bật ra. Nhưng hoàng kim chiến thần của Đế sát cũng bị uy lực của liên chiêu chấn động đến mức phun ra một ngụm máu nhỏ. Ha ha, Đế sát cười lớn, hoàn toàn không để ý đến chấn động mà mình phải chịu, lại một lần nữa điên cuồng lao lên, thề phải một đòn tiêu diệt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bị chấn động đến mức bay xa rồi rơi xuống đất, trong lòng kinh hãi không thể tả. Sức tấn công vô song của hoàng kim chiến thần này thực sự kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đây còn là cường giả cấp 3 sao? Sao có thể sở hữu sức tấn công kinh khủng như vậy, chỉ bằng một cú đấm, vậy mà lại phá được liền chiêu của hắn, phản chấn khiến Thạch Tuyên bay ngược ra ngoài. Sức phá hoại áp đảo đáng sợ như vậy, chỉ có bán thần ngày đó mới có thể đạt được, lẽ nào sức mạnh của đế sát hiện tại thực sự đã đạt đến cảnh giới bán thần? Mặc dù Thạch Tuyên vừa mới đột phá đạt đến cấp tháng 3 năm 40, tất cả các chỉ số đều có sự nâng cao, nhưng tuyệt đối không ngờ đế sát lại trở nên đáng sợ như vậy. Thấy đế sát gầm lên một tiếng, lại một lần nữa lao tới, lòng Thạch Tuyên cũng có chút dao động. Chương 151, yêu thần giáng lâm. Siêu hợp thể hỏa diễm thần liên chiêu mạnh nhất của mình đã bị phá giải, đế sát này sở hữu sức tấn công áp đảo tuyệt đối, mình còn thắng thế nào được nữa. Ngay lúc Thạch Tuyên dao động, do dự không biết có nên trốn vào thế giới hỗn độn hay không, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Lily, "Chủ nhân, người quên rồi sao, người là vô địch, từ trước đến nay, không có kẻ địch nào mà người không thể chiến thắng. Lần này, chúng ta cũng nhất định có thể. Mọi người đều đang chờ người trở về đó." Thạch Tuyên tim chấn động mạnh, trong phút chốc, hắn nghĩ đến cảnh Thi Liên chết thảm, nghĩ đến cảnh nàng nằm trong lòng mình thê lương gọi Thạch đại ca. Đế sát người đang chết Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, từ trước đến nay, hắn chưa từng sợ hãi, lẽ nào bây giờ mạnh hơn, lá gan lại nhỏ đi. Không, phải tự tay giết chết kẻ thù. Hắn chưa từng sợ hãi, dù Thi Liên yếu đuối, ta nhất định phải báo thù cho nàng. Thạch Tuyên gầm thét, trong lòng dâng lên sự tự tin vô hạn, chủ động lao tới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Thạch Tuyên phun máu tươi, ngay khoảnh khắc này, hổ khẩu của hắn rách toạc, xích long thương văng khỏi tay, ngực trái cũng bị đâm lõm vào, cơ thể như diều đứt dây bay xa tít. Giáp hộ vệ có 10.000 điểm độ bền, dưới đòn tấn công cuồng bạo như vậy cũng không thể hoàn toàn chống đỡ sát thương cho Thạch Tuyên, độ bền của giáp hộ vệ lập tức giảm mạnh xuống còn 5.000 điểm, điều này có nghĩa là trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, sức phá hoại của Hoàng Kim Chiến Thần đã đạt tới 5.000 điểm, đây là uy lực kinh khủng đến mức nào. Sau khi Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, tổng sức tấn công của hắn cũng chỉ khoảng 2.000 điểm, kết hợp với kỹ năng, sát thương cũng chỉ từ 3.000 đến 4.000 điểm, muốn vượt qua 4.000 là vô cùng khó khăn, trừ khi trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như thi triển Long Võ Bát Bộ, 8 bước đập ra, sức mạnh tích tụ lại, uy lực cuối cùng mới có thể đột phá 4.000 điểm. Vậy mà đế sát này hóa thân thành hoàng kim chiến thần, chỉ một cú va chạm không hề hoa mỹ, sức phá hoại đã đạt tới 5.000 điểm. Đây là uy lực kinh khủng đến mức nào? Thạch Tuyên kinh hãi khô tả, lộn nhào bay ra, rồi lại ầm một tiếng đâm sầm xuống đất. Nhưng ngay giây tiếp theo, hoàng kim chiến thần đế sát như giỏi bám vào xương, lại một lần nữa áp sát, hai tay đấm mạnh xuống đất, tạo ra từng đợt sóng đất đá, ép văng Thạch Tuyên đang lún sâu dưới đất bay lên. Bút, một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên cảm giác mình như bị xe tăng hạng nặng tông phải, giáp hộ vệ cuối cùng cũng vỡ nát, cơ thể càng lộn nhào bay xa hàng trăm mét. Đế sát cứ liên tục áp sát tấn công như vậy, khiến Thạch Tuyên không thể nào né tránh, thậm chí không có sức đánh trả. Giáp hộ vệ có 10.000 điểm độ bền đã bỡ, điều này có nghĩa là tiếp theo nếu bị đế sát đánh trúng, thứ Thạch Tuyên hao tổn sẽ là độ bền trang bị của chính mình. Với sức mạnh kinh khủng hiện tại của đế sát, tổng cộng 20.000 điểm độ bền có thể chịu được mấy đòn của hắn. Một phút, không, thậm chí không cần đến một phút, hoàng kim chiến thần mà đế sát hóa thân đã có thể nghiền nát Thạch Tuyên. Đây chính là sức phá hoại áp đảo tuyệt đối. Giáp hộ vệ vỡ nát, cơ thể Thạch Tuyên lộn nhào trên không. Vào khoảnh khắc này, hắn ngược lại không còn kinh hãi sợ sệt, trong lòng dâng lên một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ. Một sự bình tĩnh vượt xa lẽ thường. Cuối cùng cũng không địch lại sao? Sẽ chết ư? Những cảnh tượng hiện lên trong đầu như một cuốn phim. Trong lòng Thạch Tuyên chợt lóe lên cảm giác kỳ lạ, từng cảnh tượng nối tiếp nhau, có người từng nói trước khi chết sẽ như vậy, lẽ nào mình thật sự sắp chết rồi sao? Ầm. Lại trúng một đòn nặng nề, quả nhiên, đòn tấn công của Hoàng Kim Chiến Thần này cũng bỏ qua phòng ngự, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng độ bền của mình giảm mạnh xuống còn 15.000 điểm, cơ thể lại một lần nữa lộn nhào bay đi. Thêm 3 đòn nữa, đúng vậy, sau 3 đòn, mình sẽ chết. Từ trước đến nay, mình vất vả kiên trì, là vì cái gì? Đúng vậy, để tìm Lâm Giao, để cùng nàng rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, lâu như vậy rồi, Lâm Giao đã tìm được, nàng lại mất trí nhớ. Suốt chặng đường này, hai tay mình đẫm máu, rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu người rồi? Đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy và tàn sát? Mệt quá. Không chỉ một lần nghĩ, nếu nhắm mắt lại không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy, không cần quan tâm gì cả, không cần nghĩ ngợi gì cả, mình thật sự mệt rồi. Chủ nhân, còn nhớ Lâm Giao cô nương không? Nàng mất trí nhớ, ký ức bị phong ấn sâu trong tâm hồn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị thương mà không thể làm gì, nỗi đau của nàng cần chủ nhân đi giải cứu. Đột nhiên, sâu trong tâm trí Thạch Tuyên vang lên giọng nói của Lily, âm thanh này khiến Thạch Tuyên chấn động mạnh, toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, Lâm Dao mất trí nhớ, ý thức thật sự của nàng bị phong ấn, giống như một đứa trẻ cô độc bị nhốt trong căn phòng tối, sự sợ hãi và bất lực của nàng so với những gian khổ mà mình phải chịu thì có đáng là gì? Đúng, ta không thể chết, ta không thể thua, ta còn phải giúp Lâm Dao khôi phục ký ức. Ta không thể chết, Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, nhưng đáp lại hắn là một cú đấm với tốc độ kinh hoàng của Hoàng Kim Chiến Thần, không thể nào né tránh. Ngay khoảnh khắc đó, độ bền rơi xuống còn 10.000 điểm, cơ thể theo đó lộn nhào bay đi, hoàn toàn không thể tự chủ. Lily, ta không thể thua, ta không thể thua, Thạch Tuyên phun máu tươi, toàn thân như bị sức mạnh xé toạc, nhưng hắn hiểu rằng, mình không thể chết, mình không thể thua. Chủ nhân, có thể cho ta mượn điểm thí luyện không? Đột nhiên, sau một lúc im lặng, Lily lên tiếng. Điểm thí luyện? Mượn thế nào? Ta vừa đột phá cấp 40, đã không còn điểm thí luyện dư thừa. Thạch Tuyên ngạc nhiên. Không, điểm thí luyện đã dung nhập vào tinh thể cũng được, ta cần chủ nhân vận ngược sức mạnh thôn vệ, chuyển toàn bộ sức mạnh tạo hóa vào cơ thể ta, nhưng có lẽ cảnh giới của chủ nhân sẽ quay về tam giai sơ cấp. Giọng Lily có chút kỳ lạ, chủ nhân, người có tin Lily không? Ta tin Lily. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên lại trúng một đòn, độ bền rơi xuống 5.000 điểm, cơ thể lộn nhào bay xa hàng trăm mét, còn đế sắt thì gầm lên một tiếng dài, lao vút lên không trung truy đuổi, hai tay hợp lại, hắn chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, dưới đòn này, độ bền của Thạch Tuyên sẽ về không, tan thành cho bụi. Thạch Tuyên bảy khiếu dị máu, mở tinh thể trang bị ra, ngay lập tức điên cuồng bận ngược sức mạnh thôn vệ, rút một luồng sức mạnh từ trong tinh thể trang bị của mình ra, truyền vào mảnh tinh thể đại diện cho Lily. Trong nháy mắt, mảnh tinh thể của Lily liền có sự thay đổi không thể tưởng tượng, một luồng ánh sáng màu đỏ rực bắn ra. Thạch Tuyên cảm nhận sức mạnh tạo hóa điên cuồng tuôn ra, cảnh giới của mình từ tam giai 40 giảm mạnh, 35, 30, 20, 10. Đột nhiên dừng lại, Thạch Tuyên hoàn toàn thoái hóa về tam giai không. Hấp thu sức mạnh tạo hóa khổng lồ, mảnh tinh thể của Lily tỏa ra ánh sáng màu lửa chói lọi, không ngừng rung động. Đột nhiên, một luồng sáng đỏ rực từ cơ thể đang lộn nhào của Thạch Tuyên phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, một luồng uy áp vô tận hiện ra giữa không trung. Ầm 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 ầm. Đột nhiên là 9 tiếng nổ điên cuồng, 9 cột lửa thông thiên từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Hoàng Kim Chiến Thần Đế Sắt đang lao tới truy kích. Không khí lập tức chấn động, đất trời rung chuyển, Hoàng Kim Chiến Thần liên tiếp trúng 9 đòn, cũng không nhịn được gầm lên một tiếng, giọng nói đầy kinh hãi, lập tức dừng lại, lùi lại mấy bước, kinh hoàng ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, một đôi mắt dọc lạnh lùng mở ra, 9 cái đuôi như cột lửa thông thiên chậm rãi vẫy động, một đôi móng vuốt rực cháy như của ma vương từ trong hư không vươn ra. Ngay sau đó, yêu thần thú ở dạng hoàn chỉnh, chưa từng thực sự hiện ra hình thể, cuối cùng đã giáng lâm 100. Thân hình màu đỏ rực cao gần 30 mét, dần dần hiện ra rõ nét, đầu hồ ly, thân hình đứng thẳng, sau lưng là 9 cái đuôi như cột lửa chậm rãi phe phẩy, hai móng vuốt rực cháy như của ma vương, toàn thân như đang bốc cháy, tựa như một vị hỏa diễm cự thần giáng lâm. Thần thánh, tuấn mỹ, tôn quý, mạnh mẽ, tất cả đều không đủ để hình dung thần thái của cựu vị yêu thần thú thực sự giáng lâm, lộ ra chân dung này. Đây là thần thú thượng cổ thực sự. Thần thú quân lâm, thiên địa dị biến, Thạch Tuyên ngã lăn lộn trên mặt đất cố gắng ngẩng đầu. Trong lòng kinh ngạc không tả. Đế Sắt hóa thân thành Hoàng Kim Chiến Thần nhìn yêu thần thú đột nhiên giáng lâm như một vị hỏa diễm cự thần trước mắt, cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau cơn kinh ngạc, Đế Sắt nhanh chóng phản ứng lại, gầm lên một tiếng dài, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, toàn thân bốc lên ngọn lửa hoàng kim hung hực, chủ động lao về phía yêu thần tượng cổ này, nhưng đến giữa đường lại đột ngột chuyển hướng, lao về phía Thạch Tuyên ở đằng xa. Thạch Tuyên mới là mục tiêu hắn muốn giết, với trạng thái hiện tại của Thạch Tuyên, chỉ cần một đòn, trang bị của hắn sẽ vỡ nát, chắc chắn phải chết. Ầm, một tiếng nổ lớn, yêu thần thú vung móng đuốt lửa như của ma vương, từ trên trời đè xuống. 9 cái đuôi như cột lửa sau lưng, từng cái một quất xuống, ầm ầm ầm. Mặt đất liên tiếp nổ vang, từng tảng đất đá vỡ vụn, mặt đất sụp lún, Đế Sắt nhảy lên né tránh, đột nhiên hai tay bắt chéo, tung ra một quyền nặng nề, vậy mà có thể đánh văng chiếc đuôi lửa của yêu thần thú bay ngược trở lại. Đế Sắt kinh khủng, đã hoàn toàn sở hữu sức mạnh của bản thân, cho dù đối mặt với yêu thần thượng cổ này, cũng không hề thua kém. Trong đầu Thạch Tuyên, cuối cùng cũng hiện ra thông tin của yêu thần thú dạng hoàn chỉnh 100. Yêu thần thú, phẩm chất thần giai, thần thú hoàn chỉnh, sinh mệnh 25.000 điểm, tấn công 4.000 điểm, phòng ngự 3.000 điểm. Tốc độ 30 điểm. Thuộc tính mạnh mẽ và kinh khủng tuyệt đối, cũng đại diện cho sức mạnh của yêu thần thú đã đạt đến cảnh giới nào, đây là sự mạnh mẽ vượt xa thần thú trưởng thành, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu thần thú 9 đuôi lửa quất xuống từ trên không, lại thêm một đuốt quỷ bổ tới, mặt đất nứt toác rung chuyển, Đế Sắt nhảy lên né tránh, lại gầm lên một tiếng dài, hóa thành một tia chớp màu vàng kim, đâm về phía yêu thần thú trên không. Cho dù là yêu thần thượng cổ giáng lâm thì sao? Giờ phút này, cho dù là chân thần giáng lâm, Đế Sắt cũng sẽ tiêu diệt. Chủ nhân, thú thần hợp thể. Yêu thần thú lùi lại một bước, đột nhiên giọng nói của Lily vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tim đập thình thịch, không nghĩ ngợi gì liền gầm lên một tiếng dài, hào quang từ giữa trán bắn ra. Yêu thần thú to lớn như hỏa thần giáng lâm hóa thành một luồng sáng đỏ rực, phóng lên trời, rồi lại quay ngược lại chui vào cơ thể đang trọng thương của Thạch Tuyên dưới đất. Yêu thần thú đột nhiên biến mất, Đế Sắt đánh hụt, khi đáp xuống, lại thấy Thạch Tuyên vốn đang trọng thương thảm hại ở cách đó không xa đang từ từ bay lên. Trên cơ thể hắn, từng dòng chất lỏng màu đỏ rực chảy, rất nhanh, bắt đầu từ tay trái của hắn, từng mảnh giáp màu đỏ rực hiện ra lan rộng, tay trái, cánh tay trái, vai trái, lưng trái, cổ, vai phải, cánh tay phải, tay phải, thân, hai chân, hai bàn chân. Từng mảnh giáp màu đỏ rực, rất nhanh đã bao phủ toàn thân Thạch Tuyên, hoàn toàn che chắn hắn trong bộ giáp đỏ rực này, yêu thần thú mạnh mẽ đến cực điểm, giờ phút này giáp hóa lại bao bọc toàn bộ cơ thể Thạch Tuyên trong lớp giáp hóa ra. Từng luồng sáng đỏ chạy, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp đỏ rực, Thạch Tuyên lặng lẽ đứng đó, tựa như một hỏa diễm chiến thần, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai tay vung ra, hai luồng lửa chạy tụ lại, rất nhanh, toàn bộ cơ thể hắn như chìm trong lửa dữ, khiến Thạch Tuyên trông càng giống một vị thần linh màu đỏ rực sinh ra từ trong lửa. Mặc dù lúc này Thạch Tuyên đã thoái hóa về tam giai sơ cấp, thuộc tính suy giảm rất nhiều, nhưng thuộc tính của yêu thần thú lại quá kinh khủng. Sau khi hợp thể với yêu thần thú, thông tin hiện tại của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới kinh người, vì mũ hoàng kim có hiệu quả tăng 10, lúc này độ bền của yêu thần thú là 27.500 điểm, cộng với cảnh giới tam giai sơ cấp và một bộ trang bị, độ bền của hắn là 12.000 điểm. Sau khi thú thần hợp thể, tổng độ bền của hắn đạt đến con số kinh người 39.500 điểm, tổng sức tấn công cũng đạt 5.315 điểm, thuộc tính như vậy, không chỉ không còn thua kém hoàng kim chiến thần mà đế sát hóa thân, thậm chí đã vượt qua. Khốn kiếp đế sát đã không còn thời gian, hắn mặc dù cảm nhận được Thạch Tuyên trước mắt lúc này đã trở nên vô cùng đáng sợ, vẫn gầm lên một tiếng điên cuồng, lao tới. Trên không trung, tọa kỵ của hắn, Nghị Cáp Long Vương, dường như mơ hồ cảm nhận được tình thế bất lợi của chủ nhân, chủ động từ trên trời lao xuống, tám cánh vỗ mạnh, bắn ra vô số lưỡi dao gió, tập trung tấn công Thạch Tuyên bên dưới. Toàn thân Thạch Tuyên đã được giáp hóa, khoác lên mình bộ giáp hóa đỏ rực, toàn thân lửa cháy hùng hực, tựa như thần linh. Đối mặt với đế sát đang điên cuồng lao tới, khiến đế sát lúc này trong mắt hắn như một đoạn phim quay chậm, Thạch Tuyên cuối cùng cũng động, tốc độ đạt đến 45 điểm kinh người, vèo một tiếng, Thạch Tuyên thân hình nhoáng lên, một bước long võ bát bộ đã đến bên cạnh đế sát, tay phải bung lên, liền đập mạnh vào cánh tay trái của đế sát. Chương 152, chìa khóa hoàng kim, trở về thú hồn giới máu tươi bắn tung tóe, ngay khoảnh khắc đó vang lên tiếng xương gãy chói tai, 5.315 điểm tấn công, khiến mỗi hành động của Thạch Tuyên đều mang theo uy lực hủy diệt, thân thể bất diệt của hoàng kim chiến thần cuối cùng cũng trở nên yếu ớt. Một đòn chém gãy cánh tay đế sát, tay trái Thạch Tuyên đồng thời bung ra, năm ngón tay như móc câu, máu tươi tuôn ra, lập tức cắm sâu vào lồng ngực đế sát, gầm lên một tiếng dài, cứng rắn nhấc đổng cơ thể đế sát qua đầu, rồi ném mạnh ra xa. Ầm, một tiếng nổ lớn, hoàng kim chiến thần lộn nhào bị Thạch Tuyên ném mạnh xuống đất, Thạch Tuyên ngay sau đó bước ra bước thứ hai, tay phải đấm xuống đất, từng vết nước lan ra, trong vết nước, ngọn lửa yêu thần điên cuồng lan tỏa. Gào đế sát gầm lên như sấm, lộn một vòng, từ trong ngọn lửa yêu thần phóng lên trời, còn Nghị Cáp Long Vương kia sớm đã thấy chủ nhân gặp nguy, lao thẳng xuống, định chờ chủ nhân bay lên trời. Thạch Tuyên nhìn thấy, thân hình không động, chỉ duỗi một tay trái ra, từ xa giơ lên không trung, lập tức ngọn lửa khổng lồ tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, gào thét lao ra, Nghị Cáp Long Vương lao xuống, vừa hay tự đâm đầu vào biển lửa ngập trời này, lập tức bị rồng lửa cuốn lấy nuốt chửng. Một tiếng kêu thảm thiết, Nghị Cáp Long Vương toàn thân bốc cháy lộn nhào rơi xuống. Thạch Tuyên liên tiếp bước đi, thân ảnh đỏ rực để lại từng ảo ảnh trên không, đế sắt toàn thân phun ra ngọn lửa hoàng kim, điên cuồng lao tới. Một bên là hoàng kim chiến thần bất diệt thể, một bên là yêu thần hợp thể hỏa diễm thần, hai tồn tại siêu cường đối đầu giữa không trung, Thạch Tuyên cuối cùng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về tốc độ, liên tiếp di chuyển, gầm lên một tiếng, một quyền đấm mạnh xuống, chính là tuyệt kỹ yêu thần đại yêu thần đao kết hợp với sức mạnh tử thần, tên là đao, nhưng thực chất là quyền kình, chỉ là quyền kình sắc như đao, một quyền tung ra, sức mạnh yêu thần bùng nổ, có thể cắt cả không gian, nên mới được gọi là đại yêu thần đao. Một đòn đại yêu thần đao đánh trúng lồng ngực hoàng kim chiến thần, lập tức máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực đế sắt nứt ra từng vết thương đỏ máu, sâu thấy cả xương. Chưa kịp phản ứng, năm ngón tay của Thạch Tuyên đã vươn ra tóm lấy, xoay một tiếng, vậy mà sống sững rút phăng cổ sống bên trong cơ thể hoàng kim chiến thần ra ngoài. Đế sát kêu lên một tiếng thảm thiết, cho dù là hoàng kim chiến thần được xưng là bất diệt thể, bị người ta rút cả cổ sống ra, cũng đau đớn đến cực điểm. Đế sát gầm thét, liều chết phản công, 6 chiếc gai nhọn sau lưng hóa thành 6 con mãng xà hoàng kim khổng lồ, từ sau lưng hắn chui ra, rồi điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giật phăng chiếc cổ sống cũng có màu vàng kim trong cơ thể hoàng kim của đế sát, lại ngẩng đầu gầm lên, theo tiếng gọi của hắn, giữa không trung, 9 chiếc đuôi yêu thần như cột lửa thông thiên, từ trên trời quất xuống. Bụp bụp bụp, liên tiếp 9 tiếng nổ lớn. 6 con mãng xà hoàng kim bay ra từ cơ thể đế sắt ra chóc thịt bong, từng con một gãy nát, bản thân đế sắt cũng bị đôi lửa thông thiên quất cho lộn nhào bay ra ngoài. Sức mạnh áp đảo, ưu thế áp đảo, sau khi hợp thể với yêu thần và tiến vào trạng thái giáp hóa toàn thân, sức mạnh, tốc độ, uy lực tấn công, tất cả mọi thứ của Thạch Tuyên đều vượt qua đế sắt, áp đảo hoàng kim chiến thần. Ầm. Cơ thể đế sắt cuối cùng cũng bay ra xa, rồi rơi sầm xuống mặt đất, cổ sống bị rút đi, cơ thể hắn đã không thể ngẩng lên được nữa. Lúc này Thạch Tuyên hai chân bật mạnh, toàn bộ cơ thể hóa thành một luồng sáng lửa, phóng lên trời. Sức bật kinh khủng tuyệt đối, Thạch Tuyên một cú nhảy, vậy mà đã nhảy cao hàng trăm mét. Giữa không trung, Thạch Tuyên hai tay hợp lại, toàn thân lửa cháy hùng hực, tầng mây trên trời cuộn trào, 9 cột lửa giáng xuống, toàn bộ truyền vào cơ thể Thạch Tuyên, rất nhanh, toàn bộ Thạch Tuyên hóa thành một quả cầu lửa màu máu khổng lồ, nóng rực như mặt trời. "Chủ nhân, ra tay đi, hủy diệt hắn." Giữa không trung, giọng nói của Lily vang lên. Kèm theo một tiếng gầm vang vọng mây xanh, Thạch Tuyên hét lớn, "Đế sát, chết đi ầm!" Một tiếng nổ lạ thai như xé đá xuyên mây, mặt trời đỏ rực trên trời rơi xuống, kéo theo một vệt sáng máu chói mắt, đâm sầm xuống. Mặt đất lập tức nổi lên từng gợn sóng, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Gào đế sát gầm lên thảm thiết, chúng ta là hậu duệ của thiên thần, tại sao chúng ta lại thất bại? Ầm ầm tiếng nổ không dứt bên hai, mặt đất điên cuồng nổ tung, từng quả cầu máu đỏ rực nóng bỏng từ dưới lòng đất trồi lên nổ tung, trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều hóa thành tro bụi, không có sinh vật nào có thể sống sót dưới đòn tấn công kinh khủng nhất này, bao gồm cả hoàng kim chiến thần có thể sánh ngang với bản thân. Một lúc sau, khi mọi thứ lắng xuống, chỉ thấy trong phạm vi ngàn mét, mặt đất như bị lửa lớn thiêu đốt, đế sắt đã biến mất không dấu vết, Thạch Tuyên chỉ tìm thấy hai viên đá nhỏ và hai mảnh tinh thể trong suốt ở trung tâm. Hai viên đá nhỏ này chính là đá tạo hóa, một viên tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt, trên đó có khắc hoa văn, cầm lên tay mới phát hiện đây lại là một viên đá tạo hóa thành chủ của thành Bích Hải thuộc tộc tinh linh đã được kích hoạt. Viên đá tạo hóa còn lại chưa kích hoạt của Thông Thiên, chính là đá tạo hóa của thành La Già thuộc tiên tộc, cũng chính là đá thành chủ của tòa thành trước mắt này. Đế sắt này rõ ràng không phải thành chủ, tại sao lại sở hữu đá tạo hóa của tòa thành này? Lẽ nào hắn thực chất chính là thành chủ của thành La Già? Chẳng qua là hắn vẫn luôn cất giấu đá tạo hóa đi mà thôi. Còn hai mảnh tinh thể trong suốt kia, một mảnh chính là vũ khí thần kỳ của đế sát, đao hoàng kim long hóa thành từ một con rồng hoàng kim đã ngã xuống. Mảnh còn lại chính là ba cặp gai xương hoàng kim sau lưng hắn, tên rất kỳ lạ, gọi là chìa khóa hoàng kim. Xem giới thiệu, Thạch Tuyên không khỏi toàn thân chấn động, hóa ra, ba cặp gai xương hoàng kim này chính là chìa khóa để khởi động hoàng kim bất diệt chiến thể. Sở hữu chìa khóa hoàng kim này, có nghĩa là ngay cả Thạch Tuyên cũng sẽ có khả năng tiến vào hoàng kim bất diệt chiến thể. Thạch Tuyên trong lòng chấn động. Dù sao đi nữa, khi nhìn thấy hai viên đá tạo hóa và hai mảnh tinh thể này, Thạch Tuyên liền hiểu rằng vị cường giả mạnh nhất của thiên tộc, Thẩm Phán Giả Tam Giai Đế Sắt đã ngã xuống, hoàn toàn tan thành cho bụi, thậm chí ngoài hai viên đá tạo hóa và hai mảnh tinh thể này, không còn lại thứ gì, có lẽ chỉ có đá tạo hóa và hai mảnh tinh thể kia quá thần dị, không thể bị phá hủy nên mới được giữ lại. Dù sao, đòn cuối cùng của Thạch Tuyên có sức mạnh hủy diệt, đó là sức mạnh vĩ đại sánh ngang mặt trời. Cất hai viên đá tạo hóa và hai mảnh tinh thể vào túi không gian, Thạch Tuyên nói với Lily trong đầu, "Lily, chúng ta thắng rồi. Đế Sắt chết rồi." "Ừm." Thi Liên cô nương trên trời có linh, chắc cũng sẽ nhắm mắt. Giọng Lily trở nên rất kỳ lạ, dường như không có chút vui mừng nào, ngược lại, giống như mệt mỏi không nói nên lời, giọng nói yếu ớt. Lúc này Thạch Tuyên mới chú ý đến sự bất thường của Lily, đoán rằng Lily trong lúc nguy cấp đã hấp thu sức mạnh tạo hóa khổng lồ, cưỡng ép đột phá tiến vào cảnh giới hoàn chỉnh của yêu thần thú, tinh thần chịu đựng chắc chắn rất lớn, đội vàng giải trừ thú thần hợp thể, nói, "Lily, nghỉ ngơi đi. Sau khi giải trừ thú thần thể, triệu hồi thú sẽ có độ bền về không và rơi vào giấc ngủ say, nhưng lần này, kỳ lạ là Lily không rơi vào giấc ngủ, ngược lại không khí có một trận dao động, sau đó một bóng người từ từ hiện ra. Mái tóc dài màu đỏ rực như lửa buông xuống tận eo, giữa trán ẩn hiện một đóa hoa văn hình ngọn lửa, đôi mắt vượng vòng dài, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, xuất hiện trước mắt, lại là một người phụ nữ khỏa thân đẹp đến cực điểm, một người phụ nữ thực sự. Chỉ là, Thạch Tuyên lại cảm nhận được hơi thở của Lily trên người nàng. Mở to mắt, ngơ ngác nhìn người phụ nữ khỏa thân tuyệt mỹ trước mắt, Thạch Tuyên kinh hãi nói, "Lily." Trước đây khi Lily xuất hiện, cũng thường xuất hiện dưới hình dạng một người phụ nữ loài người, nhưng dù sao vẫn mang đặc trưng của yêu thú, ví dụ như có 9 cái đuôi nhỏ, những bộ phận quan trọng trên cơ thể khỏa thân đều được che bằng lông, còn người phụ nữ khỏa thân xuất hiện trước mắt này lại là một người phụ nữ loài người hoàn toàn, ngoài mái tóc màu đỏ rực kia khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ ra, Thạch Tuyên không thể tìm thấy điểm khác biệt nào giữa nàng và một người phụ nữ bình thường. Chương 153, phương pháp mở ra thú hồn giới. Thấy Thạch Tuyên kinh ngạc, cô gái khỏa thân trước mặt mỉm cười, nói với vẻ hơi mệt mỏi, "Chủ nhân không cần kinh ngạc, trước đây ta ở trong kỳ trưởng thành nên không thể hoàn toàn hiện hình, bây giờ ta có thể hoàn toàn hiện hình thành dạng người. Ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Chủ nhân, sau này ngươi nhất định phải bảo trọng, nhất định phải chiến thắng trong trò chơi này. Bởi vì, ngươi là chủ nhân của Lily, ngươi không thể thua bất kỳ ai." Thạch Tuyên càng nghe càng kinh hãi, giọng điệu của Lily khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành, không kìm được mà nắm lấy đôi vai mềm mại của nàng, thất thanh nói, "Lily, rốt cuộc ngươi bị sao vậy, ngươi đang nói gì thế? Sao lại giống như đang từ biệt? Lẽ nào ngươi muốn rời xa ta?" "Chủ nhân, Lily không nỡ xa ngươi." Cô gái trước mặt dịu dàng mỉm cười, chỉ là trong nụ cười lại thoáng vẻ thê lương. "Ngươi là một chủ nhân tốt, một chủ nhân dịu dàng." Cô gái có mái tóc dài màu đỏ rực này lộ ra vẻ dịu dàng, lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng nép vào lòng Thạch Tuyên, ôm hắn một cái rồi lại bùng ra, nói, "Chủ nhân không cần phải buồn. Đây chỉ là một chu kỳ tất yếu của sinh mệnh. Có sinh ngắt có tử, sinh mệnh chẳng phải cứ tuần hoàn không ngừng như vậy sao?" "Không không." Lily không thể nào. Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhận ra chuyện sắp xảy ra, có chút mất bình tĩnh mà ôm chặt lấy Lily, hét lên, "Không thể nào, không phải ngươi đã hấp thụ năng lượng tạo hóa của ta sao? Ngươi phải trở nên mạnh hơn chứ, ngươi đã biến thành thể hoàn chỉnh, bây giờ ngươi còn mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi sẽ không sao đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lily, ngươi nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết." Lily cười thê lương, thoát khỏi vòng tay của Thạch Tuyên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, thì thầm, "Vẫn luôn muốn tự tay chạm vào chủ nhân. Hi hi, không cần phải buồn cho ta đâu. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không? Ta chỉ là phải trở về thú hồn giới rồi. Chủ nhân nhớ nhé, một ngày nào đó, nhất định phải triệu hồi ta ra lần nữa." Lily cũng rất muốn gặp lại chủ nhân, bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng đẩy Thạch Tuyên ra, thân hình Lily bắt đầu lùi nhanh, trong lúc lùi lại, nàng dần dần tan biến, từng luồng sáng màu đỏ rực từ thân thể nàng bay ra, tựa như vô số hạt cát đỏ bị gió thổi tan. "Không, Lily, đừng mà." Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, điên cuồng lao tới, muốn ôm chặt lấy Lily. "Đừng mà Lily, ngươi đừng đi." Thạch Tuyên lao tới, ôm chặt một cái nhưng chỉ ôm vào khoảng không, cùng lúc đó hắn cảm nhận được trong tinh thể trang bị của mình, mảnh tinh thể đại diện cho Lily xoẹt một tiếng rồi vỡ tan biến mất, trong không khí, Lily đã hoàn toàn biến mất. Nàng ra đi với một nụ cười, chỉ là nơi khóe mắt lại lăn dài hai giọt lệ trong suốt. "Không!" Thạch Tuyên gào thét, ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Thi Liên đã chết, bây giờ ngay cả Lily cũng tan biến. Thạch Tuyên ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra, hắn không thể chịu đựng được nữa, lồng ngực đau đớn như xé tim gan. Ai cũng được nhưng Lily thì không, nàng không thể chết, từ rất lâu rồi, chính nàng đã luôn ở bên cạnh mình cho đến tận bây giờ, tuy nàng là triệu hồi thú, nhưng trong lòng Thạch Tuyên, nàng thậm chí còn quan trọng hơn cả Thi Liên. Không tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, Thạch Tuyên dùng hai tay đấm xuống đất, cảm nhận mảnh tinh thể của Lily vỡ tan biến mất, điểm thí luyện mà nàng hấp thụ lúc trước lại điên cuồng tràn vào tinh thể trang bị, cảnh giới của hắn từ tam giai sơ cấp không ngừng tăng lên, 5, 10, 20, 30 rất nhanh đã trở lại cảnh giới tam giai 40, nhưng như vậy thì sao chứ, Lily đã chết rồi, hắn thà quay về tam giai sơ cấp, chỉ để đổi lấy sự tái sinh của Lily. Lily sao nàng lại tự động biến mất? Mảnh tinh thể của nàng, sao lại vỡ được? Không phải nàng đã tiến hóa đến thể hoàn chỉnh rồi sao? Ta không hiểu rốt cuộc là vì sao Thạch Tuyên ôm đầu, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Hai đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một tiếng thở dài, không ngờ lại là Dực Long Thần đã tỉnh lại, cảm nhận được nỗi bi thương của Thạch Tuyên, thấy hắn vì một con triệu hồi thú mà đau buồn đến vậy, Dực Long Thần mơ hồ có chút cảm động, hiếm khi cũng thở dài thay hắn một tiếng. Thạch Tuyên lại như vỡ được cọng rơm cứu mạng, vung tay ra hét lên, "Dực Long Thần, ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Ngươi có biết rốt cuộc Lily đã bị làm sao không? Tại sao nàng lại rời bỏ ta? Có cách nào tìm lại nàng không?" Dực Long Thần im lặng một lúc rồi mới nhàn nhạt nói, "Nàng vì cưỡng ép tiến hóa để có được sức mạnh lớn hơn mà đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh tạo hóa, sức mạnh này thực sự quá lớn, với cấp độ hiện tại của nàng căn bản không thể dung nạp, kết quả của việc cưỡng ép tiến hóa hấp thụ chính là khiến mảnh tinh thể vỡ nát, nàng đã hóa thành thú hồn, trở về thú hồn giới. Nói ra thì, nàng cũng là vì ngươi mà chết, con triệu hồi thú kỳ lạ này quả thực rất kỳ quái, rất hiếm thấy. Nàng rõ ràng phải biết kết quả của việc cưỡng ép tiến hóa chỉ có cái chết, tại sao lại lựa chọn như vậy?" Dực Long Thần lẩm bẩm, tuy lúc trước hắn đang ngủ say, nhưng sau khi tỉnh lại, vì tâm ý tương thông với Thạch Tuyên nên vẫn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, Lily là vì cứu mình, dù biết sẽ chết vẫn ép bản thân cưỡng ép tiến hóa thành thể hoàn chỉnh, cuối cùng tiêu diệt đế sát, nhưng chính nàng cuối cùng cũng chết đi và trở về ngủ say trong thú hồn giới. Lily biết được nguyên do, Thạch Tuyên không tìm được nước mắt lương trọng. Dực Long Thần, còn cách nào cứu nàng không? Còn cách nào triệu hồi lại nàng không? Nếu ngươi may mắn, về mặt lý thuyết, khi ấp trứng triệu hồi thú, cũng có khả năng triệu hồi lại được nàng. Chỉ là xác suất này, khoảng 1/3 ức. Dực Long Thần không chút nghệ nàng đả kích, hơn nữa, thú hồn vừa mới chết trở về thú hồn giới sẽ ở trong trạng thái ngủ say tự phong ấn. Ít nhất phải 100 năm sau mới có khả năng được triệu hồi tỉnh lại, cho nên xác suất 1/3 ức này, phải đợi 100 năm sau mới có khả năng xuất hiện. Câu nói này vừa dứt, cũng đồng nghĩa với việc nói cho Thạch Tuyên biết, muốn triệu hồi lại Lily đã là chuyện không thể. Thật sự không còn cách nào sao? Dực Long Thần lắc đầu, đột như nhớ ra điều gì, trong biển ý thức của Thạch Tuyên, nó vươn móng rồng năm ngón, sờ cằm màu xanh, trầm ngâm nói, "Ừm, cũng không phải là tuyệt đối không có cách, ví dụ như, nếu có thể tiến vào thú hồn giới, vẫn có khả năng tìm được nó." Mắt Thạch Tuyên sáng lên, chợt nhớ tới Mã Điệp từng nói, nếu tập hợp đủ 5 thần thú kỳ trưởng thành, sẽ có thể mở ra lối vào thú hồn giới. Đúng vậy, nếu Lily đã ngủ say trong thú hồn giới, nếu mình có năng lực tự mình đến thú hồn giới, chẳng phải là có hy vọng tìm được nàng sao? Dực Long Thần, ngươi nói đúng, chỉ cần có thể tiến vào thú hồn giới, là có khả năng tìm được Lily, đúng, sao ta lại không nghĩ ra? Thạch Tuyên đột ngột đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, "Lily, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng thu thập đủ 5 thần thú, ta sẽ nhanh chóng đến thú hồn giới tìm ngươi." Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Tuyết Linh, Phương Đại Ngọc và những người khác. Trong tình hình hiện tại, một mình hắn tập hợp đủ 5 thần thú là chuyện không thể, nhưng không có nghĩa là người khác không có, chỉ cần tập hợp sức mạnh của 5 thần thú là có thể mở ra con đường đến thú hồn giới, 5 thần thú này không nhất thiết phải toàn bộ là của mình. Dực Long Thần hơi kinh ngạc nói, "Lão đại, sao ngươi biết tập hợp đủ 5 thần thú là có thể mở ra con đường đến thế giới thú hồn?" "Nhưng chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng đâu, ừm, cần phải bàn bạc kỹ hơn, thú hồn giới đó không phải là thế giới đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ừm, chuyện này khó giải quyết lắm." Dực Long Thần sơ cảm, vẻ mặt trầm tư. Được Dực Long Thần khẳng định, Thạch Tuyên ngược lại bình tâm lại, chỉ cần có hy vọng tìm lại được Lily, hắn liền yên tâm, còn về thú hồn giới, bất kể đáng sợ thế nào, khó khăn ra sao, vì Lily, hắn không hề sợ hãi. "Dực Long Thần, nếu ta có thể tập hợp đủ 5 thần thú, ngươi có biết cách mở ra con đường vào thú hồn giới không?" Thạch Tuyên biết Dực Long Thần này lai lịch không nhỏ, những thứ nó biết dường như còn nhiều hơn cả Lily, hỏi nó những chuyện này chắc chắn không sai. Quả nhiên, Dực Long Thần có chút đắc ý nói, "Chuyện nhỏ này không làm khó được ta, nếu chỉ có mình bản lòng, ta có thể tự do qua lại thú hồn giới bất cứ lúc nào, nhưng lão đại ngươi thì không được. Ngươi là con người mà lại muốn vào thú hồn giới, điên rồi, quá điên rồi, ngươi thật sự muốn vào thú hồn giới tìm con yêu hồ đó sao?" Dực Long Thần nói rồi lại lắc đầu liên tục, dường như cảm thấy rất khó tin. "Ừm, nếu Dực Long ngươi biết cách là tốt rồi." Ánh mắt Thạch Tuyên đã trở nên kiên định, nếu vào thú hồn giới có khả năng tìm được hồn của Lily, cho dù thú hồn giới này là quỷ môn quan hay 18 tầng địa ngục, Thạch Tuyên cũng phải xông vào một phen. Trong lòng tính toán, Thạch Tuyên lập tức lấy ra Hỗn Độn chi nhận, mở ra thế giới hỗn độn, triệu hồi các chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt bên trong ra, tiến đến thành La Giả này, oanh tạc thông thiên tháp, đế sát đã chết, Thạch Tuyên đã có được đá tạo hóa của thành này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mở ra thông thiên trụ này. Trong thành này vốn có gần 1000 người thiên tộc, nhưng đều bị đế sát ra lệnh tiến đánh thành Nam Thiên, Thạch Tuyên tính toán thời gian, đám người này e rằng chưa chắc đã đến được thành Nam Thiên, mà thiên tộc bây giờ đã mất liên tiếp 2 thành, mình chỉ cần mở thêm 2 tòa nữa, sự tồn tại của thiên tộc ở thế giới này sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Số chương sai, nội dung tiếp nối trong trận chiến với hải tộc ngày đó, Thạch Tuyên đã chạm trán với thành chủ của thành Lăng gia thuộc tiên tộc, qua đó đoạt được một viên đá tạo hóa, cộng thêm viên đá tạo hóa của thành La gia này, bây giờ hắn đã có 2 viên. Trong hôm nay, tiên tộc liên tiếp bị mở 2 thông thiên trụ, Thạch Tuyên tự nhiên hiểu rằng tiên tộc hẳn đã gặp phải sự tấn công của cường địch dị tộc khác, e rằng các thành trì khác cũng thương vong thảm trọng, có lẽ những cường địch này rất có khả năng sẽ xâm nhập vào thành La gia này, cơ hội chạm mặt nhau rất lớn, nhưng Thạch Tuyên không hề sợ hãi, vì hắn có thế giới hỗn độn, hơn nữa tuy Lily đã tan biến, nhưng vẫn còn Dực Long thần, hắn vẫn còn có thể thú thần hợp thể. Sau trận chiến cuối cùng với Đế Sát, điểm thí luyện mà Lily hấp thụ đã trả lại cho Thạch Tuyên thoáng chốc đã đạt đến cảnh giới tam giai 40, hơn nữa còn tăng thêm hơn 10000 điểm thí luyện. Vì vậy, Thạch Tuyên không hề sợ hãi, dù sao trong thế giới này, những cường giả đáng sợ đến mức có hoàng kim bất diệt chiến thể như Đế Sát vẫn là cực kỳ hiếm. Nghĩ đến hoàng kim bất diệt chiến thể, Thạch Tuyên không khỏi nhớ đến ba cặp gai vàng có tên hoàng kim chi thượng. Hoàng kim chi thượng này không có giới hạn nghề nghiệp, nghĩa là Thạch Tuyên cũng có thể sử dụng, thuộc tính cũng rất đơn giản, chính là tăng thêm 1000 điểm bền bỉ và 1000 điểm ma năng. Suy nghĩ một lúc, Thạch Tuyên lấy nó ra, cuối cùng trang bị cho mình. Khu vực trang bị của Hoàng Kim Chi Thượng cũng giống như 7 món trang bị khác, cuối cùng 8 món trang bị đã đầy đủ. Thạch Tuyên tâm niệm vừa động, liền thấy 6 chiếc gai xương màu vàng kim hình quạt xuất hiện sau lưng hắn, 6 chiếc gai vàng phản chiếu lẫn nhau, mơ hồ tạo thành một vòng sáng vàng tròn, khiến hắn như đang mang trên lưng một vòng Phật quang màu vàng kim. Tiến vào cảnh giới tam giai 40, cộng thêm món Hoàng Kim Chi Thượng này, thông tin trang bị của Thạch Tuyên hiện tại đã biến thành: tổng bền bỉ 1460 điểm, tổng ma năng 1240 điểm, tổng tấn công 1092 điểm, tổng phòng ngự 20 điểm, tổng tốc độ 14 điểm, điểm thí luyện để lên cấp tiếp theo đã biến thành 50 điểm. Mà uy lực lớn nhất của Hoàng Kim Chi Thượng này không gì khác hơn là có thể khiến chủ nhân của nó tiến vào cảnh giới Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Phật. Đế Sát trước đó chính là dựa vào Hoàng Kim Chi Thượng này mà đạt đến sức mạnh sánh ngang bản thân, nếu không phải Lily hy sinh bản thân, cưỡng ép tiến hóa đến cảnh giới yêu thần thú, rồi hợp thể với Thạch Tuyên hóa thành Huyết Hồng Chiến Thần, Thạch Tuyên tuyệt đối không địch lại Hoàng Kim Chiến Phật này. Vô số chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt điên cuồng oanh tạc, thông thiên trụ của thành La Giả rất nhanh đã ầm ầm sụp đổ. Thạch Tuyên lấy ra viên đá tạo hóa của thành La Giả, mở ra một thông thiên trụ nữa. Trong đầu tìm một tiếng truyền đến thông báo, cho thấy số thông thiên trụ mà loài người đã mở đạt đến 9 tòa, tổng xếp hạng không ngờ đã tăng lên vị trí thứ 4. Hải tộc 4 tòa, Dực nhân tộc 1 tòa, Tinh linh tộc 1 tòa, cộng thêm tòa của tiên tộc trước mắt này, tổng cộng là 7 tòa. Điều này có nghĩa là trong loài người, ngoài 7 thông thiên trụ mà Thạch Tuyên sở hữu, còn có người khác cũng đã chiếm được 2 tòa. Sau khi Thạch Tuyên mở thông thiên trụ của thành La Giả, hắn lập tức thu hồi chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt, triệu hồi Dực Long Thần, cưỡi Dực Long Thần, cưỡi mây đạp gió bay đi, chuẩn bị đến một thành khác của tiên tộc là thành Lăng Giả. Lúc này tiên tộc đã bị mở ba thông thiên trụ, chỉ còn lại tòa cuối cùng ở thành Lăng Giả, đá tạo hóa của nó đã sớm nằm trong túi không gian của Thạch Tuyên, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội mở thông thiên trụ của thành Lăng Giả này. Thông thiên trụ của thành La Giả mà Thạch Tuyên mở ra, cũng kinh động đến rất nhiều sự tồn tại nào đó trong lãnh địa của tiên tộc. Trong đó có một vị, vừa mới trong vòng 1 giờ liên tiếp mở 2 thông thiên trụ của tiên tộc, tự tay giết chết 5 cường giả tam giai của tiên tộc, một sự tồn tại siêu cấp. Lúc này, hắn hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua thông thiên trụ của thành La Giả đang hút thẳng lên trời ở phía xa, tự nhủ: không ngờ thành Lăng Giả đã biến thành một tòa thành hoang, kỳ lạ, sức mạnh của tên tiểu tử Đế Sát đó không tệ, thông thiên trụ của thành La Giả mà hắn chấn giữ sao lại có thể bị người khác mở ra. Thật thú vị, vốn tưởng sẽ lại gặp phải Đế Sát, xem ra bây giờ dường như sẽ có một đối thủ thú vị hơn xuất hiện. Ừm, cứ ở thành Lăng Giả này đợi hắn vậy, cảm nhận được rồi, hơi thở của đá tạo hóa đó, đang ngày càng gần, tia sáng màu tím trong mắt lóe lên, hắn nở nụ cười đó, sâu không lường được và nhuốm một chút tà ác. Hơi thở của bóng tối, sắp càn quét toàn bộ thế giới này, tất cả các chủng tộc đều không thể thoát khỏi. Khi Thạch Tuyên cưỡi Dực Long Thần màu xanh đến thành Lăng Giả chuẩn bị mở thông thiên trụ cuối cùng của tiên tộc, trong một không gian không thể đo lường nào đó, một sự tồn tại cao quý có 6 đôi cánh, tỏa sáng như một đại thiên sứ giáng trần, lúc này đang chắp tay đứng đó, khẽ thở dài. Sự tồn tại có 6 đôi cánh rực rỡ này, chính là người dẫn dắt và quản lý của tiên tộc đã từng xuất hiện ở tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp, lúc đó đã giáng lâm để điều tra virus. Trong hư không trước mặt hắn, một đám sương mù màu đen bao phủ tụ lại, rất nhanh đã hiện ra một kẻ quái dị thần bí mặc áo choàng đen. Kẻ quái dị mặc áo choàng này lấy ra một cỗ quan tài đá khổng lồ, sau khi mở ra, liền thấy một bóng người dần hiện ra trong quan tài, không ai khác chính là cường giả mạnh nhất của thiên tộc đã chết, thẩm phán giả Tam giai Đế Sát. Kẻ quái dị mặc áo choàng này phong ấn di thể của Đế Sát, lấy một tấm thẻ xanh từ tay người dẫn dắt của thiên tộc cắm lên trên quan tài đá, trên tấm thẻ này cũng có một dãy số, chỉ là con số khác với của Thi Liên lúc đó, số hiệu của nó là 12671012. Kẻ quái dị mặc áo choàng lấy xích sắt ra, trói chặt cỗ quan tài đá khổng lồ, vác lên lưng, rồi quay đầu bỏ đi không ngừng lại. Người dẫn dắt rực rỡ của thiên tộc này thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài bao gồm cả sự tiếc nuối vô hạn. Thiên Thích La, thở dài cái gì, ta cũng giống như ngươi, kỳ này lại thất bại rồi. Đột nhiên, bên cạnh hiện ra một nữ tử tuyệt mỹ toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, có đôi thai nhọn và một cặp cánh mỏng trong suốt, nàng cười nhẹ nói: "Đế Sát này đã có được Hoàng Kim Chi Thượng, sau khi tiến vào Hoàng Kim Bất Diệt chiến thể, sức mạnh đã không thua kém bản thần, vốn dĩ hắn không có đối thủ, hy vọng chiến thắng của thiên tộc rất lớn, nhưng ai ngờ được, tên nhân loại đó người dẫn dắt của thiên tộc tên Thiên Thích La thở dài, không khỏi tiếc nuối. Ha, vốn ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã nhìn ra rồi, tên nhân loại đó hắn chính là virus." Nữ tử tuyệt mỹ màu xanh này khẽ cười nói. Thiên Thích La kinh ngạc, người dẫn dắt của thiên tộc này thất thanh nói: "Cái gì? Hắn chính là virus? Vậy vậy thì quá không công bằng, ta phải lập tức báo cáo với vị đại nhân đó, virus là thứ phải bị xóa sổ, chỉ là, sao ngươi có thể chắc chắn được? Ngay cả ta, dường như cũng không cảm nhận được hơi thở của virus đó nữa. Nữ tử tuyệt mỹ này nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhọn của mình, khẽ cười nói, kỳ này tinh linh tộc mà ta quản lý đã hoàn toàn thất bại, ta sắp phải rời đi rồi, Thiên Thích La, ngươi thật sự cho rằng vị đại nhân đó không biết virus thật sự là ai sao? Ngày đó ở Thiên Giới Tháp, người sống sót từ kỳ trước mà vị đại nhân đó chọn không phải là virus thật sự, chuyện này rất dễ đoán, ha, Thiên Thích La, ngươi cho rằng với thần thông quảng đại của đại nhân, những chuyện này thật sự có thể qua mắt được ngài sao? Vẻ mặt của người dẫn dắt thiên tộc tên Thiên Thích La chấn động, chậm rãi nói, vậy nói như thế vị đại nhân đó chẳng phải là cố ý che giấu cho virus thật sự sao? Không thể nào, như vậy chẳng phải là chọc giận sáng sử tộc sao? Cho dù là vị đại nhân đó, cũng không thể làm chuyện đại nghịch thiên hạ như vậy được. Nữ tử tuyệt mỹ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt có chút thở dài nhìn Thiên Thích La trước mặt, lắc đầu nói, Thiên Thích La, nếu không phải do sư phụ của ngươi nhờ bà, ta thật sự không muốn quan tâm đến ngươi nữa. Trong lời nói, có phần thất vọng. Thiên Thích La thần tình chấn động, hơi cúi người nói, lần này là lần đầu tiên ta làm người dẫn dắt, thật sự có rất nhiều điều không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Thiên Thích La, ngươi thật sự quá thật thà. Hai, nếu không phải không còn cách nào khác, ta cũng không muốn làm người dẫn dắt của kỳ này, có biết tại sao người dẫn dắt của kỳ này, đa số đều là người mới lần đầu tiên không? Thiên Thích La lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, rõ ràng, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ có 32 chủng tộc tham gia, các kỳ trước, nhiều nhất cũng không quá 30 chủng tộc, Thiên Thích La, ngươi có hiểu sự đáng sợ của kỳ này không? Sơ sẩy một chút, ngay cả những người dẫn dắt như chúng ta, cũng có thể bỏ mạng, cho nên người dẫn dắt của kỳ này, đa số đều là người mới, chỉ vì những người biết một chút nội tình đều không dám dính vào. Nữ tử tuyệt mỹ ánh sáng xanh tiếp tục thở dài, di tích cung hoàng đạo đã được mở ra, bí ẩn lớn nhất mộ vẫn lạc cũng sắp rồi, kỳ này, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Thiên Thích La vẫn có chút cố chấp nói, virus xuất hiện, sáng sử tộc sắp giáng lâm, tiền bối, ngươi có nghĩ rằng vị đại nhân đó thật sự biết nơi ở của virus thật sự không? Còn người dẫn dắt của nhân tộc, nếu tên nhân loại đó thật sự là virus, hắn sao lại không biết được? Chuyện này thật sự khiến người ta khó hiểu. Chúng ta thật sự không cần đi báo cáo chuyện virus với vị đại nhân đó sao? Nữ tử tuyệt mỹ liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, ta hỏi ngươi, mộ vẫn lạc là gì? Thiên Thích La nói, mộ vẫn lạc, đây là bí ẩn lớn nhất của kỳ này, tự nhiên là đại uy đức. Nữ tử tuyệt mỹ nhàn nhạt cười nói, vậy đại uy đức và virus thì sao? Thiên Thích La toàn thân chấn động, đột nhiên, hắn như đã hiểu ra, trong phút chốc cảm thấy một luồng khí lạnh đến dựng tóc gáy, toàn thân lạnh toát, vào khoảnh khắc này, hắn cuối cùng đã hiểu. Bây giờ đã hiểu chưa? Tất cả đều là một ván cờ, 32 chủng tộc tham gia chưa từng có tiền lệ, bí ẩn cuối cùng mộ vẫn lạc virus nối tất cả những điều này lại với nhau, còn có gì không hiểu nữa không? Thiên Thích La, nếu ngươi đi báo cáo chuyện virus với vị đại nhân đó, ngươi có hiểu hậu quả không? Người dẫn dắt của thiên tộc này sợ đến mức mặt trắng bệch, toàn thân lảo đảo muốn ngã, lắp bắp nói, ta đột nhiên hắn cung kính cúi người trước nữ tử tuyệt mỹ trước mặt nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm mê thân, ta đã hiểu rồi, chuyện này thật sự quá đáng sợ vị đại nhân đó. Sáng sử tộc đại loạn, e rằng sắp bắt đầu, thật sự quá đáng sợ trận đại loạn này, nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng nói, có những chuyện không phải chúng ta nên biết, nên hiểu, Thiên Thích La, ngươi thật sự quá nhiều lời rồi, hại trong thiên giới tháp, ngươi lỡ lời một câu, đã chuốc lấy sát cơ của gã tam nhãn tộc đó, ngươi có hiểu không? Sau này hắn e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn nữa, đợi thiên tộc hoàn toàn thất bại, chúng ta đều phải đi báo cáo với vị đại nhân đó, vị đại nhân này có lẽ sẽ hỏi ngươi vài câu, nhớ kỹ, lời của ngài ấy, không có câu nào là hỏi bằng cơ, ngươi đừng có trả lời lung tung nữa, nếu không, sẽ không còn ai có thể cứu ngươi, hiểu chưa? Thiên Thích La đã sớm sợ đến mặt không còn giọt máu, vào lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ và phức tạp của kỳ này, thảo nào những lao già chết tiệt đó đa số đều không muốn làm người dẫn dắt, mà đẩy đám lính mới như bọn họ ra. Chỉ vì kỳ này liên quan đến những thứ và bí mật quá kinh người, nghĩ đến đây, Thiên Thích La đột nhiên dùng mình kinh hãi, không kìm được thấp giọng nói, tiền bối, nếu đã như vậy vậy chúng ta có bị bí mật này vị đại nhân đó còn để chúng ta sống sót không? Chương 506, cường giả đến từ cung hoàng đạo vẻ mặt của tuyệt mỹ nữ tử này biến đổi, trở nên vô cùng khó coi, hồi lâu sau mới nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cảm giác biết quá nhiều thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng mà chúng ta có thể đi tìm vị dẫn đạo giả của nhân loại kia, lão già này là một con cáo giả, có lẽ lão có cách. Đây cũng là lý do lần trước ở thiên giới tháp ta đã nói giúp lão, tạo chút giao tình này, chung quy cũng có chút tác dụng. Thiên Thích La không khỏi thầm kính phục, lúc này mới biết tuyệt mỹ nữ tử trước mắt tính toán sâu xa đến mức nào, hóa ra từ lúc ở thiên giới tháp, nàng đã nhìn thấy cục diện ngày hôm nay, cho nên mới cố ý giúp đỡ lão già râu bạc kia, mục đích chẳng qua là để có cơ hội mượn sức của lão. Vị lão già râu bạc này là một trong số ít những dẫn đạo giả của khóa này đã trải qua nhiều khóa, kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn chắc chắn sâu rộng, một con cáo già như lão, ắt phải có kế tự bảo vệ mình. Chỉ cần nhìn việc virus xuất hiện trong loài người, mà lão vẫn sống khỏe mạnh là có thể thấy, vị lão già râu bạc này e rằng cũng sâu không lường được. Đi thôi, theo ta đi tìm lão già đó, có lẽ lão sẽ có cách. Tuyệt mỹ nữ tử nói, Thiên Thích La gật đầu. Đúng lúc này, thiên tượng đột biến, ngay sau đó, trong đầu tất cả các dẫn đạo giả của các chủng tộc đều vang lên một giọng nói uy nghiêm có lượng. Lăng mộ vẫn lạc sắp mở, các ngươi hay chuẩn bị lần cuối. Tuyệt mỹ nữ tử và Thiên Thích La toàn thân chấn động mạnh, hướng về hư không xa xa cúi đầu, liếc nhìn nhau, họ đều hiểu rằng trình tự cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp khởi động, trò chơi của các vị thần quái này sắp bước vào màn cuối cùng. Thạch Tuyên cưỡi Dực Long Thần, cưỡi mây đạp gió, bay vút đi. Tốc độ của Dực Long Thần nhanh đến kinh người, rất nhanh đã đến Hoàng Thành Thiên Tộc, không dừng lại, Thạch Tuyên lập tức chỉ thị Dực Long Thần bay về phía tây. Ba phía còn lại của Hoàng Thành đều có cột sáng thông thiên dựng lên, rõ ràng, tòa thành Lăng Giả cuối cùng này chắc chắn nằm ở phía tây Hoàng Thành Thiên Tộc. Lúc này, địa phận Thiên Tộc đâu đâu cũng một màu tĩnh lặng chết chóc, Thạch Tuyên có thể cảm nhận được sự suy tàn của một tộc, Thiên Tộc quả thực đã đến bước đường cùng, chỉ cần hắn mở cột sáng thông thiên cuối cùng này, Thiên Tộc sẽ hoàn toàn bị xóa tên, biến mất khỏi bảng xếp hạng của trò chơi các vị thần. Chỉ không biết sau bao nhiêu ngày, trong 32 chủng tộc, bây giờ còn lại bao nhiêu? Lại có bao nhiêu tộc đã diệt vong? Thạch Tuyên cưỡi trên lưng Dực Long Thần, trong lòng suy tư về con đường sắp tới, sau khi mở cột sáng thông thiên của thành Lăng Giả, bản thân nên chuẩn bị tập hợp đủ 5 thần thú, đến thú hồn giới tìm Lily. Còn về Thi Liên, Thạch Tuyên đã giết đế sát, tuy cảm thấy đau lòng vì cái chết của Thi Liên, nhưng sau khi trải qua hàng loạt nỗi đau, hắn quả thực không còn tâm sức để đau buồn vì cái chết của Thi Liên nữa. Ai mà không chết chứ? Thạch Tuyên nghĩ đến đế sát ngông cùng một thời đã chết, nhớ lại lần đầu gặp mặt, nữ tử tộc Dực Nhân thần bí mạnh mẽ như nữ thần, xạ thủ băng Dực cũng đã chết, Long Đổ Viễn thân như huynh đệ đã chết, thậm chí cả người của thành Đông Phương cũng đều chết cả. Những cảnh tượng này đã khiến Thạch Tuyên có chút chai sạn, trong thế giới này, mọi thứ đều thật bất lực, Thạch Tuyên ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí đã trở thành một trong số ít những cường giả mạnh nhất, nhưng hắn vẫn phát hiện, bản thân dường như chẳng thể bảo vệ được ai. Bản thân cuối cùng vẫn chưa đủ mạnh. Khi Thạch Tuyên cưỡi Dực Long Thần băng qua một vùng sa mạc hoang vu, một thành trì tĩnh lặng như phế tích xuất hiện trong tầm mắt hắn, tòa thành này chính là thành Lăng Giả cuối cùng của Thiên Tộc chưa được mở cột sáng thông thiên, chỉ là thành Lăng Giả lúc này đã không một bóng người, không một chút sinh khí. Đã tạo hóa của thành chủ bị đoạn, thành chủ bỏ mình, nơi đây biến thành một tòa thành trống, cũng không có hiểu. Thạch Tuyên cưỡi Dực Long Thần từ từ hạ xuống từ phía trên thành, chỉ cần mở ra thế giới hỗn độn, triệu hồi chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt để phá hủy tháp thông thiên của tòa thành này, rồi mở cột sáng thông thiên, Thiên Tộc sẽ thực sự bị xóa sổ hoàn toàn, và hành động báo thù cho Thi Liên của Thạch Tuyên cũng coi như thực sự hoàn thành. Khi Dực Long Thần hạ xuống cách mặt đất khoảng 30 mét, Thạch Tuyên đang chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên kinh ngạc, trên đỉnh thành lầu không xa có một người đang ngồi tùy ý, vắt chân, hai tay gối sau đầu, dựa vào một cột gỗ tròn bên cạnh, lúc này đang nhìn Thạch Tuyên và Dực Long Thần với vẻ nửa cười nửa không. Trong một thành trì tĩnh lặng như tờ, việc đột nhiên phát hiện một người đang ung dung ngồi dựa vào đó trên đỉnh thành lầu, cảm giác kỳ quái này khiến Thạch Tuyên cảnh giác ngay lập tức. Dám một mình đến khu vực Thiên Tộc, ngồi trên thành lầu của thành Lăng Giả này, sao có thể là kẻ tầm thường? Đây là một gã đại hán có làn da ngăm đen, nhưng lại có mái tóc xoăn màu vàng kim, giữa trán có một chiếc sừng nhỏ, đôi mắt màu tím. Trong truyền thuyết, chỉ có ma tộc cao cấp, cao quý mới sở hữu đôi mắt tím. Ánh mắt Thạch Tuyên co lại, nhanh chóng nghĩ đến việc mình từng gặp dị tộc tương tự trong chiến trường phó bản, gã đại hán tóc xoăn mắt tím trước mắt, hẳn là người của Ám Hắc tộc. Một người của Ám Hắc tộc, dám một mình đến thành Lăng Giả của Thiên Tộc, chỉ riêng sự can đảm này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến hai cổ sáng thông thiên của Thiên Tộc đã được mở, lẽ nào có liên quan đến nam tử Ám Hắc tộc trước mắt? Nếu đúng vậy, thì thật đáng sợ. He he, không tệ, cảm ứng cộng hưởng của đá tạo hóa cho ta biết, đá tạo hóa của thành La Giả đã được mở, quả thực đang ở trên người ngươi. Sao nào? Thành chủ La Giả đế sát đâu rồi? Lẽ nào hắn đã bại dưới tay ngươi? Gã đại hán một sừng mắt tím, ung dung đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên người, mặc dù hắn chưa khởi động trang bị, nhưng khí tức tự nhiên toát ra từ người, đã mang một vẻ hùng vĩ và nặng nề, đây tuyệt đối là một cao thủ đáng sợ. Gã đại hán mắt tím nhìn thấy Thạch Tuyên, cũng chú ý đến Dực Long Thần dưới hàng hắn, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, cảm giác Thạch Tuyên cho hắn không đặc biệt mạnh mẽ, nên hắn mới kinh ngạc. Thạch Tuyên chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi là người của Ám Hắc tộc. Ngươi mở hai cột sáng thông thiên còn lại của Thiên Tộc là ngươi." Gã đại hán mắt tím thấy Thạch Tuyên thừa nhận đế sát đã bại trong tay mình, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên một tia thần sắc vừa hưng phấn vừa có chút mất mát, thở dài nói: "Thấy cột sáng thông thiên của thành La Giả được mở là ta nên biết rồi, đế sát trừ khi chết, nếu không tuyệt đối không thể giao ra đá tạo hóa của thành La Giả. Trước đây từng có duyên gặp mặt hắn một lần, chỉ tiếc lần đó ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ có nước bỏ chạy thủ mạng, vốn hy vọng lần này đến có thể rửa sạch mối nhục xưa, không ngờ lại có người đi trước ta một bước. Xem ra mối nhục này cả đời cũng không rửa sạch được rồi." Hắn bật cười ha ha một tiếng, rồi đột nhiên quát: "Không sai, hai cổ sáng thông thiên còn lại của Thiên Tộc chính là do ta mở ra, vì đế sát đã chết, vậy thì mối nhục này của ta đành phải đòi lại từ ngươi thôi. Tiện thể, ngươi lại mang theo nhiều đá tạo hóa đã được mở như vậy, đúng là một niềm vui bất ngờ." Trên mặt hắn đột nhiên lóe lên một nụ cười gian xảo, thân hình vọt lên không trung, đột nhiên tung một quyền vào hư không. Không khởi động trang bị mà dám tung một quyền, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên gặp phải, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Dực Long Thần không đợi hắn ra lệnh, liền gầm lên một tiếng, một đuốt rồng bên ra. Ầm, một tiếng, ngoài dự đoán, cú đấm vào hư không của nam tử này lại có thể làm nổ tung một luồng khí lãng giữa không trung, vảy xanh trên đuốt rồng của Dực Long Thần lập tức vỡ nát, ra chóc thịt bong. Chết tiệt, ngươi dám làm Long Gia bị thương! Dực Long Thần nổi giận, Thạch Tuyên lại hít một hơi khí lạnh, lập tức triệu hồi Xích Long Thương, ngay sau đó ném về phía nam tử mắt tím, phát động Long Diễm Thổ Tước, đồng thời vỗ vào Dực Long Thần quát: "Đừng manh động, mau hợp thể với ta!" Mi tâm tỏa hào quang, Dực Long Thần phát ra một tiếng gầm không cam lòng, hóa thành một hư ảnh màu xanh, vút lên trời rồi quay ngược trở lại, tiến vào trong cơ thể Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lộn một vòng, vững vàng đáp xuống nóc một tòa nhà bên cạnh, trầm giọng nói với Dực Long Thần đang gào thét trong đầu: "Ngươi có biết kẻ địch trước mắt đáng sợ đến mức nào không? Có lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả đế sát." Dực Long Thần đang gào thét đòi xé xác gã đại hán mắt tím trước mặt đống ngược lại, không khỏi ngừng gầm rú. Sự khủng bố của đế sát nó biết rất rõ, Thạch Tuyên lại nói gã đại hán mắt tím trước mặt còn đáng sợ hơn cả đế sát, không khỏi khiến Dực Long Thần kinh ngạc. Nhóc con khá lắm, phản ứng cũng nhanh đấy. Ừm, điểm thuộc tính toàn diện tăng lên, đây dường như là hợp thể với triệu hồi thú của mình nhỉ, không ngờ còn có bản lĩnh này, ra là vậy, nói thế thì đế sát bại trong tay ngươi cũng có vài phần khả năng, ta còn đang thắc mắc với sức mạnh vừa rồi của ngươi, làm sao có thể giết được đế sát. Gã đại hán mắt tím vẫn chưa hiện ra trang bị, chỉ một quyền vào hư không, đã đánh tan tác long diễm thổ tức, xích long thương vụ một tiếng bay ngược trở lại, cắm vào gạch ngói trước mặt Thạch Tuyên, vẫn còn không ngừng rung lắc. Không lộ trang bị, đã thể hiện uy lực không thua kém cường giả bậc 3 thông thường, đây chính là lý do Thạch Tuyên kinh ngạc, ngay lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, chỉ bằng hai chiêu này của gã đại hán mắt tím, thực lực của hắn tuyệt đối không dưới đế sát. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cường giả có thực lực ít nhất cũng là siêu cường giả bậc 3, Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, máy quét trang bị khởi động, lập tức khóa chặt gã đại hán mắt tím trước mặt. Thông tin quét được, lại khiến Thạch Tuyên hơi kinh ngạc. Nghề nghiệp: Tu La cường chiến bậc 3, trang bị: Hắc ám chiến giáp 8 món, bộ cuối, còn về thông tin thuộc tính, vì hắn chưa khởi động trang bị nên không thể quét được. Một bộ trang bị cuối hoàn chỉnh. Thạch Tuyên biết mấy chữ này có ý nghĩa gì, nên mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách hắn dám một mình xông vào lãnh địa thiên tộc, thậm chí còn muốn tìm đế sát đòi lại mối nợ xưa, gã đại hán mắt tím trước mắt tuyệt đối sâu không lường được. Gã đại hán mắt tím một đòn đánh bay xích long thương, thấy Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, trong mắt không khỏi lóe lên một tia nghi vấn, đột nhiên phá lên cười lớn, từ sau khi ra khỏi Di Chỉ Cung Hoàng Đạo, chưa từng gặp cao thủ nào như ngươi, thú vị, thú vị, những kẻ được gọi là cường giả bậc 3 kia thực sự quá yếu ớt, chỉ hy vọng ngươi có thể để ta thể hiện một chút thực lực của mình, thực lực mà ngay cả chính ta cũng không biết mạnh đến mức nào. Ha ha. Gã đại hán mắt tím cười điên cuồng, đột nhiên hai chân giẫm mạnh, gạch xanh dưới chân vỡ vụn từng tấc, còn thân hình hắn đã hóa thành một cơn cuồng phong, cuốn lên không trung, điên cuồng lao tới. Di Chỉ Cung Hoàng Đạo, đó là nơi nào? Thạch Tuyên hơi nghi hoặc, nhưng dám không khởi động trang bị mà chủ động lao về phía mình, gã đại hán mắt tím trước mắt rõ ràng vẫn chưa coi mình ra gì. Cho dù mạnh hơn cả gã rèn hay thậm chí là đế sát, cũng tuyệt đối không dám không khởi động trang bị mà đối mặt với mình, gã đại hán mắt tím trước mắt, thực sự quá ngông cuồng. Thạch Tuyên không nói một lời, trên cánh tay trái vang lên một tiếng rắc rắc, nhắm vào gã đại hán mắt tím đang lao tới, tung một đòn mạnh mẽ. Gã đại hán mắt tím từ xa tung một quyền vào hư không, một tiếng ầm vang lên, không ngờ thanh quang lóe lên, cánh tay trái của Thạch Tuyên đã phá tan luồng khí lãng bùng nổ mà đánh tới. Hoa! Gã đại hán mắt tím hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây lộn nhào bay ra ngoài. Lợi hại! Ha ha! Một đòn thật lợi hại! Thú vị, thú vị, thế này mới đáng để ta dùng sức mạnh thực sự. Gã đại hán mắt tím bị đánh bay ra xa phát ra tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười, bên ngoài cơ thể hắn, theo những tiếng xì xì xì, từng món khải giáp đen hiện ra, nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể hắn trong một bộ khải giáp màu đen, thân hình còn xoay một vòng trên không, vững vàng đáp xuống cách đó trăm mét. Chỉ một cú lộn vòng đáp xuống đơn giản, hai chân chạm đất, lại có thể dẫm nát mặt đất thành những vết nứt như mạng nhện. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong từng cử chỉ, có thể tưởng tượng được. Mũ giáp sư tử màu đen, giáp tay màu đen, giáp ngực màu đen, đai lưng màu đen, giáp chân màu đen, giày thép màu đen, găng tay màu đen, sau lưng còn mang một vòng tròn màu đen, giống như một mặt trời đen khổng lồ sau lưng, cả bộ khải giáp đen kịt, trên đó lấp lánh ánh sáng đen như gợn sóng, trông uy nghiêm thần bí đến cực điểm. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này trong đôi mắt đó đang tỏa ra ánh sáng điên cuồng và nóng rực. Bộ khải giáp đen dày và rộng tôn lên vóc dáng hắn vô cùng hùng vĩ cao lớn, đứng đó giống như một con sư tử được màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể mở cái miệng lớn như chậu máu, xé xác và nuốt chửng mọi kẻ địch. Khởi động trang bị, gã đại hán mắt tím trong nháy mắt như hóa thành một con sư tử được màu đen, cánh tay trái bật mẹo từ từ ngưng tụ thành một tấm khiên đen hình tròn dài đầy gai nhọn, bên ngoài găng tay đen của tay phải vang lên tiếng rắc rắc, lại được bao bọc thêm một lớp găng tay đen dày cuộn, miệng phát ra tiếng gầm rú. Hai chân giẫm mạnh xuống đất, không khí lập tức chấn động, gã đại hán mắt tím này, Tu La cuồng chiến bậc 3, lại lao tới với một tư thế cuồng dã không thể tả. Trong máy quét của Thạch Tuyên, có thể ngay lập tức bắt được tổng độ bền trang bị của gã đại hán mắt tím trước mắt lại cao tới 24.000 điểm, còn cao hơn cả tổng độ bền 21.200 điểm của hắn sau khi hợp thể với Dực Long Thần vài nghìn điểm. Bộ trang bị cuối, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Khoảng cách trăm mét, trước mắt đã đến, vị đại hán mắt tím giống như sư tử vương màu đen này phá lên cười điên cuồng, sau khi ra khỏi cung hoàng đạo, ngươi là người đầu tiên đáng để ta khởi động chiến giáp cuối sư tử tọa. Cho dù chết, ngươi cũng đáng tự hào rồi. Ha ha. Cùng với tiếng cười điên cuồng, vị Tu La cuồng chiến bậc 3 này lại tung quyền từ hư không khi còn cách Thạch Tuyên 10 mét. Vút, một tiếng, trong không khí vang lên tiếng chấn động chói tai, trong lòng Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không nghĩ ngợi liền mở ra thủ hộ thánh thuẫn. 2-3 ngày nay có việc, thời gian cập nhật mỗi ngày có thể không ổn định, mong mọi người thông cảm. Chương 507, sức mạnh áp đảo tuyệt đối thủ hộ thánh thuẫn quả nhiên lại một lần nữa mất tác dụng, cú đấm từ hư không của Tu La cuồng chiến này trực tiếp xuyên qua tấm chắn ánh sáng của thủ hộ thánh thuẫn, đánh mạnh vào cánh tay trái của Thạch Tuyên. Một cơn đau nhói như gãy xương truyền đến tim, Thạch Tuyên không khỏi gầm lên một tiếng a, thân thể không tự chủ được mà bị hất bay đi xa. Gã đại hán mắt tím giống như sư tử được màu đen này đã phá lên cười lần thứ hai, mau lấy ra sức mạnh có thể giết chết đế sát của ngươi đi, đừng làm ta thất vọng. Đây chỉ là sư vương phách không quyền yếu nhất của ta mà thôi. Trong tiếng cười điên cuồng, thân hình hắn hóa thành một con sư tử được màu đen, hung hãn lao tới, đáng sợ như muốn nuốt chửng Thạch Tuyên, bóng dáng hắn đi đến đâu, cuốn theo đầy đất đá vụn và cỏ khô. Hù 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 hù. Dù bóng dáng hắn lướt qua, trên mặt đất lại để lại những tiếng động kỳ quái hù hù hù. Tốc độ và sức mạnh của hắn rõ ràng đã đáng sợ đến cực điểm. Thân thể Thạch Tuyên bị hất bay đi xa, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Đế Sát hiện hóa Hoàng Kim Bất Diệt chiến thể, không sai, sức mạnh của gã đại hán mắt tím trước mắt sau khi khởi động trang bị, lại khiến Thạch Tuyên cảm nhận được sự đáng sợ như Đế Sát khi tiến vào cảnh giới Hoàng Kim chiến thuật. Vị đại hán mắt tím của ám hắc tộc này, tu la cường chiến này rốt cuộc là ai, sao có thể đáng sợ đến cảnh giới như vậy? Sau khi bản thân Thạch Tuyên sở hữu chìa khóa Hoàng Kim, mới biết sau khi Đế Sát khởi động Hoàng Kim Bất Diệt thể, tuy có thể đổi lấy sức mạnh vô song trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh này lại là do cưỡng ép thúc đẩy tiềm năng trong cơ thể mà đổi lấy, nên sau đó ít nhất cần 1-2 ngày để hồi phục. Mà gã đại hán mắt tím trước mắt dường như không phải thông qua phương thức cực đoan này để đổi lấy sức mạnh tột đỉnh như vậy, điều này càng khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh hãi và khiếp sợ. Gã đại hán mắt tím giống như một con sư tử được hắc ám này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao hắn có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Trong lúc lùi nhanh, máy quét trước mắt Thạch Tuyên vận hành hết công suất khóa chặt tu la cuồng chiến đang áp sát, cuối cùng dần dần lại có thông tin hiển thị. Tổng độ bền 24.000 điểm, tổng ma năng 16.500 điểm, tổng tấn công 3.500 điểm, tổng phòng ngự 3.000 điểm. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, tổng lực tấn công 3.500 điểm, đại diện cho việc mỗi đòn tấn công của cường giả ám hắc tộc trước mắt đều có sức mạnh hủy diệt. Nếu phối hợp với kỹ năng mạnh mẽ thi triển, lực tấn công của hắn càng đạt đến cảnh giới kinh người, mà 3.000 điểm phòng ngự có nghĩa là lực tấn công của Thạch Tuyên rất khó phá được phòng ngự của hắn, trừ khi sử dụng tử thần chi lực có thể bỏ qua phòng ngự. Thuộc tính áp đảo hoàn toàn, chẳng trách cường giả ám hắc tộc này lại ngông cuồng như vậy, dám ngay từ đầu không khởi động trang bị đã nên chiến Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ngã mạnh xuống đất, ngay sau đó tay trái đấm xuống đất, ổn định thân hình, đồng thời phát động thủy mạch cộng hưởng. Những vết nước điên cuồng lan ra khắp nơi, trong những vết nước, ngay lập tức, màn nước ngút trời phóng lên, cường giả ám hắc tộc đang lao tới liền rơi vào vòng vây của màn nước. Tuy đối phương khủng bố đến mức kinh người, nhưng Thạch Tuyên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, vẫn bình tĩnh tự nhiên, phát động thủy mạch cộng hưởng, đồng thời triệu hồi thủy long diệt sát. Rất nhanh, hai con thủy long gầm thét từ dưới đất lao lên, chia làm hai đường tấn công về phía cường giả ám hắc tộc này. Còn bản thân Thạch Tuyên lại lùi liền mấy bước, tay phải hiện ra xích long thương, sau lưng lộ ra 6 chiếc gai xương hoàng kim, trên cánh tay trái hoàn toàn khải hóa thành một cánh tay rồng màu xanh, không một tiếng động, thủ hộ chi khải khoác lên bề mặt cơ thể. Thạch Tuyên đang chờ gã đại hán mắt tím của ám hắc tộc này, chỉ cần hắn tiến vào phạm vi tất sát, Thạch Tuyên tuyệt đối sẽ cho hắn một bất ngờ. Trong cuộc chiến sinh tử, tình thế thay đổi trong chớp mắt, tuy thuộc tính của đối phương chiếm ưu thế toàn diện, nhưng không có nghĩa là Thạch Tuyên nhất định sẽ thua hắn, yếu tố quyết định thắng bại được chia thành rất nhiều. Nước xoáy tấn công, cộng thêm hai con thủy long điên cuồng lao tới. Vị tu la cuồng chiến kế thừa sư tử tọa trong chiến giáp cuối hắc ám này, cũng không khỏi trong lòng hơi rùng mình, trước tiên là tay phải tung sư vương quyền vào hư không, con thủy long đang lao tới bên phải toàn thân chấn động, một dấu quyền khổng lồ hiện ra ở phần bụng nó, rất nhanh, dấu quyền này quyết đại vô hạn, cuối cùng nổ tung, làm con thủy long này nổ thành vạn giọt nước. Tay trái cầm tấm khiên hắc ám thì ném mạnh về phía con thủy long đang lao tới từ bên trái, còn bản thân vị tu la cuồng chiến sư tử tọa này đã mang theo một tiếng gầm rú, hóa thành một cơn cuồng phong, lao về phía Thạch Tuyên đang đứng ngạo nghễ sau hai con thủy long, những dòng nước xoáy tấn công va vào người hắn, lại hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn, trên bộ trang bị cuối hắc ám bao bọc toàn thân, ngay cả một vết sức cũng không thể để lại. Hắc khí nồng nặc từ đôi găng tay của Thạch Tuyên lan ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, bao phủ cả cơ thể hắn trong một bóng đen hư ảo, ảo ảnh này lúc gần lúc hiện, giống như một tử thần. Tử thần chi lực lan ra bao trùm toàn thân, ngay sau đó kéo dài đến xích long thương hắn đang cầm trong tay phải, biến cây long thương vốn rực lửa thành một màu đen kịt, tăng thêm vài phần uy thế âm u đáng sợ. 30m, 25m, 20m. Thạch Tuyên ước lượng khoảng cách giữa tu la cuồng chiến trước mắt và mình. Khi tu la cuồng chiến này lao vào trong phạm vi 20m, Thạch Tuyên cuối cùng cũng động. Không nói một lời, hai tay hợp lại nắm chặt xích long thương đang được tử thần chi lực bao bọc, đập mạnh xuống đất. Lấy điểm xích long thương chém xuống làm trung tâm, mặt đất nứt ra những vết nứt sâu thẳm, trong những vết nứt, những luồng khí lãng hình rồng màu đen kịt phóng lên trời, đan xen vào nhau. Trong khoảnh khắc, tu la cuồng chiến này đã rơi vào giữa những luồng khí lãng hình rồng ngút trời. Những luồng sóng rồng màu đen tấn công, tu la cuồng chiến kinh ngạc phát hiện 3000 điểm phòng ngự của mình lại vô hiệu, độ bền của trang bị đang giảm mạnh với tốc độ 2000 điểm mỗi giây. Trong lòng hơi rùng mình, không khỏi phát ra một tiếng gầm dữ dội, vị tu la cuồng chiến trang bị chiến giáp cuối hắc ám sư tử tọa này tay trái vung ra, tấm khiên hắc ám xuất hiện trong tay, vung lên không trung, lập tức thấy bên ngoài cơ thể, những ảo ảnh hình tròn lan ra, va chạm với những luồng sóng rồng bay lượn, phát ra những tiếng bùm bùm bùm, còn thân hình hắn vẫn điên cuồng lao tới. Cũng đối mặt với chiêu địa chạm này, tu la cuồng chiến trước mắt rõ ràng kém hơn một chút so với đế sát hóa thân thành hoàng kim chiến vật, trong lòng Thạch Tuyên nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi liền ném xích long thương trong tay lên, phát động chuỗi liên kích khủng bố tiếp theo. Chương 508, vòng quay mặt trời kinh hoàng, xích long thương hóa thành một cây long thương khổng lồ dài 10 mét. Thạch Tuyên hai chân đạp mạnh xuống đất, đã tung người bay lên, chân đạp long vũ bắt bộ, thiên địa chạm cùng thái hư chạm đồng loạt bổ xuống. Gào! Gã tu la cuồng chiến cảm nhận được mối đe dọa trên người, không kìm được mà gầm lên một tiếng. Tấm khiên tay trái và bao tay phải đồng thời giơ lên, khiên dùng để đỡ đòn, còn bao tay phải điền cuồng đấm vào hư không, chính là phách không sư vương quyền. Trong khoảnh khắc, gã đã tung ra 10 cú đấm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, không khí chấn động, mười mấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Thiên địa chạm, thái hư chạm bỏ qua phòng ngự của Thạch Tuyên kết hợp với Long Vũ bát bộ, cộng thêm sức tấn công cơ bản lên tới 2192 điểm sau khi Thạch Tuyên thú thần hợp thể, sức phá hoại tích tụ đã đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa. Ngay cả 10 cú sư vương quyền được tung ra với sức tấn công cơ bản 3500 điểm của gã tu la cuồng chiến cũng bị phá vỡ và nổ tung trong nháy mắt. Gã tu la cuồng chiến hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì ngực đã trúng một nhát long thương bổ mạnh. Bụp, một tiếng nổ chói tai vang lên, giáp đen trên ngực gã Tu La cuồng chiến nứt ra một đường, máu tươi bắn tung tóe. Gã gầm lên một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, độ bền trong nháy mắt giảm xuống còn 1200 điểm. Chưa hết, khi thân thể Thạch Tuyên đáp xuống đất, chiêu địa ngục quang hoa theo sau gầm lên phóng thẳng lên trời. Cả mặt đất trong phạm vi gần 100 mét rung chuyển dữ dội, lục mang tinh nổ tung. Gã Tu La cuồng chiến điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động dữ dội, thất khiếu chảy máu, độ bền lại giảm mạnh xuống còn 14900 điểm, không ngừng gào thét. Gã, kẻ kế thừa sức mạnh của cung sư tử, vẫn muốn dây dưa, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực lạnh buốt. Xích long thương màu đỏ máu đã đâm xuyên qua ngực, ghim chặt gã xuống đất. Long diễm phun ra, ngay sau đó, mặt gã lại trúng một cú va chạm trời giáng. Đó là cú va chạm cuối cùng của Dực Long Tí. Gã Tu La cuồng chiến rú lên, thân thể bay vút ra ngoài, lộn nhào trên không trung, bay xa mấy trăm mét mới rơi sầm xuống đất. Sau khi liên tiếp trúng phải long diễm thổ tức và cú va chạm từ Long Tí chứa đựng năng lượng bạo tạc, lúc gã Tu La cuồng chiến rơi nặng xuống đất, độ bền trang bị của gã đã tụt xuống chỉ còn 500 điểm. Tổng độ bền vốn là 24000 điểm, chỉ sau một lần giao thủ đã bị một chuôi chiêu của Thạch Tuyên đánh cho chỉ còn lại 500 điểm. Điều này có nghĩa là chỉ trong 1-2 giây vừa rồi, Thạch Tuyên đã gây ra sát thương lên tới 15500 điểm cho gã Tu La cuồng chiến. Một chuôi chiêu liên hoàn kinh khủng và mạnh mẽ đến cực điểm. Sau một loạt chiêu thức, Thạch Tuyên cũng cảm thấy hư nhược, tim đập như trống, mềm nhũn ngã xuống đất, không còn sức để tiếp tục. Nếu không, chỉ cần đuổi theo tung thêm 2-3 chiêu nữa, e rằng gã Tu La cuồng chiến này sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Chỉ tiếc là, tinh thể trang bị và thể lực hiện tại của Thạch Tuyên vẫn không cho phép hắn thực hiện những chuôi chiêu liên hoàn nhiều hơn và lâu hơn. Kể từ khi Thạch Tuyên sáng tạo ra chuôi chiêu, ngoài đế sát hóa thân thành hoàng kim chiến Phật từng cắt đứt được chuôi chiêu của hắn, thì với bất kỳ đối thủ nào khác, Thạch Tuyên đều đánh trúng mọi chiêu, không một chiêu nào trượt. Sau một loạt chiêu, Thạch Tuyên kiệt sức ngã xuống đất, và trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Bởi vì cú va chạm cuối cùng bằng long tí của hắn, dù đã đánh trúng mặt gã Tu La cuồng chiến, lại không hề gây ra cảnh tượng óc vỡ tung như hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn định dùng đòn cuối cùng này để đập nát đầu gã và moi ra tinh thể trang bị bên trong, như vậy dù gã Tu La cuồng chiến còn độ bền, dưới sức mạnh thôn phệ của hắn, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng không ngờ chiếc mũ giáp sư tử màu đen mà gã Tu La cuồng chiến trang bị lại cứng rắn đến vậy, gần như có thể sánh ngang với mũ hoàng kim phẩm chất truyền thuyết của hắn. Một đòn đánh xuống chỉ làm chiếc mũ sư tử lõm vào, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như hắn mong đợi. Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên cảm thấy chấn động. Lẽ nào đây chính là năng lực đáng sợ của bộ trang bị hiếm có tối thượng trong truyền thuyết? Cuối cùng cũng lấy lại được hơi, Thạch Tuyên lấy lại sức lực và đứng dậy. Nhưng hắn kinh ngạc nhận ra gã Tu La cuồng chiến bị đòn cuối cùng của mình đánh bay xa mấy trăm mét cũng đang loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Từng luồng hắc quang lưu chuyển quanh người gã, bộ giáp đen bị hắn đánh cho lõm vào hay rách toạc lại đang khôi phục nguyên vẹn với tốc độ mắt thường có thể thấy, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của trận chiến ác liệt vừa qua. Hừm. Thạch Tuyên kinh ngạc, chiếc mũ sư tử trên đầu gã Tu La cuồng chiến bị hắn đánh bẹp cũng đã phục hồi như cũ. Hơn nữa, miệng gã còn bật ra những tràng cười điên cuồng. Ha ha ha, mạnh thật, thật sự rất mạnh, thảo nào ngươi có thể giết được đế sát, thật sự quá mạnh. Ngươi mạnh đến mức đủ tư cách để tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của cung sư tử, kẻ kế thừa sức mạnh hắc ám tối thượng của cung hoàng đạo. Ha ha ha. Gã Tu La cuồng chiến, kẻ có độ bền bị đánh xuống chỉ còn 500 điểm, gầm lên điên cuồng và cất tiếng cười gần như mất trí. Trong tiếng cười ngạo nghễ, đôi tay đeo bao tay đen của gã giang rộng ra. Từng luồng hắc quang xoay chuyển trên người, và rồi một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng gã, vòng tròn màu đen vốn được đeo sau lưng tự động bay lên. Vòng tròn đen bay lên, tỏa ra từng luồng hắc quang, giống như một mặt trời khổng lồ tỏa ra ánh sáng đen huyền ảo. Dưới ánh hắc quang này, gã Tu La cuồng chiến tắm mình trong đó, và khoảnh khắc này, gã trông như một vị ma vương tà ác, thần bí và hùng mạnh. Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng khí tức tử vong. Điều này khiến hắn không chủ động tấn công mà lùi lại hai bước, tay phải nắm chặt xích long thương. Hắn muốn xem gã Tu La cuồng chiến này rốt cuộc đang giở trò gì. "Để ngươi chiêm ngưỡng áo nghĩa mạnh nhất của cung sư tử." Hơi thần mặt trời Apollo vĩ đại, xin hãy ban cho ta sức mạnh vô biên. Vòng quay mặt trời của thần Apollo. Đột nhiên, gã Tu La cuồng chiến gầm lên một tiếng, hai tay nâng vòng tròn đang lơ lửng và tỏa ra vạn đạo hắc quang kia lên, như thể đang thực sự nâng một mặt trời màu đen. Thoáng chốc, gã đã ném mạnh nó về phía Thạch Tuyên đang ở cách đó mấy trăm mét. Máy quét của Thạch Tuyên vẫn luôn ở trạng thái kích hoạt. Ngay lúc đó, hắn cuối cùng cũng bắt được thông tin. Đầu tiên là sức tấn công của gã Tu La cuồng chiến đột ngột tăng vọt lên 4300 điểm, tiếp theo trong thông tin trang bị của gã có thêm một món vũ khí. Tên: Vòng quay mặt trời của thần Apollo. Phẩm chất: Truyền thuyết. Gã Tu La cuồng chiến này sở hữu vũ khí truyền thuyết vòng quay mặt trời. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang kinh hãi tột độ, vòng quay mặt trời màu đen kia đã lao tới với tốc độ điên cuồng. Gầm lên một tiếng, Thạch Tuyên cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt, không nghĩ ngợi liền lùi lại bằng Long Vũ Bát Bộ để né tránh, đồng thời ném xích long thương của mình ra, phát động long diễm thổ tức để thử xem vi lực của vòng quay mặt trời này sâu cạn thế nào. Vòng quay mặt trời va chạm mạnh vào nơi Thạch Tuyên vừa đứng, luồng khí bùng nổ tức thì tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Nhưng điều kinh hãi nhất chính là hắc quang tỏa ra dường như có thể nuốt chửng cả hư không, khiến không gian sụp đổ tạo thành từng vết nứt đen ngòm. Xích long thương của Thạch Tuyên vừa va vào vòng quay mặt trời này liền bị bật văng ra xa, đồng thời vỡ tan từng mảnh. Ba con hỏa long do long diễm thổ tức phun ra càng bị ánh sáng mặt trời đen kia phá hủy trong nháy mắt. Và đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là vòng quay mặt trời sau khi ném ra mà không trúng mục tiêu lại tự động bay lên, một lần nữa lao về phía Thạch Tuyên. Lại còn có khả năng tự động khóa và truy đuổi. Chương 509, kích hoạt chìa khóa vàng. Thạch Tuyên kinh hãi. Xích long thương chỉ chạm nhẹ vào vòng quay mặt trời đã bị chấn vỡ tan cảnh. Mặc dù Xích Long Thương không thực sự bị phá hủy, nhưng một khi đã vỡ nát, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn mới có thể sử dụng lại. Xét về một khía cạnh nào đó, Xích Long Thương quả thực đã bị vòng quay mặt trời phá hủy trong trận chiến này. Ít nhất là vào lúc này, Thạch Tuyên không thể sử dụng Xích Long Thương được nữa. Vòng quay mặt trời quá kinh khủng, năng lượng hủy diệt của nó buộc Thạch Tuyên phải dùng Long Vũ Bát Bộ để điên cuồng né tránh. Vòng quay mặt trời liên tục đánh trượt và nện xuống mặt đất, gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, tạo ra từng lớp sóng khí, phá nát mặt đất thành từng cái hố sâu và vết nứt. Tốc độ truy kích của vòng quay mặt trời ngày càng nhanh, thanh thế ngày càng lớn. Ở phía xa, gã Tu La cùng chiến chắp hai tay lại, như thể đang điều khiển vòng quay mặt trời từ xa. Toàn thân gã liên tục lóe lên hắc quang, trông như một vị ma vương. Thạch Tuyên cảm thấy tốc độ của vòng quay mặt trời ngày càng nhanh, thấy không thể né tránh được nữa, đành phải lấy Luyện Yêu Hồ ra, gầm lên một tiếng rồi ném mạnh về phía trước. Luyện Yêu Hồ rời tay hóa lớn bằng nửa căn phòng, được Thạch Tuyên ném mạnh va vào vòng quay mặt trời. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thạch Tuyên lập tức điên cuồng thi triển Long Vũ Bát Bộ, lao về phía gã Tu La cùng chiến cách đó mấy trăm mét. Vòng quay mặt trời của thần Apollo này thực sự quá đáng sợ. Cách duy nhất để phá địch mà Thạch Tuyên có thể nghĩ ra lúc này là tấn công chủ nhân của vòng quay mặt trời, giết chết gã Tu La cùng chiến này. Luyện Yêu Hồ là tiên thiên linh khí, tự nhiên lợi hại phi thường, tuyệt đối không dễ bị phá hủy như Xích Long Thương. Chỉ là sức mạnh mà Thạch Tuyên có thể sử dụng chưa đến một phần bạn, nên Luyện Yêu Hồ cũng bị vòng quay mặt trời va phải và bị đánh bay ra xa. Còn vòng quay mặt trời thì lượn một vòng trên không, rồi lại tiếp tục truy đuổi Thạch Tuyên. Nơi nào vòng quay mặt trời đi qua, từng mảng không gian sụp đổ. Uy thế đáng sợ của nó, Thạch Tuyên cảm thấy thậm chí còn vượt xa cả vũ khí truyền thuyết Trượng Phá Hoại Hắc Ám Ạ Bạt Đồn trong tay Gai Rẻ. Vòng quay mặt trời của thần Ạ Bồ Lộ thực sự quá khủng khiếp, quả thực có thể được coi là vũ khí của thần linh thực sự. Chỉ trong nửa giây, Thạch Tuyên mới lao đi chưa đầy 10 mét, vòng quay mặt trời đã từ phía sau lao tới. Lần này, Thạch Tuyên không thể né tránh, bị nó đâm sầm vào lưng. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên mặt đất. Thân thể Thạch Tuyên bị hất văng lên cao, rồi lộn nhào bay ra xa. May mà Thạch Tuyên đã khoác lên mình giáp hộ vệ. Giáp hộ vệ với hơn 10.000 điểm sinh mệnh trong khoảnh khắc đó, độ bền đã giảm mạnh xuống chỉ còn 4.000 điểm. Nhưng giáp hộ vệ cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được uy lực của vòng quay mặt trời, khiến Thạch Tuyên vẫn bị chấn động, không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Rơi xuống đất, Thạch Tuyên lộn một vòng đứng dậy, đập vào mắt là cảnh vòng quay mặt trời lại một lần nữa lao tới. Chết tiệt, thực sự không thể né tránh được nữa, Thạch Tuyên gầm lên, cánh tay rồng bên trái mang theo sức mạnh tử thần và năng lượng bùng nổ, dốc toàn lực đối đầu trực diện. Ầm, một tiếng, vòng quay mặt trời lại bị Thạch Tuyên va chạm đến mức rung lên, bay xéo lên trời 1 mét. Còn giáp hộ vệ bên ngoài Thạch Tuyên lập tức vỡ tan hoàn toàn. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay rồng màu xanh nứt ra từ đường, tổng độ bền trang bị từ 21.200 điểm ban đầu lập tức giảm xuống còn 19.200 điểm. Một đòn này không chỉ phá vỡ giáp hộ vệ của hắn mà còn làm tổn thương đến độ bền trang bị của hắn. Uy lực đáng sợ của vòng quay mặt trời có thể tưởng tượng được. Lúc này, Thạch Tuyên vẫn còn cách gã Tu La cùng chiến kia mấy trăm mét. Muốn tiếp cận gã dưới sự tấn công của vòng quay mặt trời quả thực là điều không thể. Làm sao bây giờ? Làm sao để thắng được gã? Lẽ nào thực sự phải trốn vào thế giới hỗn độn? Thạch Tuyên không tìm được mà gầm lên. Dực Long Thần trong cơ thể hắn cũng gầm lên một tiếng. Cú va chạm vừa rồi khiến cánh tay rồng bị thương, nó cũng bị tổn thương. Dực Long Thần không kìm được cơn thịnh nộ, dốc toàn lực phối hợp với Thạch Tuyên. Trái tim rồng khổng lồ đập thình thịch, từng mảng giáp xanh phục hồi lại, rồi lan rộng ra sau lưng trái của Thạch Tuyên, mọc ra một chiếc cánh đơn màu xanh. Tốc độ của Thạch Tuyên lại một lần nữa tăng lên. Thấy vòng quay mặt trời lại từ trên không bổ xuống, hắn không nghĩ ngợi liền lấy Bạch Trạch Kỳ ra. Bạch Trạch Kỳ bung lên, hóa thành một lá cờ khổng lồ dài 10 mét. Cờ bay phấp phới, Thạch Tuyên múa đại kỳ, nhắm vào vòng quay mặt trời đang lao tới mà bao bọc lại. Vòng quay mặt trời tuy là vũ khí truyền thuyết, nhưng Bạch Trạch Kỳ lại là tiên tiên linh khí. Thạch Tuyên dốc toàn lực thi triển, tuyệt đối không tin Bạch Trạch Kỳ không chặn được vòng quay mặt trời này. Thường con dị thú Bạch Trạch gầm thét lao ra. Thạch Tuyên cảm nhận được sức mạnh của kẻ thôn vệ, kẻ dung hợp và đấng sáng tạo trong cơ thể mình đang dâng trào. Từng luồng năng lượng rót vào Bạch Trạch Kỳ, mặt cờ bù một tiếng mở rộng vô hạn. Vòng quay mặt trời lao vào, Bạch Trạch Kỳ bao bọc lại, quả nhiên đã cuốn được vòng quay mặt trời vào trong. Lập tức, từng luồng chấn động truyền đến. Vòng quay mặt trời như con rùa không đầu va chạm loạn xạ trong Bạch Trạch Kỳ. Ở phía xa, gã Tu La cuồng chiến kinh hãi. Hắn cũng là lần đầu thấy cảnh này, vòng quay mặt trời mang năng lượng mặt trời đen hủy diệt lại bị khống chế. Gào! Gã Tu La cuồng chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, chủ động lao về phía Thạch Tuyên. Hiện tại hắn có sức tấn công 4.300 điểm, với sức mạnh áp đảo như vậy, dù không dựa vào vòng quay mặt trời, hắn cũng tuyệt đối không tin là không giết được Thạch Tuyên. Bạch Trạch Kỳ phát huy đại uy lực, một lần cuốn được vòng quay mặt trời, Thạch Tuyên mừng rỡ, định lấy Luyện Yêu Hồ ra. Nếu ném vòng quay mặt trời này vào Luyện Yêu Hồ, với uy lực có thể luyện hóa vạn vật trời đất của Luyện Yêu Hồ, dù vòng quay mặt trời là thần khí thực sự, e rằng cũng sẽ bị luyện hóa. Chỉ tiếc là vừa mới vui mừng một chút, ba loại năng lượng tôn vệ, dung hợp, sáng tạo đã cạn kiệt, toàn bộ con rút trở lại vào trong tinh thể trang bị. Lập tức, một luồng chấn động cực lớn truyền đến. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy hổ khẩu nứt toác, Bạch Trạch Kỳ tuột khỏi tay bay đi. Vòng quay mặt trời lập tức thoát ra, mang theo tiếng gió rít đảo. Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, ngực đã trúng một đòn trời giáng. Lần này, Thạch Tuyên bị thương nặng. Toàn bộ giáp tiên luyện trước ngực và một mảng lớn da thịt đều bị tạo đi, khắp nơi đều thấy xương. Thân thể như con diều đứt dây bay xa cả trăm mét, độ bền trang bị trong nháy mắt tụt xuống còn 15.000 điểm. Phun máu điên cuồng, Thạch Tuyên cảm thấy cả người như sắp bị gãy làm đôi. Hắn cố gắng nôn ra máu rồi lật người lại, nhưng kinh hãi nhận ra vòng quay mặt trời và gã tu la cuồng chiến đã chia ra hai hướng trái phải, một trước một sau, đang một lần nữa lao về phía mình. Lần này gay go thật rồi. Sao mấy kẻ biến thái này toàn bị ta gặp phải thế nhỉ? Thạch Tuyên cười khổ lẩm bẩm. Gã tu la cuồng chiến này có sức tấn công lên tới 4300 điểm, cộng thêm kỹ năng, thật không dám tưởng tượng. Còn vòng quay mặt trời có thể tự do truy đuổi kia, mỗi đòn đánh có sức mạnh trên 6000 điểm. Hai thứ này cộng lại, uy lực còn đáng sợ hơn hai siêu cường giả cấp 3. Thạch Tuyên đối mặt với sự tồn tại biến thái trước mắt, chỉ có thể cười khổ. Hắn vươn hai tay, nắm lấy 6 chiếc gai vàng sau lưng. Chìa khóa vàng, tất cả trông cậy vào ngươi. Mặc dù ta cũng không biết có thể đạt đến trình độ nào. Thạch Tuyên tự đủ, không chút do dự cắm 6 chiếc gai vàng vào cơ thể mình. Chương 510, 12 cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám từng cơn đau thấu xương khiến Thạch Tuyên không kìm được mà rú lên thảm thiết. 6 chiếc gai nhọn dính máu của hắn, lập tức tan chảy và hòa vào cơ thể. Ngay sau đó, từng dòng chất lỏng màu vàng kim từ chỗ gai cắm lan ra khắp bề mặt cơ thể. Rất nhanh, cơ thể Thạch Tuyên đã có những thay đổi không thể tin được. Sức mạnh sôi sục, thân thể Thạch Tuyên phình to ra, nhanh chóng biến thành một người khổng lồ bằng vàng cao khoảng 2,5 mét, sau lưng còn hiện ra một vòng tròn vàng kim như hào quang của Phật Đà. Hoàng kim bất diệt chiến thể, Thạch Tuyên nhờ vào chìa khóa vàng, cuối cùng đã tái hiện được sức mạnh mà đế sắt từng sở hữu. Hắn cảm thấy gần như toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều được kích phát. Hắn cảm nhận được sau khi thú thần hợp thể, sức tấn công 2192 điểm ban đầu đang không ngừng tăng vọt. 2192, 2340, 2581, 2953, 3210, 3625, 4102. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên cảm thấy sức tấn công của mình đã vọt lên đỉnh điểm 5000 điểm. Chưa hết, điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất là dường như bị chìa khóa vàng kích thích, ba loại sức mạnh thôn phệ, dung hợp và sáng tạo vốn đang im lìm trong cơ thể hắn, lúc này lại lần lượt được kích hoạt. Ba loại năng lượng xanh lá, vàng kim và trắng hợp lại là một, dung lượng tăng vọt hơn 100 lần, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh vàng khổng lồ. Lúc này, luồng năng lượng này sôi sục chảy khắp cơ thể, đột nhiên như tìm thấy lối thoát, toàn bộ đổ dồn vào mảnh tinh thể đại diện cho lưới đao hỗn độn trong tinh thể trang bị. Ong ong ong. Lập tức, trong không khí vang lên tiếng rung nóng nóng của lưới đao hỗn độn. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, tay trái vươn ra, lưới đao hỗn độn xuất hiện. Quả nhiên, năng lượng màu xanh vàng đổ vào lưới đao hỗn độn, nó lập tức biến dị và dài ra trong tiếng ong ong, nhanh chóng hóa thành một thanh cự kiếm màu đen huyền ảo dài 2 mét, rộng 4 ngón tay. Hỗn độn kiếm chứa đựng quả cầu màu đen huyền ảo bên trong thân kiếm đã xuất hiện. Thạch Tuyên nắm chặt hỗn độn kiếm, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng mình có thể nắm giữ và điều khiển nó. Hỗn độn kiếm không ngừng phát ra tiếng kêu ong ong phấn khích. Lúc này, trong cơ thể Thạch Tuyên có sức mạnh và khí tức của đấng sáng tạo, đối với hỗn độn kiếm mà nói, đây là khí tức của chủ nhân cũ. Hỗn độn kiếm đã phấn khích. Chìa khóa vàng đã kích phát toàn bộ tiềm năng trong cơ thể Thạch Tuyên, đẩy sức tấn công của hắn lên đỉnh điểm 5000 điểm, sau đó hỗn độn kiếm xuất hiện. Thạch Tuyên cảm thấy sức tấn công của mình lại một lần nữa tăng vọt, từ 5000 điểm ban đầu không ngừng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua mốc 6000 điểm. A! Sức mạnh toàn thân sôi sục như trống trận, không thể không bộc phát. Cùng lúc đó, vòng quay mặt trời gầm thét lao tới. Ầm, một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền vung hỗn độn kiếm bằng cả hai tay, chém ngực ra. Hỗn độn kiếm phẩm chất chưa rõ và vũ khí vòng quay mặt trời của thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vòng quay mặt trời mang năng lượng mặt trời đen hủy diệt lập tức bị hỗn độn kiếm đánh bay ngược trở lại. Xoẹt, một tiếng, lần này, vòng quay mặt trời không còn truy kích như trước nữa, mà rơi mạnh xuống đất, cắm sâu vào lòng đất. Ánh sáng đen trên đó lập tức biến mất, biến thành một vòng tròn đen bình thường, cắm thẳng vào đất, không hề động đậy, như thể đột nhiên mất hết linh tính. Sao có thể? Gã tu la cuồng chiến vừa lao tới từ phía xa không kìm được mà hét lên kinh hãi. Vũ khí mạnh nhất của bộ trang bị tối thượng của sức mạnh Hắc Ám, cung sư tử, vòng quay mặt trời của thần Apollo mà vị thần hộ mệnh vĩ đại của cung sư tử từng sử dụng, lại bị mất hết linh lực và rơi xuống đất chỉ sau một lần va chạm. Sao có thể như vậy? Lẽ nào trên thế giới này còn có vũ khí mạnh hơn vòng quay mặt trời của thần Apollo? Gã tu la cuồng chiến không dám tin vào mắt mình mà gào lên, đột nhiên kinh hãi nhận ra Thạch Tuyên đã hóa thành một chiến thần bằng vàng cao hơn 2 mét ở phía xa, đã ném thanh hỗn độn kiếm trong tay ra. Hỗn độn kiếm phát ra tiếng kêu phấn khích, chém tới từ hư không. Kiếm chưa tới, gã tu la cuồng chiến đã cảm nhận được sức mạnh hủy diệt và tử vong cùng lúc giáng xuống. Chết tiệt. Trong lòng gã tu la cuồng chiến cuối cùng cũng dấy lên một tia sợ hãi, gã này rốt cuộc là ai? Có thể giết cả đế sát, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Ta đã quá coi thường hắn, không ngờ hắn lại sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với bộ trang bị Hắc Ám tối thượng. Chuyện này nhất định phải báo cho bọn họ biết. Ý nghĩ lóe lên, gã tu la cuồng chiến liền ném tấm khiên đen trong tay trái về phía hỗn độn kiếm, ngay sau đó tung ra gần 50 cú sư vương quyền liên tiếp. Bùm bùm bùm. Không khí liên tục nổ vang. Sức tấn công của gã tu la cuồng chiến lúc này lên tới 4300 điểm, cộng thêm phách không sư vương quyền, sức tấn công cũng đạt đến cảnh giới kinh khủng. Chỉ tiếc là gã đã gặp phải hỗn độn kiếm chém giết tất cả. Xoẹt, một tiếng, tấm khiên hắc ám như một miếng sắt vụn bị hỗn độn kiếm chém làm đôi. Gã tu la cuồng chiến hét lên một tiếng rồi lộn nhào bay ra ngoài. Hỗn độn kiếm lao vào luồng khí của sư vương quyền, phá tan với thế như trẻ tre. Máu tươi lập tức bay tung tóe trên không. Cánh tay trái của gã tu la cuồng chiến biến mất trong nháy mắt. Còn gã đã dựa vào việc hy sinh cánh tay trái, cả người lộn nhào sang một bên, một tay nắm lấy vòng quay mặt trời đang cắm yên lặng trong đất. Hỗn độn kiếm một nhát chém đứt cánh tay trái của gã tu la cuồng chiến, lượn một vòng trên không rồi lại chém tới. Trong mắt gã tu la cuồng chiến lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa điên cuồng, "Tiểu quỷ, nhất định phải giết ngươi." Gã lấy ra một cuộn giấy cổ quái khắc đầy ký tự từ túi không gian, hoàn toàn khác với những cuộn giấy dịch chuyển mà Thạch Tuyên từng thấy. Chỉ thấy sau khi gã ném cuộn giấy ra, một lá chắn không gian hình vuông bức như thủy tinh xuất hiện. Hỗn độn kiếm gần như cùng lúc chém mạnh vào lá chắn không gian như thủy tinh đó, nhưng lại xuyên qua hư không, chém xuống đất, không hề làm tổn thương đến gã Tu La chiến tướng chút nào. "Tiểu quỷ, lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của ngươi. 12 cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám chúng ta là vô địch." Gã Tu La chiến tướng gầm lên lần cuối. Lá chắn không gian như thủy tinh kia bắt đầu bay lên với tốc độ nhanh chóng, rất nhanh đã biến mất vào hư không. Chương 511, bí mật của thần thú thể hoàn chỉnh. Thạch Tuyên vẫy tay, hỗn độn kiếm quay ngược trở về. Cầm kiếm trong tay, Thạch Tuyên nhìn Tu La cuồng chiến biến mất trong hư không, lòng chìm vào suy tư. 12 trong sao? Gã Tu La cuồng chiến này tự xưng là sư tử tọa. Lẽ nào, tộc Hắc Ám thật sự sở hữu những cường giả mạnh như hắn, tương ứng với 12 trong sao? Điều này có nghĩa là gì? Thạch Tuyên bất giác dùng mình, nếu thật sự có 12 tồn tại mạnh mẽ như gã Tu La cuồng chiến vừa rồi, thì lực lượng này đủ sức càn quét tất cả các chủng tộc, không một ai có thể chống lại. Mặc dù Thạch Tuyên vừa dọa được gã Tu La chiến tướng này bỏ chạy, nhưng hắn tự biết trong đó có quá nhiều yếu tố may mắn. Cuốn giấy mà gã Tu La cuồng chiến vừa dùng, Thạch Tuyên đoán có lẽ là đổi bằng điểm thí luyện. Bởi vì điểm thí luyện có thể đổi được rất nhiều cuộn giấy có chức năng tương tự, ví dụ như cuộn giấy dịch chuyển không gian có thể dịch chuyển về thành trì của tộc mình dù đang ở bất cứ đâu. Cuộn giấy mà gã Tu La cuồng chiến vừa dùng hẳn là loại tương tự. Các loại cuộn giấy có thể đổi bằng điểm thí luyện thì vô cùng kỳ lạ, mỗi loại đều có công dụng riêng, chỉ vì điểm thí luyện cần tiêu tốn khá cao nên Thạch Tuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc lãng phí điểm thí luyện quý giá vào những thứ này. Sở hữu thế giới hỗn độn, hắn đương nhiên không cần đến loại cuộn giấy thoát thân đắt đỏ mua bằng điểm thí luyện này. Hơn nữa, khi cảnh giới đã đạt đến tầm của họ, đôi khi đối phương dù có loại cuộn giấy thoát thân này cũng chưa chắc đã dùng được. Giống như vừa rồi, vì Thạch Tuyên không biết gã Tu La cuồng chiến có cuộn giấy thoát thân nên mới nhất thời sơ suất, nếu không, chỉ cần Thạch Tuyên tấn công toàn lực ngay từ đầu, e rằng lần này Tu La cuồng chiến đã phải bỏ mạng lại đây rồi. Tu La cuồng chiến đã trốn thoát, Thạch Tuyên trầm ngâm hồi lâu. Trận chiến với Tu La cuồng chiến vừa rồi tuy không dài, nhưng sự kinh tâm động phách của nó lại khiến Thạch Tuyên cảm thấy chấn động hơn cả trận chiến với Đế Sát. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, lúc này năng lượng màu vàng lục trong cơ thể đã một lần nữa lắng xuống, hỗn độn kiếm lại thoái hóa thành hỗn độn chi nhận. Thạch Tuyên vung tay một đường trong không trung, thế giới hỗn độn mở ra, một đám đông chiến sĩ máy và xe tăng hủy diệt gầm thét xuất hiện. Thạch Tuyên nhân lúc mình vẫn còn trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể, dẫn đầu đám chiến sĩ máy và xe tăng hủy diệt phá hủy tòa thông thiên tháp cuối cùng của thiên tộc. Khi thông thiên tháp ầm ầm sụp đổ, cả thành Lăng Giả cũng bắt đầu sụp đổ và hủy diệt. Thạch Tuyên lấy ra tạo hóa thạch thuộc về thành Lăng Giả, cuối cùng tự tay khởi động thông thiên trụ cuối cùng của thiên tộc. Nhìn một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, bốn cột sáng của thiên tộc đều đã được khởi động, cuối cùng, thiên tộc đã chính thức bị xóa tên khỏi trò chơi của các vị thần này. Tất cả những người thiên tộc còn sống sót đều tan thành tro bụi trong những cột sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Thạch Tuyên nhìn cột sáng thông thiên, trong đầu vang lên thông báo của hệ thống, số thông thiên trụ mà loài người khởi động đã đạt đến 10, tổng xếp hạng thứ 4. Cuối cùng, thiên tộc đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, trên mặt Thạch Tuyên nở một nụ cười, hắn triệu tập các chiến sĩ máy và xe tăng hủy diệt trở về thế giới hỗn độn. Nhưng nụ cười trên mặt Thạch Tuyên không kéo dài được bao lâu, những vết thương do 6 chiếc gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể bắt đầu phát tác. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó, nó đã chuyển thành cơn đau nhói thấu xương tủy. A! Cơn đau dữ dội đến mức chiến thần hoàng kim mà Thạch Tuyên hóa thân không ngừng co rút lại, màu vàng trên bề mặt cơ thể nhanh chóng phai đi, chẳng mấy chốc đã trở lại hình dạng thật của Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên đã co quắp trên mặt đất, đau đến mức hai tay vò đầu bứt tai, không ngừng gào thét. Thạch Tuyên cũng không ngờ hậu quả của việc khởi động hoàng kim bất diệt thể lại nghiêm trọng và đau đớn đến vậy. Với sức chịu đựng hiện tại của Thạch Tuyên, dù cho có xé rách cơ thể hắn từng chút một, hắn cũng chưa chắc đã đau đến mức kêu thành tiếng, nhưng lúc này, hắn lại đau đến co quắp cả người và không ngừng gào thét, có thể tưởng tượng được cơn đau này dữ dội đến mức nào. Đơn giản là không phải thứ con người có thể chịu đựng được. Thạch Tuyên không ngừng gào thét và lăn lộn trên mặt đất, trạng thái thú thần hợp thể tự động giải trừ, trên người hiện ra 6 cái lô lớn máu chảy đầm đìa, máu tươi không ngừng rỉ ra. Sau khi gào thét thảm thiết suốt nửa giờ, tiếng gào của Thạch Tuyên mới nhỏ dần, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nằm trên mặt đất, đau đến mức mặt trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. May mà bây giờ lãnh địa của thiên tộc không một bóng người, nếu không, với tình trạng của Thạch Tuyên lúc nãy, chỉ cần một trang thực giả sơ cấp đến cũng có thể lấy mạng hắn. Sau cơn đau dữ dội ấy, Thạch Tuyên nằm trên mặt đất, cảm thấy toàn thân hoàn toàn kiệt sức, gần như ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Nhưng Thạch Tuyên biết nơi này vẫn rất nguy hiểm, lỡ có kẻ địch nào đến đây, mình sẽ không có chút sức lực nào để chống cự. Dốc hết sức lực, Thạch Tuyên gắng gượng lấy ra hỗn độn chi nhận, một lần nữa mở ra thông đạo. Chỉ một động tác này thôi cũng đã khiến Thạch Tuyên mất gần 10 phút, thậm chí mệt đến mức cảm thấy ngạt thở. Vốn định tự mình lăn bảo, nhưng lại không nhấc nổi sức lực, cuối cùng Thạch Tuyên đành ra lệnh cho một chiến sĩ máy bước ra khỏi thế giới hỗn độn, bế mình vào trong. Sau khi vào thế giới hỗn độn và đóng thông đạo không gian lại, Thạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống đất rồi lập tức chìm vào giấc ngủ say. Uy lực của Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Thể tuy kinh khủng đến cực điểm, nhưng cái giá phải trả cũng lớn đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Gã Tu La chiến tướng kia mang theo Thái Dương Chi Luân của mình, ném ra cuộn giấy dịch chuyển không gian để trốn về, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong một tòa thành cổ đen kịt không chút ánh sáng, trông như một khuôn mặt quỷ khổng lồ. Sau khi thở hắt ra một hơi, trên người gã Tu La chiến tướng, từng luồng ánh sáng đen huyền ảo hội tụ về phía cánh tay trái, rất nhanh, một cánh tay trái mới dần dần mọc ra. "Ôi, trời ạ, mọi người nói xem ta đã thấy gì đây? Sư tử tọa anh dũng vĩ đại của chúng ta, vậy mà lại thảm hại chạy về thế này, còn mất cả một cánh tay trái nữa chứ, trời ơi, mắt ta có nhìn nhầm không vậy?" Bất chợt, trong tòa cung điện khổng lồ đen kịt, vang lên một tiếng thét ái nam ái nữ, nhưng trong tiếng thét đó lại tràn ngập vẻ giễu cợt. "Hừ, Thủy Bình tọa, ngươi câm miệng." Tu La chiến tướng có chút vừa thẹn vừa giận, từ trong túi không gian lấy ra hai viên đá lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, hắn ném chúng vào một cái đỉnh tròn khổng lồ trong cung điện, rồi nói tiếp, "Đây là hai viên tạo hóa thạch của thiên tộc, ngoài ra, ta đã gặp chút rắc rối." Chương 512, cường giả cấp 3 mới của thành Nam Thiên gia đời sư tử tọa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai có thể làm ngươi bị thương? Là đế sát của thiên tộc sao? Hắn tuy thực lực không yếu, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của thập nhị tinh tọa hắc ám chúng ta được. Bất chợt, một giọng nói khác vừa uy nghiêm vừa đầy sức hút nam tính vang lên. Gã Tu La chiến tướng nghe thấy giọng nói này, trái với vẻ ngông cuồng thường ngày, cung kính nói: "Đại nhân song ngư tọa tôn quý, ta đã gặp một người, là một con người, hắn đã giết đế sát, đoạt lấy tạo hóa thạch của thiên tộc. Sức mạnh của hắn rất đáng sợ, thậm chí, hắn còn sở hữu một món vũ khí mà ngay cả Thái Dương chi luân của ta cũng không thể địch lại." Trong bóng tối, vị song ngư tọa này im lặng một lúc, rồi mới khẽ thở dài: "Hải thần vĩ đại đang dõi theo chúng ta. Loài người sao? Cự giải tọa, song tử tọa, các ngươi hãy cùng sư tử tọa đi một chuyến, nhân tộc cứ giao cho các ngươi." Hi hi một tiếng cười ngọt ngào vang lên, thoáng chốc, bên cạnh Tu La chiến tướng đã xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình thon dài, tuy làn da cũng ngăm đen, nhưng lại là một mỹ nhân da đen thực thụ, kết hợp với đôi mắt tím xinh đẹp, toát lên một vẻ quyến rũ ngọc ảo khó tả. "Lệnh của đại nhân song ngư tọa, đương nhiên phải tuân theo, thực ra người ta cũng rất tò mò về kẻ đã làm sư tử bị thương đấy." "Hừ, đi thôi, nhân tộc, một chủng tộc có vẻ rất bình thường, vậy mà lại xuất hiện một cường giả có thể làm sư tử bị thương sao? Đại nhân song ngư tọa, xạ thủ tọa và thiên nhất tọa hai vị đó vẫn đang kịch chiến với tộc Tam Nhãn ạ." Bên cạnh, một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện không một tiếng động, giọng nói rất hàn. "Ừm, thực lực của tộc Tam Nhãn là mạnh nhất và khó đối phó nhất trong tất cả các chủng tộc, cho dù là hai vị đại nhân đó cũng khó mà hạ gục tộc Tam Nhãn trong một lần, nhưng nghe nói mộ vẫn lạc sắp mở ra rồi, nơi đó sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với cung tinh tọa của chúng ta, vì vậy lần này các ngươi cũng đừng gây thêm chuyện nữa, chỉ cần hạ gục nhân tộc là lập tức quay về." Trong bóng tối, vị đại nhân song ngư tọa này ra lệnh. "Rõ, thưa đại nhân." Lúc này cánh tay trái của sư tử tọa đã hồi phục hoàn toàn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, lẩm bẩm: "Tên con người chết tiệt đó, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn." "Nhất định." Lúc này Thạch Tuyên vẫn chưa biết một cơn khủng hoảng lớn hơn đang đến gần hắn và loài người, hắn đã ngủ li bì trong thế giới hỗn độn suốt nửa ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân yếu ớt không còn sức lực, dĩ nhiên là đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Lúc này bên ngoài thế giới hỗn độn đã là ban đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh. Thạch Tuyên ngồi xếp bằng trong thế giới hỗn độn, nhưng lại mở một khe hở phía trên để quan sát thiên tượng ban đêm, lờ mờ dường như nhìn thấy bóng dáng của một vài chòm sao trên bầu trời. Dực Long Thần và Hỏa Linh Thiên Điêu thú đều đã tỉnh lại. Thạch Tuyên giải trừ trang thực, cũng giải trừ luôn sự giam cầm đối với Dực Long Thần. Dực Long Thần hiện ra trong thế giới hỗn độn, rồi lộn một vòng, hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng dài màu xanh, chỉ có điều khuôn mặt dài, đôi mắt tí hí, trông có vẻ gian xảo, điểm duy nhất có vẻ thần kỳ là trên đỉnh đầu hắn có một cặp sừng rồng nhỏ. Hắn nên ngang ngồi xuống đối diện Thạch Tuyên, cũng ngẩng đầu nhìn trời sao như Thạch Tuyên, nói: "Lão đại, nhìn thấy mấy chòm sao trên trời, có phải lại nghĩ đến gã ban ngày không?" Thạch Tuyên cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, nói: "Nghe hắn nhắc đến cung tinh tọa, 12 chòm sao, lẽ nào trên đời này thật sự có 12 cường giả lợi hại như hắn sao?" Dực Long Thần sơ cảm, rồi lắc đầu nói: "Không đúng, không phải lợi hại như nhau, mà còn có những chòm sao mạnh hơn hắn nữa." Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn người đàn ông áo xanh trước mặt, hắn biết người đàn ông áo xanh này là do Dực Long Thần hóa thành, giống như Lily có thể hóa thành thiếu nữ loài người, việc Dực Long Thần hóa thành người đàn ông áo xanh cũng không nằm ngoài dự đoán của Thạch Tuyên. "Ngươi biết về cung tinh tọa này sao? Còn có kẻ mạnh hơn hắn nữa à?" "Cung tinh tọa, mộ vẫn lạc, đây đều là những nơi rất đáng sợ. Nếu tôi đoán không lầm, gã đó hẳn là rất may mắn khi xông vào cung tinh tọa và nhận được chiến giáp hắc ám trong đó. Bộ chiến giáp hắc ám này có tổng cộng 12 bộ, chia thành 12 chòm sao." Người đàn ông áo xanh sờ mặt nói: "Mẹ kiếp, nghĩ lại thì có vẻ không ổn rồi, 12 bộ chiến giáp hắc ám này rất lợi hại, đặc biệt là trong đó còn có 3 chòm sao chính mạnh nhất, thường được gọi là chòm sao chủ, vì thần hộ mệnh của chúng là 3 vị quý thần mạnh nhất trong 12 vị thần. Xét về thực lực, sư tử tọa mà ngươi gặp ban ngày chỉ là loại rất bình thường, mẹ nó chứ nếu thật sự cả 12 bộ chiến giáp chòm sao đều xuất hiện, thì còn đánh đấm gì nữa? Các tộc khác căn bản không có hy vọng chiến thắng, chỉ mong rằng những người nhận được 12 bộ chiến giáp chòm sao không cùng một chủng tộc. 12 chòm sao, kẻ yếu nhất cũng sở hữu sức mạnh gần như bán thần rồi." Cuối cùng Dực Long Thần lắc đầu thở dài, rõ ràng dù ngông cuồng như nó cũng cảm thấy không thể địch lại. "Nếu phân biệt bằng sức mạnh của trang thực giả cấp 3, thực lực của ngươi sau khi khởi động Hoàng Kim Bất Diệt Thể đã vượt qua siêu cường giả cấp 3, có thể xem là cấp bậc tuyệt thế cường giả trong cấp 3 rồi, nhưng mà, nếu không phải vì thanh Hỗn Độn kiếm đó quá mạnh, thì ban ngày ngươi cũng chưa chắc đã đánh lại được gã sư tử tọa dùng Thái Dương chi luân kia đâu." Người đàn ông áo xanh này kiến thức bên bác, nói thao thao bất tuyệt, điều đó có nghĩa là ít nhất có 12 tuyệt thế cường giả, hơn nữa trong đó còn có 3 vị chòm sao chủ mạnh nhất, nhưng kẻ đó lại càng sâu không lường được. "Không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng." Cuối cùng, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, nói: "Trừ khi Long đại gia ta có thể sử dụng 100 sức mạnh của thể hoàn chỉnh, mẹ kiếp, nếu thật sự được như vậy, Long đại gia một vớt một đứa, diệt sạch đám kép dữ này." Long Thạch Tuyên khẽ động, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng khi hiến tế Hỏa Linh Thiên Điêu thú, Dực Long Thần lúc đó như thiên quốc giáng lâm, một vớt hạ xuống, kẻ mạnh như đế sắt cũng bị đánh sâu xuống lòng đất. lại nhớ đến yêu thần thú khi Lily tiến hóa đến thể hoàn chỉnh, thuộc tính mạnh mẽ đó, sau khi hợp thể, ngay cả hoàng kim bất diệt chiến thể của đế sát sánh ngang bán thần cũng không chịu nổi một đòn. Thể hoàn chỉnh Thạch Tuyên nghĩ đến Lily vì cứu mình mà hy sinh, lòng không khỏi đau nhói, vẻ mặt đờ đẫn, khẽ nói, "Dực Long thần thú thể hoàn chỉnh, không thể tưởng tượng nổi như vậy, có cách nào thực sự tiến vào cảnh giới thể hoàn chỉnh, mà không giống như Lily người đàn ông áo xanh do Dực Long thần hóa thành?" Trầm ngâm sơ cảm, nói, "Thể hoàn chỉnh về mặt lý thuyết, thần thú cấp thần đều có thể tiến hóa thành hình thái thể hoàn chỉnh cuối cùng, tái hiện hoàn toàn sức mạnh của thần thú thực sự, nhưng cửa ải cuối cùng này rất khó vượt qua, rất khó, đây đã không còn là vấn đề có thể giải quyết bằng cách hấp thụ năng lượng nữa. Giống như con yêu hồ đó, tuy mượn sức mạnh để tiến vào thể hoàn chỉnh, nhưng cái giá phải trả là cái chết." "Khó, chậc chậc, chiêu siêu hiến tế mà lão đại ngươi biết cũng khá thần kỳ đấy." "Hi hi, càng ngày càng cảm thấy lão đại ngươi có vẻ rất lợi hại." Thạch Tuyên cười khổ, lờ mờ biết rằng thần thú tiến vào thể hoàn chỉnh, có lẽ cũng giống như trang thực giả tiến vào cấp 3, chắc chắn là một cửa ải lớn nhất, tuyệt đối không đơn giản như vậy là có thể bước vào được. Xem xác suất thì e rằng còn khó hơn trang thực giả tiến vào cấp 3, dù sao thì một thần thú tiến vào thể hoàn chỉnh, độ mạnh thuộc tính của nó dường như còn vượt xa cả cường giả cấp 3 thông thường. Sau một hồi trò chuyện với Dực Long Thần, lờ mờ biết được một chút về cái gọi là cung tính toán, nỗi lo trong lòng Thạch Tuyên lại càng lớn hơn, nếu thật sự có 12 kẻ địch mạnh như sư tử tọa tu la cùng chiến, thì đây quả thực là một thảm họa, Thạch Tuyên cũng không thể tưởng tượng được khi 12 kẻ địch mạnh như vậy xâm lược loài người, họ sẽ chống trả như thế nào. Thạch Tuyên ở trong thế giới hỗn độn suốt 2 ngày mới cuối cùng hồi phục lại được tinh thần. Nhớ lại vẫn còn sợ hãi, nghĩ lại mà kinh. Hoàng kim bất diệt chiến thể này tuy cực kỳ mạnh mẽ, đủ để nâng sức mạnh của một người lên vài bậc, nhưng di chứng của nó thực sự quá đáng sợ, ngay cả Thạch Tuyên sau khi trải qua 2 ngày đó cũng tuyệt đối không muốn thử lại lần nữa. Nếu không phải bị ép đến đường cùng, Thạch Tuyên tuyệt đối không muốn sử dụng hoàng kim chi thược này nữa, trong lòng cũng cuối cùng hiểu được tại sao đế sát trước đây chưa từng sử dụng, mãi đến phút cuối cùng mới bất đắc dĩ phải dùng, chỉ vì cảm giác sau khi sử dụng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tay trái cầm hỗn độn chi nhận bạch một đường, một khe nứt hiện ra, Thạch Tuyên bước ra ngoài, cuối cùng, sau 2 ngày Thạch Tuyên mới lần đầu rời khỏi thế giới hỗn độn, không khỏi hít một hơi thật sâu, phải nói rằng, thế giới bên ngoài vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Nơi xuất hiện vẫn là thành lăng giả của thiên tộc, chỉ có điều lúc này thành lăng giả đã hoàn toàn biến mất, tại vị trí cũ chỉ còn lại một cột sáng thông thiên, thẳng tắp xuyên qua mây, không thấy được điểm cuối. Thiên tộc từng tự xưng là hậu duệ của thiên thần, thẩm phán giả cấp 3 đế sắt từng mạnh mẽ như quỷ thần, giờ đây đều đã tan thành mây khói. Thạch Tuyên khẽ thở dài, nhanh chóng thu lại cảm xúc, triệu hồi Dực Long Thần giáng lâm. Ánh sáng xanh bùng nổ giữa không trung, Dực Long Thần dài hơn 20 mét mang theo tiếng rồng ngâm xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Dực Long Thần hiện tại, tuy vẫn ngông cuồng như lúc đầu, nhưng sau bao nhiêu ngày tháng, thái độ của nó đối với Thạch Tuyên cũng đã có chút thay đổi, biểu hiện của Thạch Tuyên đã khiến nó dần dần tin phục từ lúc nào không hay. Khẽ túi mình xuống, Dực Long Thần đưa một móng vuốt lên sờ cằm, nói, "Buồn chán 2 ngày rồi, mẹ kiếp, hôm nay cuối cùng cũng có thể về rồi." Thạch Tuyên cỡi lên, Dực Long Thần gầm lên một tiếng, tức thì phóng thẳng lên trời, bay vào trong mây mù, chớp mắt đã đi xa. Rời khỏi di tích thành lăng giả cũ của thiên tộc, tốc độ của Dực Long Thần không ngừng tăng lên, cưỡi mây đập gió, xuyên qua gần nửa khu vực của thiên tộc, rồi theo đường cũ bay qua khu rừng rậm màu vàng kim đó. Thạch Tuyên ngồi trên lưng Dực Long Thần, cúi đầu nhìn xuống, lờ mờ dường như vẫn thấy vô số con cá vàng kỳ lạ lúc lúc như kiến trong khu rừng rậm màu vàng này. Xuyên qua khu rừng rậm màu vàng này, rồi lại rẽ qua một khu vực đá lớn, liền tiến vào Tử Vong Hạp Cốc ở phía nam thành Nam Thiên, thu hồi Dực Long Thần, Thạch Tuyên ném cuộn giấy di chuyển, tức thì vẽ lệ bật về quảng trường trung tâm của thành Nam Thiên. Vừa quay về quảng trường, đã nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. "Thấy dị tượng thiên văn vừa rồi không?" "Biết, hình như lại có cường giả tiến vào cấp 3 rồi, biết là ai không?" "Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là thiên tài một thời của thành Nam Thiên, vị trung đoàn trưởng của lính đánh thuê tử thần rồi. Tất Đông Viễn cuối cùng cũng lên cấp 3 rồi, không biết sau khi hắn tiến vào cấp 3, so với Nam Thiên Vương Thạch Tuyên đại nhân hiện tại thì ai lợi hại hơn?" "Ngươi ngốc à, thực lực của ngài Thạch Tuyên sâu không lường được, Tất Đông Viễn mới vừa tiến vào cấp 3, sao có thể so sánh với ngài ấy được? Nhưng Tất Đông Viễn từng là một thiên tài mà. Ngài Thạch Tuyên còn là thiên tài trong các thiên tài, ngươi không biết đâu, ta từng đích thân theo ngài ấy viễn chinh hải tộc, ta đã tận mắt chứng kiến, Thạch Tuyên đại nhân, thực sự quá mạnh mẽ." Có người đầy ngưỡng mộ nói. Thạch Tuyên nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu lên, quả nhiên, trên màn hình khổng lồ của quảng trường trung tâm, số lượng cường giả cấp 3 đã trở lại thành 2 người. Thành Nam Thiên từng liên tiếp xuất hiện mấy vị cường giả cấp 3, đáng tiếc trong đó Du Hiệp Hang Đốc, Tế Tư Thi Liên đều đã hy sinh, bây giờ ngoài Thạch Tuyên, cuối cùng đã lại xuất hiện một vị cường giả cấp 3 nữa. Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện ở quảng trường trung tâm, bị mọi người nhìn thấy, không khỏi lộ vẻ cung kính gọi Nam Thiên Vương. Thạch Tuyên chỉ mỉm cười gật đầu rồi vội vã rời đi. Hắn không quen nhất chính là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trở về thành Nam Thiên, việc đầu tiên là quay về khách sạn Nam Thiên. Đi đến nơi ở thuê của nhóm lính đánh thuê Hoa Hồng, Thạch Tuyên không khỏi bước chậm lại. Thực ra trên thiết bị liên lạc có tin nhắn hỏi thăm của Triệu Tuyết Linh và các nàng. Trong 2 ngày ở thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên cũng đã liên lạc với họ, biết rằng 2 ngày qua thành Nam Thiên vẫn bình an, cũng biết Lâm Thanh Thanh vì cái chết của Thi Liên mà khóc đến chết đi sống lại. Và Triệu Tuyết Linh mấy người cũng cuối cùng biết được lý do Thạch Tuyên rời đi, không ngờ lại là đích thân truy sát đến tận thiên tộc, cũng biết đế sát đã chết, biết thiên tộc đã hoàn toàn diệt vong. Những gì Thạch Tuyên có thể làm cho Thi Liên, chỉ có bấy nhiêu. Trở về khách sạn Nam Thiên, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Lâm Thanh Thanh và mọi người, không khỏi có chút tê cả da đầu, mặc dù cái chết của Thi Liên không liên quan đến Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng tự trách mình tại sao lúc đó không mở máy quét trang thực ra xem thông tin của Kim Thuận Châu giả và Đế Sát, nếu mình có thể phát hiện ra bộ mặt thật của hai người này sớm hơn, có lẽ Thi Liên đã không phải chết. Dù thế nào đi nữa, Thạch Tuyên cũng cảm thấy không biết phải đối mặt với các cô gái như thế nào. Thâm thở dài, cứng rắn quay về khách sạn, không ngờ các cô gái đều không có ở đó, Thạch Tuyên bất giác thở phào nhẹ nhõm. Còn về Điền Mỹ Phượng, vẫn không liên lạc được, mấy ngày nay nàng như mất tích, Thạch Tuyên tuy vô cùng lo lắng nhưng cũng đành chịu, may mà trong thông tin của lính đánh thuê Hoa Hồng vẫn hiển thị Điền Mỹ Phượng còn sống, nếu không Thạch Tuyên lại phải lo sốt vó. Trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên rời khỏi khách sạn, đi thẳng ra khỏi thành Nam Tiên đến Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành, Thạch Tuyên phát hiện trong dữ liệu của nhân tộc ở Hoàng Thành, số lượng cường giả cấp 3 đã biến thành 8 người. Trong lòng khẽ động, trừ Tất Đông Viễn vừa mới trở thành cường giả cấp 3, số lượng cường giả cấp 3 của nhân tộc ban đầu cũng chỉ có Thạch Tuyên, Lâm Giao, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành, Trác Thiên và vị Vu Y cấp 3 thần bí Kiều Sâm Lỗ Đặc, Thi Liên đã chết, tính ra tổng cộng cũng chỉ có 7 người, xem ra trong loài người lại có thêm một vị cường giả cấp 3 nữa rồi, không biết là đến từ thành Bắc Hàn hay là thành trì thần bí ở phía tây. Lần này Thạch Tuyên đoạt được 2 viên tạo hóa thạch của thiên tộc và 1 viên từ túi không gian của Đế Sát để lại là tạo hóa thạch của tinh linh tộc, 3 viên tạo hóa thạch, tổng cộng đổi được 300.000 kim tệ, cộng thêm 100.000 kim tệ đổi từ tạo hóa thạch của thành những sầu thuộc dực nhân tộc trước đó, Thạch Tuyên bây giờ lại một lần nữa sở hữu số tiền lên đến 400.000 kim tệ. Chương 513, pháo bay hạt đáng sợ. Số kim tệ này đủ để Thạch Tuyên tạo ra thêm một lượng lớn chiến binh máy móc và xe tăng hủy diệt. Bước vào tháp thử luyện thiên giới, tại khu vực bán vật phẩm linh tinh, Thạch Tuyên bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Thạch Tuyên đã từng lấy ra thanh thương rồng ở gạ dạ phẩm chất truyền thuyết và xích long thương phẩm chất hiếm, hy vọng có thể rèn chúng thành một món vũ khí truyền thuyết cho riêng mình sử dụng. Vị thợ rèn kia từng nói cần một loại vật chất gọi là tinh thể dung hợp, như vậy mới có thể dung hợp linh hồn của thương rồng và xích long thương làm một, tạo ra một món vũ khí truyền thuyết cực phẩm. Lúc này, thứ Thạch Tuyên đang tìm kiếm chính là tinh thể dung hợp. Vị thợ rèn đó từng nói giá của tinh thể dung hợp vào khoảng 10.000 điểm thử luyện. Lần trước khi tiến vào thiên tộc, sau mấy trận cổ chiến, Thạch Tuyên không chỉ nâng cảnh giới lên cấp 40 mà vào thời khắc cuối cùng còn hợp thể với yêu thần thú hoàn chỉnh để hóa thành huyết hồng chiến thần, tiêu diệt hoàng kim chiến thần Đế Sát, qua đó kiếm được một số điểm thử luyện khổng lồ. Sau đó, Lily tan biến, trả lại toàn bộ số điểm thử luyện đã hấp thụ cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trở lại cảnh giới tam giai cấp 40, vẫn còn dư hơn 10.000 điểm thử luyện, vì vậy hắn vội vã đến Hoàng Thành, một mặt là dùng đá tạo hóa đổi lấy kim tệ, mặt khác quan trọng hơn là để mua tinh thể dung hợp. Bất kể là ma chú sư gãi rẻ của tộc Tam Nhãn, hay tu la cùng chiến thuật cung sư tử hám, lý do khiến họ thực sự mạnh mẽ đều là vì những món vũ khí truyền thuyết mà họ sở hữu. Lần này Thạch Tuyên thắng hiểm tu la cùng chiến kia, nói là thực lực của hắn vượt qua gã thì chi bằng nói là nhờ phúc của hỗn độn kiếm. Nhưng hỗn độn kiếm lại không phải là thứ mà Thạch Tuyên hiện tại có thể khống chế, không thể lúc nào cũng dựa vào nó để giữ mạng. Đối với Thạch Tuyên bây giờ, điều quan trọng nhất là rèn ra một món vũ khí truyền thuyết của riêng mình, có thể đối chọi với những vũ khí truyền thuyết cực phẩm tầm cỡ thân hạt dạ vòng quay mặt trời của tu la cùng chiến kia. Lần lượt tra cứu từng mục, cuối cùng Thạch Tuyên cũng thấy tinh thể dung hợp, chỉ là giá cả có chút khác biệt so với lời của vị đại thúc thợ rèn kia, nó cần tổng cộng 11.000 điểm tử luyện, cao hơn 1.000 điểm so với con số 10.000 trong ký ức của ông. Cái giá này quả thực đắt đến mức vô lý, nhưng Thạch Tuyên không chút do dự đưa tay ấn vào màn hình. Rất nhanh, tinh thể trang bị của hắn bị trừ đi 11.000 điểm tử luyện, sau đó một viên bảo thạch mộng ảo lấp lánh ánh sáng 7 màu xuất hiện trước mắt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cẩn thận như bảo bối cất tinh thể dung hợp vào túi không gian. Lúc này, số điểm tử luyện còn lại trong tinh thể trang bị của hắn chỉ còn khoảng 1.000 điểm. Thạch Tuyên lại tiêu thêm một ít để mua vài chục viên đá ma năng, cuối cùng số điểm thử luyện gần như đã bị hắn tiêu sạch. Trong lúc đó, Thạch Tuyên lại thấy loại cuộn giấy dịch chuyển không gian kia, giá cao tới 5.000 điểm thử luyện. Công dụng tuyệt vời của cuộn giấy này là bất kể bạn đang ở đâu, chỉ cần sử dụng là có thể lập tức được dịch chuyển về nơi mình đã ghi dấu, không bị giới hạn khu vực như các cuộn giấy dịch chuyển thông thường. Thứ mà Tu La cùng chiến kia sử dụng, hẳn là loại cuộn giấy dịch chuyển không gian này. Chỉ là tốc độ kích hoạt của nó hơi chậm, trong trận chiến của các cường giả thực thụ, tình thế thay đổi trong chớp mắt, có khi bạn vừa lấy cuộn giấy ra, chưa kịp sử dụng đã bị người ta chém chết. Nhưng nhìn chung, công dụng của loại cuộn giấy này vẫn khiến người ta thèm nhỏ dãi, tiếc là giá quá đắt. Thạch Tuyên lắc đầu, rời khỏi tháp thử luyện. Sau khi mua sắm xong mọi thứ, Thạch Tuyên cưỡi Rực Long Thần, nhanh chóng quay trở lại thành Nam Thiên. Hắn bảo thế giới hỗn độn trước. Hiện tại trong thế giới hỗn độn, chiến binh máy móc còn lại hơn 140 cố, xe tăng hủy diệt khoảng 50 chiếc, còn kim tệ trên người Thạch Tuyên có hơn 400.000. Xe tăng hủy diệt tuy uy lực lớn, nhưng độ linh hoạt lại kém xa chiến binh máy móc. Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định nâng cấp toàn diện chiến binh máy móc, trước tiên phải nâng cao uy lực của chúng. Hắn chi 50.000 kim tệ để nghiên cứu cánh máy móc cho chiến binh máy móc. Một khi nghiên cứu thành công, tất cả chiến binh máy móc sẽ sở hữu một đôi cánh có thể bay lượn, không chỉ tốc độ tăng vọt mà sau này còn có thể bay tùy ý chưa hết. Thạch Tuyên lại chi thêm 100.000 kim tệ, bắt đầu nghiên cứu vũ khí mạnh nhất của chiến binh máy móc, đó chính là pháo bay hạt. Một loại vũ khí cần tốn đến 100.000 kim tệ để nghiên cứu, uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào không cần nói cũng biết. Khi cánh và pháo bay hạt đều nghiên cứu thành công, từng chiến binh máy móc lần lượt tiến vào viện cải tạo công nghệ. Lúc xuất hiện trở lại, sau lưng mỗi chiến binh đều có thêm một đôi cánh máy móc màu trắng. Trên hai vai là một cỗ máy kỳ lạ to bằng cối xay. Đây chính là pháo bay hạt có uy lực kinh hoàng. Theo hiệu lệnh của Thạch Tuyên, một trong số các chiến binh máy móc vỗ đôi cánh sau lưng, vút một tiếng bay vút lên trời, lượn lờ giữa không trung của thế giới hỗn độn, tay trái cầm khiên ánh sáng, tay phải nắm chiến đao laser, miệng phát ra một tiếng gầm rú. Đột nhiên, hai cô máy kỳ lạ trên vai nó bắn ra những luồng sáng chói lòa đến hãi hùng. Ngay sau đó, ở rìa thế giới hỗn độn không xa vang lên hai tiếng nổ kinh thiên động địa ầm. Ầm. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó mà sửng sở, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Chỉ dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn khi bay trên không của chiến binh máy móc vừa rồi, cộng thêm pháo vai hạt uy lực mạnh mẽ để tấn công tầm xa, chiến đao laser để cận chiến và khiên ánh sáng để phòng ngự, khi tất cả những thứ này kết hợp lại, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra chiến binh máy móc này đã có thực lực gần bằng một cường giả tam giai bình thường. Vài chiến binh máy móc hợp sức, chặn đứng một cường giả tam giai bình thường không còn là giấc mơ. Điều này có ý nghĩa gì? Lòng Thạch Tuyên chấn động, hắn dốc toàn bộ số kim tệ còn lại, bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến binh máy móc. Mọi thứ đã được thiết lập, khi tất cả chiến binh máy móc được sản xuất xong, cộng với hơn 100 cỗ ban đầu, Thạch Tuyên sẽ sở hữu một đội quân gồm 600 chiến binh máy móc tiểu mới được nâng cấp toàn diện, cùng với khoảng 50 xe tăng hủy diệt. Đây tuyệt đối là một lực lượng có thể đối địch với cả một chủng tộc. Sau khi thiết lập xong mọi thứ, Thạch Tuyên không đợi từng cỗ chiến binh máy móc được sản xuất ra mà rời khỏi thế giới hỗn độn, đi đến tiệm rèn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thạch Tuyên cuối cùng cũng quyết định rèn món trang bị phẩm chất truyền thuyết thuộc về riêng mình. Đến hậu viện của tiệm rèn, gặp lại người đàn ông trung niên kia, Thạch Tuyên vung tay, một chiếc gấm tròn cổ xưa hiện ra, tay kia lật lại, một viên bảo thạch bảy màu lấp lánh xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn mà chết lặng, một lúc lâu sau mới hít một hơi khí lạnh, nói: "Luyện yêu hồ cửu lê, tinh thể dung hợp." Thạch Tuyên gật đầu, nói: "Tiền bối, mong ngài giúp ta rèn ra một món vũ khí truyền thuyết." Chương 514, dung hợp tam long, vũ khí tối thượng. Ánh mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ hưng phấn, ông nhẹ nhàng nuốt ve luyện yêu hồ vừa hiện ra, khẽ thở dài: "Đây chính là bảo hồ luyện chế trang bị tốt nhất thế gian, truyền thuyết nói khi phát huy uy lực tối đa, ngay cả trời đất cũng có thể luyện hóa. Có điều, cách ngươi sử dụng dường như không đúng." Người đàn ông trung niên không hỏi Thạch Tuyên lấy luyện yêu hồ từ đâu, mà nói cho hắn biết việc tế luyện yêu hồ có hai cách. Khi dùng để luyện hóa trang bị, chỉ cần dùng một chút ma năng để duy trì là được, nhưng mỗi giây đều tiêu hao ma năng, theo thời gian, con số này cũng vô cùng kinh người. Thạch Tuyên ước tính, mấy chục viên đá ma năng mình vừa mua dường như vẫn chưa đủ, bèn một lần nữa đến hoàn thành, tiêu sạch toàn bộ số điểm thử luyện còn lại để mua đá ma năng. Rèn một món trang bị truyền thuyết, thời gian tuyệt đối không dưới 3 ngày, điều này có nghĩa là trong 3 ngày đó, Thạch Tuyên không thể giải trừ trang bị, phải liên tục dùng ma năng để duy trì luyện yêu hồ. Công việc này tiêu hao tâm thần và ma năng lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thạch Tuyên lấy ra thương rồng ở gạ dạ và ba xích long thương. Bất chợt, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn cũng lấy ra thanh hoàng kim long đao lấy được từ đế sát. Lúc đế sát chết bị nổ tan thành tro bụi, không còn lại chút gì, thứ còn lại chỉ có 2 viên đá tạo hóa và 2 món trang bị. Đá tạo hóa không thể bị phá hủy, còn 2 món trang bị kia, một là chìa khóa hoàng kim. Chìa khóa hoàng kim này không có phẩm chất, có thể mở khóa tiềm năng cơ thể để tiến vào cảnh giới hoàng kim bất diệt thể, rõ ràng cũng là một bảo vật nên không bị hủy hoại. Món còn lại chính là thanh hoàng kim long đao này. Thạch Tuyên đã giao đấu với đế sắt rất nhiều lần, thực ra hắn đã sớm mơ hồ cảm nhận được uy lực của thanh hoàng kim đao trong tay đế sắt dường như vượt xa xích long thương của mình. Hắn nhớ rõ trong thanh hoàng kim đao này có chú ngụ một con hoàng kim long đã ngã xuống. Con hoàng kim long này tuy chỉ còn lại một chút linh thức, nhưng từng dám đối đầu trực diện với thủy tổ khủng long là đế long, điều này không hề đơn giản. Vừa rồi lúc lấy trang bị, trong lòng Thạch Tuyên đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu đã có thể dung hợp thương rồng và xích long thương làm một, vậy thêm cả thanh hoàng kim đao này vào thì sẽ thế nào? Hắn bèn lấy hoàng kim đao ra đưa luôn cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhận lấy thanh hoàng kim long đao, ừ một tiếng, dường như có phát hiện gì đó, hơi kinh ngạc liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, rồi nhắm mắt lại như đang cảm ứng điều gì. Đột nhiên, tay phải ông run lên, trên thanh hoàng kim đao lập tức hiện ra hư ảnh bảy rồng màu vàng kim, sau đó hư ảnh này dần ngưng tụ thành một con hoàng kim long khổng lồ. Hình ảnh con hoàng kim long này lúc tỏ lúc mờ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, đôi mắt mở mịt, chừng chừng nhìn mọi người trước mặt. Người đàn ông trung niên quan sát kỹ, đột nhiên toàn thân chấn động, ông ném thanh hoàng kim đao xuống, đao cắm vào đất. Hư ảnh hoàng kim long kia biến mất, còn trên mặt ông đã dịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cười khổ nói: khá lắm tên nhóc nhà ngươi." Thạch Tuyên thấy ông có biểu hiện lạ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối, sao vậy? Nhóc con, ngươi có biết con hoàng kim long vừa rồi có lai lịch gì không?" Người đàn ông trung niên cười khổ: "Ta vừa xem xét kỹ, nếu ta đoán không lầm, con hoàng kim long này chắc chắn là hậu duệ của thần long cao quý nhất trong vạn ngàn long tộc. Ngươi nên biết, kim long trong tất cả các long tộc đều là tồn tại vô cùng tôn quý. Con hoàng kim long này không chỉ có năm móng, quan trọng nhất là sừng rồng trên đầu nó lại có tới 4 nhánh. Điều này có nghĩa là nó rất có thể không phải một con hoàng kim long bình thường, mà là một vị kim long vương. Trời ạ, hoàng kim long vương, cho dù là ở gạ dạ trong bát bộ long vương cũng chưa chắc đã tôn quý và mạnh mẽ hơn nó. Chỉ tiếc là hồn phách nó để lại đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn sót lại một chút tiềm thức bản năng, nếu không thanh hoàng kim long đao này tuyệt đối sẽ là một món vũ khí truyền thuyết thượng thừa. Thạch Tuyên sững sờ, về năm móng thì hắn cũng có chút khái niệm. Số ngón trên móng rồng không phải lúc nào cũng giống nhau, có 2 móng, 3 móng, 4 móng, cao nhất là 5 móng. Vì vậy mới có truyền thuyết về ngũ trảo kim long, trong đó ngũ trảo năm móng đại diện cho sự tối cao, còn kim long cũng đại diện cho sự tôn quý. Gộp lại, ngũ trảo kim long có thể coi là một trong những biểu tượng tôn quý nhất của long tộc. Chỉ là việc sừng rồng có mấy nhánh, Thạch Tuyên lại không hiểu rõ lắm. Nhưng nghe người đàn ông trung niên nói sừng của con hoàng kim long này có 4 nhánh, thuộc cảnh giới long vương, xem ra con hoàng kim long này trước khi ngã xuống hẳn là có lai lịch rất lớn. Dù sao cũng là long vương trong tộc hoàng kim long tôn quý nhất, lai lịch lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Người đàn ông trung niên nói đến đây, trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm: "Luyện yêu hồ, tinh thể dung hợp, bắt bộ long vương ở gạ dạ, Hoàng Kim Long Vương, Xích Long. Thật quá trùng hợp, mà tất cả đều là Long tộc. Lẽ nào ông trời thật sự muốn mượn tay ta để khai sinh ra một món vũ khí truyền thuyết mạnh nhất lịch sử? Ông trừng mắt nhìn Thạch Tuyên, nói: "Nhóc con, ngươi có biết không? Nếu dung hợp ba món vũ khí này lại với nhau, nếu chúng ta thành công, ở Gà Dạ, Hoàng Kim Long Vương cộng thêm một con Xích Long có lai lịch bí ẩn, nếu linh hồn của ba con rồng này có thể dung hợp hoàn hảo với nhau, trời ơi, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng điều này chắc chắn sẽ rất kinh người, đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến sự ra đời của vũ khí mạnh nhất lịch sử." Người đàn ông trung niên càng nói càng hưng phấn, mặt đỏ bừng lên. Là một thợ rèn, còn điều gì có thể khiến người ta kích động hơn cảnh tượng trước mắt? Vũ khí mạnh nhất lịch sử, vũ khí truyền thuyết mạnh nhất, ông nhất định có thể lưu danh sử sách. Người đàn ông trung niên có chút điên cuồng. Ông thậm chí còn trở nên nóng lòng hơn cả Thạch Tuyên, không thu một đồng phí nào, hoàn toàn là giúp đỡ tình nguyện. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, nhiệm vụ của Thạch Tuyên là toàn lực duy trì luyện yêu hồ. Gần trăm viên đá ma năng đã sẵn sàng, với nhiều đá ma năng như vậy, cho dù duy trì 7-8 ngày cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Lần này, rốt cuộc sẽ rèn ra vũ khí như thế nào, cần bao lâu, ngay cả người đàn ông trung niên cũng không biết. Thạch Tuyên khởi động trang bị, ngồi xếp bằng sang một bên, luyện yêu hồ lặng lặng đứng sừng sững giữa sân. Quá trình rèn vũ khí lần này hoàn toàn khác với lần trước dùng 3 món trang bị hiếm để rèn ra mũ giáp hoàng kim. Người đàn ông trung niên thậm chí còn không hề thiết kế, mà trực tiếp ném cả 3 món vũ khí vào trong luyện yêu hồ. Trong luyện yêu hồ tức thì bùng lên ánh sáng xanh rực trời, uy áp bức người lan tỏa ra xung quanh, trong đó còn xen lẫn khí tức khiến người ta kinh tâm động phách. Đối với sự nghi hoặc của Thạch Tuyên, người đàn ông trung niên giải thích, lần này hoàn toàn khác lần trước, điều quan trọng nhất của chúng ta là dung hợp 3 loại ý thức linh hồn còn sót lại trong 3 món vũ khí này là một. Còn những thứ khác, tất cả đều phải xem ý trời, ngay cả ta cũng không thể khống chế. Nhưng về ngoại hình, ta lấy Xích Long Thương làm chủ thể, nên sẽ không rèn ra vũ khí mà ngươi không thể sử dụng, điểm này ngươi cứ yên tâm. Bây giờ khó nhất chính là làm sao để dung hợp 3 loại linh hồn này. Ánh sáng xanh của luyện yêu hồ rực rỡ, bao trùm toàn bộ tiệm rèn. Thạch Tuyên cảm nhận ma năng của mình đang từ từ tiêu hao, khi cạn kiệt hoàn toàn, hắn lập tức lấy ra một viên đá ma năng hấp thụ vào cơ thể để bổ sung. Khi đến tối, cuối cùng, một con cự long dài hàng chục trượng, toàn thân lấp lánh huyết quang từ trong luyện yêu hồ bay vút lên trời, hiện thân dáng lông. Người đàn ông trung niên lập tức căng thẳng, ông biết, linh hồn Xích Long ẩn náu trong Xích Long Thương cuối cùng cũng đã được luyện hóa và hiện ra. Con Xích Long khổng lồ này, vảy trên thân lấp lánh màu đỏ máu, tràn ngập khí tức giết chóc. Phần lớn thân thể nó lơ lửng giữa không trung, không ngừng lượn vòng, như muốn bay thẳng lên trời, cưỡi mây đạp gió mà đi, chỉ có phần đuôi là không thể thoát khỏi luyện yêu hồ. Người đàn ông trung niên quan sát kỹ, thấy sừng của con Xích Long này không có nhánh, móng cũng chỉ có 3 ngón, rõ ràng cấp bậc kém xa con Hoàng Kim Long kia, nhưng toàn thân lại ẩn chứa sát ý tàn bạo, khiến người ta cảm nhận được một loại khí tức giận người khác. Người đàn ông trung niên trầm ngâm, đoán rằng đây hẳn là một con rồng có cấp bậc không cao, nhưng đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ mà trưởng thành thành một con rồng giết chóc. Loại rồng này tuy cấp bậc và huyết thống có vẻ không cao quý bằng Hoàng Kim Long, nhưng khi chiến đấu thực sự, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những long tộc cao quý như Hoàng Kim Long hay Thiên Long. Đại diện tiêu biểu nhất trong số đó có lẽ là Ứng Long. Chỉ xét về huyết thống, Ứng Long không phải là cao quý nhất, nhưng Ứng Long có sát ý kinh thiên, chiến lực vô cùng, thậm chí từng giao chiến với Sibiu trong đại chiến thượng cổ, trong toàn bộ long tộc cũng có uy danh lừng lẫy. Con Xích Long này, rõ ràng cũng thuộc loại giống như Ứng Long. Xích Long khổng lồ màu đỏ máu như mang theo vô số oan hồn, hiện ra trong tiệm rèn, nhìn từ xa vô cùng đáng sợ. Mọi người trong cả thành Nam Thiên đều chú ý tới, nhưng cũng không ai dám đến hỏi thăm. Con Xích Long này mọi người cũng không phải lần đầu thấy, nó rất giống với Xích Long Thương và con Hỏa Diễm Xích Long mà Nam Thiên Vương Thạch Tuyên từng triệu hồi, nên có người đoán rằng có thể liên quan đến Thạch Tuyên. Những người thông minh đã đoán ra Thạch Tuyên có khả năng đang rèn hoặc nâng cấp vũ khí. Đến ngày thứ hai, linh hồn Hoàng Kim Long kia cuối cùng cũng bị ép ra. Hai con rồng không ngừng gầm thét trong không trung, nhưng đều không thể thoát khỏi sự trói buộc của luyện yêu hồ. Linh hồn còn sót lại của ở Gạ Dạ Long Vương trong Bát Bộ Long Vương, vào tối ngày thứ ba, cuối cùng cũng bị ép phải hiến linh. 3 ngày 3 đêm Thạch Tuyên đều ngồi xếp bằng duy trì luyện yêu hồ, lúc này đã mồ hôi đầm địa, đá ma năng cũng đã tiêu hao mấy chục viên. Nếu không phải cảnh giới của Thạch Tuyên đã đủ cao, đổi lại là một cường giả tam giai bình thường, sớm đã ngất xỉu rồi. Ở Gạ Dạ Long Vương này giáng lâm với khí thế lớn nhất, trên trời thậm chí còn xuất hiện dị tượng, không ngừng có hoa trời rơi xuống, trong tầng mây còn chuyển đến tiếng tiên nhạc. Cảnh tượng này thực sự vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, hình dạng của ở Gạ Dạ Long Vương này không hẳn là một con rồng thuần túy, mà là sự kết hợp giữa đầu rồng, thân người, tay người và đuôi rồng. Người đàn ông trung niên đã sớm chờ đợi thời cơ này, ông quát lên một tiếng, ném tinh thể dung hợp trong tay vào luyện yêu hồ. Công dụng tuyệt vời của tinh thể dung hợp chính là dùng để dung hợp những hồn phách còn sót lại trong vũ khí. Vừa bị người đàn ông trung niên ném vào luyện yêu hồ, 3 con rồng có lai lịch khác nhau trên không trung đều biến sắc, không ngừng quằn quại dãy rủa, đồng thời phát ra từng tràng long âm. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh, tốc độ tiêu hao ma năng cũng nhanh hơn, điều này khiến hắn lập tức biết đã đến thời khắc mấu chốt. Người đàn ông trung niên quát khẽ một tiếng, đưa tay ấn lên luyện yêu hồ. Sắc mặt thay đổi, từng luồng ánh sáng từ trong cơ thể ông dâng lên, rót vào luyện yêu hồ. Ánh sáng xanh phóng bút lên trời, bao trùm cả 3 con cự long, cục diện lập tức bước vào thời khắc nguy cấp nhất. Thành hay bại, chỉ xem vào lúc này. Thạch Tuyên, người đàn ông trung niên và 2 người trợ thủ của ông, vào khoảnh khắc này đều dồn toàn bộ tâm trí, dốc toàn lực ứng phó. Thạch Tuyên cảm thấy ma năng tiêu hao điên cuồng, vội vàng lấy đá ma năng ra, hấp thụ vào cơ thể để bổ sung. Trong tinh thể trang bị thậm chí còn truyền đến từng cơn đau như bị xé rách. Dung hợp linh hồn 3 con cự long, ý nghĩ này thực sự quá nguy thiên. năng lượng ẩn chứa trong đó đã đạt đến mức độ hủy diệt, thậm chí nếu có bất trắc, có thể sẽ phá hủy cả thành Nam Thiên, không ai có thể sống sót, bao gồm cả Thạch Tuyên và người đàn ông trung niên này. Đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, khi Thạch Tuyên và những người khác không thể phân tâm, ở phía xa trong không trung, đột nhiên một cột sáng trắng phóng lên, sức mạnh ngũ hành điên cuồng hội tụ, từng luồng dao động uy áp kinh hoàng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Chương 515, Tam cường giả tộc Hắc Ám giáng lâm. Trải qua 3 ngày, Luyện Yêu Hồ cuối cùng cũng ép ra được linh hồn của Xích Long, Hoàng Kim Long và ở Gạ Dạ Long Vương, ba con cự long gầm thét. Người đàn ông trung niên ném ra tinh thể dung hợp, một cột sáng xanh phóng vút lên trời, bao bọc toàn bộ tàn hồn của ba con cự long, ép chúng dung hợp làm một. Ba con cự long tuy chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn cảm nhận được mối đe dọa, không ngừng dãy rủa phản kháng. Thạch Tuyên, người đàn ông trung niên và những người khác đều cảm thấy áp lực tăng mạnh, dốc toàn lực thi triển. Ma năng của Thạch Tuyên tiêu hao điên cuồng. Đúng vào thời khắc mấu chốt, ở phía xa trên bầu trời, sức mạnh ngũ hành chấn động, một cột sáng phóng vút lên trời. Vào thời điểm này, lại có người vượt qua bước cuối cùng của nhị giai, tiến vào cảnh giới tam giai. Trong đầu Thạch Tuyên vang lên tiếng reo hò của Triệu Tuyết Linh và những người khác, đồng thời hắn cảm nhận được sự thay đổi trong thông tin của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, là Điền Mỹ Phượng. Người vừa đột phá chính là Điền Mỹ Phượng, nàng cũng đã tiến vào tam giai. Chỉ tiếc là Thạch Tuyên hiện đang ở thời khắc quan trọng nhất, hắn lập tức không nghĩ ngợi mà tắt thông báo. Vào lúc này mà còn dám bị phân tâm, Thạch Tuyên chính là tự tìm đường chết. Hắn dốc toàn lực, điên cuồng bơm ma năng khổng lồ vào Luyện Yêu Hồ. Thạch Tuyên dùng đá ma năng như thể không cần tiền, liên tục dung hợp và hấp thụ. Trong thời gian ngắn, hắn đã hấp thụ không dưới 10 viên đá ma năng. Với tổng lượng ma năng hiện tại của hắn, điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lượng ma năng hắn bơm vào Luyện Yêu Hồ đã vượt quá 100.000 điểm. Đây là một sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Chỉ cần tiêu tốn 1.000 điểm ma năng là có thể thi triển tuyệt chiêu tam giai mang tính hủy diệt, còn kỹ năng cần đến 70.000 điểm ma năng dường như vẫn chưa xuất hiện. Mà bây giờ, Thạch Tuyên đã bơm vào Luyện Yêu Hồ hơn 100.000 điểm ma năng, sự kinh khủng của năng lượng ẩn chứa trong đó có thể thấy rõ. Trong khi đó, người đàn ông trung niên mồ hôi đầm đìa, ông trực tiếp đặt tay lên Luyện Yêu Hồ, truyền sức mạnh vào, giúp nó toàn lực luyện hóa linh hồn ba con cự long, ép ra uy lực mạnh nhất của tinh thể dung hợp, từ đó khiến ba con cự long hợp lại là một. Chương 516, thiên tài tuyệt thế yêu ớt. Bất kể là Xích Long mang sát khí nặng nề nhất, hay Hoàng Kim Long Vương từng cao quý vô song, hoặc là Bát Bộ Long Vương có lai lịch lớn nhất, dù tất cả chỉ còn là một luồng ý thức bản năng xuất lại, nhưng để bảo vệ sự tồn tại của bản thân, chúng đều liều mạng chống cự. Từng tràng long ngâm kinh thiên động địa, khiến người nghe phải kinh hồn bạt vía. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của thành Nam Tiên, nếu như thành Nam Tiên còn có tương lai. Trong ngày này, Thạch Tuyên mưu đồ dung hợp ba con cự long để tạo ra vũ khí truyền thuyết mạnh nhất. Cũng trong ngày này, Điền Mỹ Phượng tiến vào tam giai, trở thành cường giả tam giai thứ ba của thành Nam Tiên hiện tại. Cũng chính ngày hôm nay, ba đại cường giả của tộc Hắc Ám, sau khi vượt qua lãnh địa của mấy chủng tộc, cuối cùng đã giáng lâm. Chiến giáp Hắc Ám tối thượng mạnh mẽ và đáng sợ nhất trong truyền thuyết, ba cường giả cung hoàng đạo Hắc Ám kế thừa sức mạnh của 12 cung hoàng đạo đã đến. Ngày đó, Tu La cùng chiến thuật sư tử tọa trong 12 cung hoàng đạo đã chạm trán Thạch Tuyên. Cuối cùng, Thạch Tuyên dùng chìa khóa hoàng kim để tiến vào cảnh giới hoàng kim bất diệt thể, rồi vận dụng Hỗn Độn kiếm, cuối cùng đã đánh bại Tu La cùng chiến, thậm chí còn khiến chiếc Thái Dương chi luân của hắn bị hư hại, mất đi linh tính. Tu La cùng chiến này đã mất mấy ngày mới sửa chữa xong Thái Dương chi luân ạ bộ lộ. Vì không quen thuộc với loài người, hắn lại mất thêm vài ngày nữa mới cùng hai người đồng bạn đến được thành Nam Thiên. Đúng lúc bọn họ đến, cũng là khi Thạch Tuyên đang ở thời khắc mấu chốt nhất trong việc rèn đúc vũ khí truyền thuyết, và cũng là không lâu sau khi Điền Mỹ Vương vừa đột phá lên tam giai. Chính là nơi này, chết tiệt, ta cảm nhận được hơi thở của gã đó rồi. Ừm. Tu La cùng chiến, gã tộc nhân Hắc Ám với mái tóc vàng xoăn, đang ngồi trên lưng một con phi thiên ma thú của đồng bạn, đâu giật mình nhìn chằm chằm về phía bầu trời thành Nam Thiên xa xa. Từ xa đã có thể thấy trên bầu trời thành phố, ba con cự long đang gầm thét bị một luồng sáng xanh bao phủ. Kia là thứ gì? Tu La cùng chiến nhìn từ xa, hơi kinh ngạc. Hừ, chắc là đang luyện hóa trang bị gì đó. Xem khí thế này, hẳn là một món đồ không tầm thường. Bên cạnh Tu La cùng chiến là một người đàn ông cao lớn, mặt xám như sắt, giọng nói vô cùng khàn khàn, nghe chói tai như tiếng dao cạo trên đá. Hơi thở đó là của gã kia, nói vậy là gã đang chế tạo trang bị gì đó sao? Xem ra đã đến lúc quan trọng rồi, đi, chúng ta mau đến đó, tuyệt đối không thể để hắn thành công, cái gã chết tiệt này. Trong lòng Tu La cùng chiến mơ hồ có chút sợ hãi Thạch Tuyên, nghe nói hắn đang chế tạo trang bị gì đó, liền lập tức muốn đến tiệm rèn của thành Nam Thiên để gây nhiễu. Hai người đồng bạn đi cùng Tu La cùng chiến lúc này đều không khởi động trang bị, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của bọn họ. Bên trái, người cưỡi một con phi thiên ma thú riêng là một mỹ nhân da đen yêu mị. Làn da ngăm đen là dấu hiệu cho thân phận tộc Hắc Ám của nàng, tuy đen nhưng lại vô cùng xinh đẹp, răng trắng môi đỏ phối hợp với đôi mắt tím yêu dị, tạo nên một vẻ quyến rũ khác lạ. Người còn lại trở Tu La cùng chiến sư tử tọa là một người đàn ông da đen cao lớn, ngồi trên lưng thú cưỡi như một ngọn núi hùng vĩ, còn vạm vỡ hơn cả Tu La cùng chiến. Ba cường giả tộc Hắc Ám đột nhiên giáng lâm thành Nam Thiên, cưỡi hai con thú bay, thẳng tiến đến thành. Dị tộc đột ngột xuất hiện, các cường giả trong thành Nam Thiên nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức từng dòng thông tin vang lên trong đầu mọi người. Ngay sau đó một bóng người từ trong thành Nam Thiên bật lên, đáp xuống một tòa thành lầu cao lớn bên cạnh. Trên người hắn là một bộ trang bị hoàn chỉnh, hai tay chắp sau lưng, tự nhiên toát ra khí chất của một cường giả. Trong thành Nam Thiên hiện tại, ngoài Thạch Tuyên ra, người đàn ông có khí chất mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là thành chủ thành Nam Thiên, Tất Đông Viễn, người vừa mới trở thành cường giả tam giai mấy hôm trước. Tất Đông Viễn luôn được mệnh danh là thiên tài trong các thiên tài, tuy sau này Thạch Tuyên nổi lên như một hiện tượng, hoàn toàn che lấp ánh hào quang của hắn, nhưng bây giờ hắn cũng đã tiến vào cảnh giới tam giai. nhìn hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ như vậy, rõ ràng, tuy hắn đột phá tam giai sau, nhưng uy áp thể hiện ra lúc này đã vượt qua cả những cường giả tam giai như Trác Thiên và Vương Kiến Thành. Đây chính là điểm khác biệt của thiên tài. Tất Đồng Viễn đi đầu nhảy lên thành lầu, ngay sau đó, những cường giả nổi tiếng như Lôi Đình Uy của Triệu Hoán Nhạc Viên, Tịnh Đại Ngọc của Tử Thần, Lục Như của Chính Nghĩa cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy ba cường giả dị tộc đột nhiên giáng lâm từ xa, không một ai tỏ ra sợ hãi. Không chỉ vì Tất Đông Viễn cuối cùng đã trở thành cường giả tam giai, mà còn vì vừa có thêm một người nữa tiến vào tam giai. Quan trọng nhất là Nam Thiên Vương Thạch Tuyên, lúc này đang ở trong tiệm rèn. Có Thạch Tuyên ở thành Nam Thiên, bọn họ còn sợ gì nữa? Mấy ngày trước Thi Liên bị giết, Thạch Tuyên nổi giận, một mình diệt cả thiên tộc, chiến tích này đã vô tình lan truyền khắp thành Nam Thiên. Bây giờ trong lòng mọi người, Thạch Tuyên đã được nâng lên thành người mạnh nhất, không phải mạnh nhất thành Nam Thiên, mà là mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc. Thạch Tuyên đã dùng rất nhiều hành động và chiến tích để xây dựng nên hình tượng chiến bất bại trong lòng mọi người. Chương 517, ông chú thợ rèn vô địch sư tử tọa, tốc chiến tốc thắng. Thấy gã đàn ông kia không? Hẳn là thành chủ của tòa thành này. Giết hắn, đoạt lấy đá tạo hóa, sau đó chúng ta cùng đi xem thử vị cường giả đáng sợ trong miệng ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Người đàn ông hùng vĩ kia cất giọng khàn khàn, chỉ tay về phía Tất Đông Viễn đang đứng sừng sững trên thành lầu. Dưới chân Tất Đông Viễn ẩn hiện ánh sáng trắng, rất dễ để người khác nhận ra hắn là thành chủ. Khóe miệng Tu La Cuồng Chiến nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, trong tiếng xì xì xì, chiến giáp Hắc Ám sư tử tọa giáng lâm. Người còn chưa đến gần thành Nam Thiên, hắn đã đột ngột giơ hai tay lên, chiếc vũ khí truyền thuyết Thái Dương Chi Luân sau lưng đã bay ra ngoài. Người tới là ai? Lôi Đình Uy vừa đáp xuống bên cạnh Tất Đông Viễn mới nói được một câu, đột nhiên kinh hãi nhận ra một vầng mặt trời đen xuất hiện giữa không trung xa xa. Ánh sáng đen từ vầng mặt trời này phát ra khiến mắt hắn trong nháy mắt như bị mù, gần như chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một bàn tay đưa ra, đẩy mạnh hắn một cái. A! Lôi Đình Uy hét lên một tiếng, lực đẩy này mạnh đến mức hắn không thể chống cự, lập tức bị đẩy bay ngược về phía sau, ngã xuống khỏi thành lầu. Ngay sau đó, nơi hắn vừa đứng đã vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm, tòa thành lầu khổng lồ của thành Nam Thiên vậy mà bị nổ sụp một mảng lớn. Tất Đông Viễn, người vốn đang chắp tay đứng ở ngay vị trí vụ nổ, toàn thân lóe lên kim quang bay ngược về phía sau, rơi vào trong thành, trong mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được nguy cơ tử vong, liền đẩy Lôi Đình đi ra, tự mình kích hoạt kỹ năng thành chủ có hiệu quả vô địch trong thời gian ngắn Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo có năng lực vô địch trong thời gian ngắn, Thái Dương Chi Luân dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ có thể hất văng Tất Đông Viễn ra xa chứ không thể làm hắn bị thương. Nhưng cảm nhận được uy lực trong đó, Tất Đông Viễn đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Sức mạnh này, không thể hình dung nổi. Rơi xuống đất, Tất Đông Viễn hét lớn, mọi người mau lui ra, đi tìm Thạch Tuyên. Tất Đông Viễn vốn tự tin tràn đầy đáp xuống thành lầu, chuẩn bị dùng sức một mình chống lại ba cường giả dị tộc đột nhiên giáng lâm, tạo nên thần thoại cá nhân không thua kém gì Thạch Tuyên. Nhưng một đòn vừa rồi đã hoàn toàn phá tan giấc mộng của hắn. Tất Đông Viễn khi ở nhị giai là chiến sĩ toàn công loại hiếm, sau khi lên tam giai, hắn đã chọn chuyển chức đấu sĩ, sau đó chuyển thành cuồng đấu sĩ. Cuồng đấu sĩ, hy sinh toàn bộ phòng ngự và một phần sức bền để có được sức tấn công mạnh nhất, là một loại nghề nghiệp đi theo hướng cực đoan. Trong thuộc tính cơ bản của cuồng đấu sĩ tam giai, phòng ngự là 0 điểm, sức bền cũng chỉ có 400 điểm, nhưng sức tấn công lại cao tới 900 điểm, trong khi Long Võ sĩ tam giai mà Thạch Tuyên chuyển trước, sức tấn công cơ bản chỉ có 360 điểm. Sau khi Tất Đông Viễn lên tam giai, ngay cả thú cơi tam giai cũng không mua, tất cả điểm thử luyện đều dùng cho vũ khí. Lúc này hắn sở hữu 2 thanh vũ khí loại hiếm cường hóa 3, 2 thanh vũ khí loại chiến sĩ cường hóa cấp 3, mỗi thanh có sức tấn công không dưới 600 điểm, 2 thanh là 1200 điểm. Cộng thêm sức tấn công cơ bản và các trang bị khác, sức tấn công cơ bản của Tất Đông Viễn lúc này đã đạt đến con số đáng kinh ngạc là 2200 điểm, cộng thêm kỹ năng hảo quan của nghề nghiệp đấu sĩ, sức tấn công của Tất Đông Viễn có thể dễ dàng đạt đến 3000 điểm. Chỉ xét về nghề nghiệp, sức tấn công của cường đấu sĩ quả thực không gì sánh bằng. Chỉ tiếc là hôm nay Tất Đông Viễn lại gặp phải một nhóm người mạnh nhất trong cả chủng tộc. Ngay cả Thạch Tuyên cũng chưa chắc có thể chiến thắng được đối thủ này. Kim Trung Cháo bên ngoài người Tất Đông Viễn nhanh chóng biến mất, mà trên trời, chiếc Thái Dương Chi Luân đã lượn một vòng, rồi lao thẳng xuống chỗ hắn. Tất Đông Viễn gầm lên một tiếng, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ kẻ địch lần này tuyệt đối không phải là người mà một mình hắn có thể đối phó. Vừa hét lớn bảo mọi người đi tìm Thạch Tuyên, hắn vừa giang hai tay ra, tay trái là Lôi Minh kiếm thứ 3, tay phải là Hỏa Hống kiếm thứ 3. Gần như trong khoảnh khắc đó, trên người hắn đã bùng lên 3 vòng hào quang, đẩy sức tấn công lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó hắn phát động chiêu tự sáng tạo Lôi Hỏa Nhị Trọng Thiên, ném hai thanh trường kiếm hiếm ra, đối đầu với Thái Dương Chi Luân đang bổ xuống từ trên không. Lôi hỏa phun trào, bay múa khắp trời, tiếng lách tách vang lên. Thái Dương Chi Luân với sức tấn công cao tới 6000 điểm gần như không gì cả nổi. Sức tấn công của Tất Đông Viễn đã có thể coi là đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả trạng thái thú thần hợp thể của Thạch Tuyên, nhưng gia quân đã gặp bất lợi, lần đầu tiên gặp phải dị tộc đã là một sự tồn tại kinh khủng vượt ngoài sức tưởng tượng. Dưới một đòn của Thái Dương Chi Luân, Lôi Minh kiếm và Hỏa Hống kiếm giống như xích long thương của Thạch Tuyên ngày đó, vỡ tan thành từng mảnh trong không khí. Tất Đông Viễn kinh hãi, dốc toàn lực lùi về phía sau. Ầm ầm, một tiếng, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người xung quanh gần như đều sợ hãi hét lên. Không ai ngờ Tất Đông Viễn trông có vẻ không yếu lại dễ bị đánh bại đến vậy, thậm chí có người trong thành Nam Thiên còn thầm chửi rủa, thiên tài chó má gì thế này, phí công ta còn tưởng hắn là cao thủ, hóa ra lại yếu ớt đến vậy. Đúng vậy, vẫn chỉ có Nam Thiên Vương Thạch Tuyên, chỉ có ngài ấy mới có thể chiến thắng kẻ địch. Sau một đòn của Thái Dương Chí Luân, mặt đất nứt ra một cái hố sâu khổng lồ, hai người trang bị giả của thành Nam Thiên lùi lại hơi chậm, lập tức bị sóng khí cuốn vào, trong nháy mắt bị xé nát, không còn lại một mảnh vụn. Thất Đông Viễn phản ứng nhanh hơn một chút, tránh được từ xa. Mặc dù sức tấn công của hắn không giảm, nhưng hai thanh kiếm tạm thời đã không thể sử dụng. Dù hắn vẫn còn vài kỹ năng tam giai đáng sợ và mạnh mẽ, nhưng sau khi chứng kiến uy lực hủy diệt của Thái Dương Chi Luân, Thất Đông Viễn đã hoàn toàn kinh sợ. Ý nghĩ không thể chiến thắng đã nảy sinh. Hừ lạnh một tiếng, Tu La cùng chiến nhảy một cái, như một con sư tử đen hùng vĩ, đáp xuống một bức tường thành cao lớn của thành Nam Thiên. Hắn vây tay phải, chiếc Thái Dương Chi Luân từ xa bay về tay hắn. Đôi mắt tím của hắn nhìn xuống từ trên cao, quét qua đám đông đang hoảng loạn bắt đầu bỏ chạy của thành Nam Thiên, giọng nói lạnh thấu xương vang lên giữa không trung, "Lũ tiện dân của nhân tộc, các ngươi nghe đây, hôm nay tất cả đều phải chết." Người đàn ông cao lớn với giọng nói khàn khàn kia thấp giọng nói, "Sư tử tọa, nơi này giao cho ngươi, ta bây giờ đi gặp vị cường giả thần bí trong những ngươi." Mỹ nhân da đen yêu mị kia cũng cười duyên một tiếng, nói, "Cự giải tọa, ta đi cùng ngươi xem thử, kẻ địch có thể làm sư tử tọa bị thương, ta cũng rất tò mò đó." Người đàn ông mang sức mạnh của cự giải tọa với giọng nói khàn khàn và mỹ nhân da đen yêu mị kia vừa nói vừa cười, thần thái ung dung, cười thu bay, trong nháy mắt đã đến trên không tiệm rèn. Chứng kiến ba con cự long đang gầm thét trên bầu trời, cảm nhận được năng lượng hủy diệt bên trong, bọn họ cũng hơi biến sắc. Bản năng mách bảo rằng tuyệt đối không thể để món trang bị đang được rèn đúc này ra đời. Người đàn ông cao gần 2 mét với giọng nói khàn khàn kia nhảy một cái, đáp xuống một mái nhà, mọi thứ trong sân đều thu vào tầm mắt. Chương 518, sức mạnh của Nguyệt Thần lúc này, Thạch Tuyên vẫn ngồi xếp bằng một bên, duy trì luyện yêu hồ. Người đàn ông trung niên bên cạnh luyện yêu hồ mồ hôi nhễ nhại, còn ánh sáng xanh giữa không trung ngày càng đậm đặc. Hoàng Kim Long Vương và Xích Long màu đỏ máu đã bắt đầu dung hợp, chỉ có một chút linh thức của Bát Bộ Long Vương Sa Già La vẫn gầm thét không ngừng, không cam lòng bị dung hợp. Khi Hoàng Kim Long và Xích Long bắt đầu dung hợp, thân thể của hai con rồng dần hợp lại là một ảo ảnh cự long màu vàng máu còn to lớn hơn, dài hơn 50 mét, dần hiện ra giữa không trung. Từng luồng uy áp kinh khủng gây ra sự biến động của thiên tượng, mây trên trời cuộn cuộn, dường như cả đất trời cũng bị chấn động bởi linh hồn mạnh mẽ sắp ra đời này. Quả nhiên là đang luyện hóa trang bị, chỉ là vật kia chẳng lẽ là luyện yêu hồ trong 10 đại tiên thiên linh khí trong truyền thuyết. Giỏi lắm, người này quả nhiên không thể xem thường, lại có thể có được dị bảo như vậy. Người đàn ông cao lớn như kim cương với giọng nói khàn khàn kia, lập tức trên người vang lên tiếng xì xì xì, một bộ khải giáp màu đen mực từ đầu đến chân hiện ra. Tạo hình tổng thể có phần giống với tu la chiến tướng của sư tử tọa, nhưng cũng có sự khác biệt rõ ràng. Đầu tiên, mũ giáp của cự giải tọa này trông vô cùng dữ tợn, giống như một con cua khổng lồ. Trên hai vai, mỗi bên mọc ra một cặp vũ khí giống như càng cua dài khoảng 1 mét. Sau lưng, còn đeo một món vũ khí hình con khổng lồ, như thể đang mang một vầng trăng non màu đen. Toàn bộ tạo hình trông dữ tợn, to lớn và uy mãnh. Không nói một lời, cự giải tọa này đáp xuống mái nhà, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong sân bên dưới, liền lập tức triệu hồi chiến giáp hắc ám bộ cự giải tọa. Hắn vươn tay phải, vũ khí giống càng cua trên vai phải lập tức hiện ra, vút một tiếng bay ra ngoài, mục tiêu chính là Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng bên dưới. Thạch Tuyên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của thành Nam Thiên lúc này, cũng biết có cường địch dị tộc xâm nhập. Hắn tuy lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể động đậy. Một khi luyện yêu hồ xảy ra sự cố, rất có thể mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Thấy có kẻ địch tấn công từ trên mái nhà, hắn trợn mắt nhìn mà không có cách nào. Ầm. Ngay lúc Thạch Tuyên đang lo lắng không biết nên cứ thế bị chiếc càng cua này đánh trúng, hay là từ bỏ luyện yêu hồ để chống đỡ, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, chiếc càng cua khổng lồ màu đen đang bay tới vậy mà bị đánh bay ngược trở lại. Ngay sau đó, một bóng người đã áp sát trước mặt cự giải tòa này, lạnh lùng nói, "Cút." Người này chính là người đàn ông trung niên kia, người bản địa của thành Nam Thiên, thực lực sâu không lường được. Ngay cả 12 cung hoàng đạo kiêu ngạo không ai bị nổi, cự giải tọa này cũng không khỏi sức sở, rồi như nhớ ra điều gì đó, nói, theo quy tắc của trò chơi, các ngươi không được can thiệp vào chiến tranh giữa các chủng tộc, ngươi làm vậy là vi phạm quy tắc rồi. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, nói, không sai, theo quy tắc, ta không được can thiệp vào cuộc chiến của các ngươi, nhưng bây giờ, hắn chỉ tay xuống dưới, ta đang rèn đúc trang bị, theo quy tắc hệ thống, đây là nghĩa vụ của ta. Nếu ai dám phá hoại công việc của ta giữa chừng, ta có quyền xóa sổ kẻ phá hoại đó. Hai chữ cuối cùng, người đàn ông trung niên khẽ rít qua kẻ răng, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đến giận người. Hai bên bóng người lóe lên, lại có hai người trẻ tuổi đáp xuống mái nhà, chính là hai trợ thủ của người đàn ông trung niên này. Bọn họ tuy trẻ tuổi, nhưng sức mạnh toát ra cũng đầy vẻ đáng sợ khiến người ta tìm đập nhanh. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ của mình, cuộc chiến giữa các ngươi ta sẽ không can thiệp. Nhưng ai dám phá hoại công việc của ta trước đó, chỉ có chết. Người đàn ông trung niên đột nhiên hét dài một tiếng, vươn tay phải ra, trên tay phải trong nháy mắt hiện ra một đoạn găng tay lấp lánh ánh sáng xanh, và hắn đấm một quyền vào hư không. Nắm đấm thu về, giữa không trung không có chút phản ứng nào. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, đột nhiên, ở độ cao 100 mét trên không, nổ tung thành một đám mây hình nấm kỳ dị. Lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới truyền xuống. Cự giải tọa, người vốn đang do dự có nên giải quyết luôn cả người đàn ông trung niên này không, hít một hơi khí lạnh, không khỏi lùi lại hai bước. Mỹ nhân da đen bên cạnh hắn, cười duyên hai tiếng, rồi quay đầu bỏ đi. Sức mạnh mà người đàn ông trung niên thể hiện đã vượt qua cấp độ mà bọn họ có thể hiểu được. Đây là một cường giả không thể chiến thắng. Những người bản địa này, quả nhiên đáng sợ như quỷ thần. Thực ra cũng có thể hiểu được, nếu những người bản địa này không đủ mạnh, thì khi các tộc xuất hiện những cường giả như Thạch Tuyên, cự giải tọa, chẳng phải họ có thể hoàn toàn coi thường các quy tắc trong thành sao? Vì vậy, bất kể cường giả của các tộc mạnh đến mức nào, cũng không ai dám phá vỡ một số quy tắc trò chơi trong thành, chỉ vì những người bản địa bảo vệ những quy tắc này còn mạnh hơn họ rất nhiều. Tộc Hắc Ám xâm chiếm thành Nam Thiên, những người bản địa này không thể can thiệp. Nhưng người đàn ông trung niên này đang nhận nhiệm vụ của Thạch Tuyên, rèn đúc trang bị, nếu bọn họ dám gây rối phá hoại, người đàn ông trung niên này hoàn toàn có quyền xóa sổ họ. Cự giải tọa lúc này đã không còn nghi ngờ gì về việc hắn có thực lực như vậy, vì vậy hắn cũng chỉ có thể rút lui. Làm sao bây giờ, cự giải? Mỹ nhân da đen kia khẽ hỏi. Cự giải tọa này bề ngoài thô kệch cao lớn, nhưng thực ra tâm tư tinh tế, là một cường giả thuộc loại trí tuệ. Lập tức công chiếm tòa thành Nam Thiên này, ta thật muốn xem sau khi cột thông thiên của tòa thành này được mở ra, gã thợ rèn này còn tiếp tục công việc của mình như thế nào. Cự giải tọa cười nhạt với giọng khàn khàn, mỹ nhân da đen không khỏi bật cười. Chiêu này, quả thực tuyệt diệu. Một khi thành Nam Thiên thất thủ, tất cả người bản địa đều phải rời khỏi thế giới này, e rằng lúc đó việc rèn đúc trang bị này cũng phải gián đoạn. Người đàn ông trung niên này dù lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chống lại cả hệ thống sao? Lúc này, tu la cuồng chiến của sư tử tọa đang đứng sừng sững trên tường thành cao lớn, căn bản không cần động thủ, chỉ cần ném ra Thái Dương chi luân hạ bộ lỗ của mình, liên tục điều khiển từ xa để tấn công. Tất Đông Viễn liên tục phun ra máu tươi, bị đánh trúng nặng nề, lập tức mất đi phần lớn sức bền, người thì bảy lỗ phun máu bị hất văng ra xa. Toàn bộ thành Nam Thiên hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn. Có người muốn đến tiệm rèn tìm Thạch Tuyên, nhưng cửa lại bị phong tỏa. Còn những người như Phương Đại Ngọc, khi đối mặt với Thái Dương chi luân không gì cản nổi này, dù nàng thông minh đến đâu, cũng phải cúi đầu trước hiện thực và sức mạnh tuyệt đối. Ha ha, tất cả các ngươi đều phải chết. Tu La cuồng chiến của sư tử tọa đứng trên tường thành, cất tiếng cười ngạo nghễ. Hắn vung tay, chiếc Thái Dương chi luân kia lại một lần nữa lao về phía Tất Đông Viễn vừa bị hất văng ra xa. Dưới đòn tấn công này, sức bền trang bị của Tất Đông Viễn sẽ về không, bỏ mạng tại chỗ. Vút. Đột nhiên một mũi tên lửa mang tử diễm như tia chớp, xé toạc không trung, kéo theo tiếng xé gió chói tai, trong nháy mắt đã đến nơi, đánh trúng Thái Dương chi luân. Thái Dương chi luân với sức tấn công cao tới 6000 điểm, được coi là vô địch có thể càn quét mọi thứ. Sau khi bị mũi tên lửa tử diễm mang theo tiếng xé gió chói tai này đánh trúng, vậy mà ong một tiếng, bị bắn cho rung chuyển giữa không trung. Ngay sau đó, nó lệch khỏi mục tiêu, sượt qua bên cạnh Tất Đông Viễn, đánh trúng một ngôi nhà ở xa, làm cho cả một khu nhà đó nổ tung. Tu La cuồng chiến đang điều khiển Thái Dương chi luân từ xa, trong lòng chấn động. Hắn và vũ khí Thái Dương chi luân của mình tâm ý tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sức phá hoại mà mũi tên tím kia tạo ra khi đánh trúng Thái Dương chi luân mạnh mẽ đến mức nào, nếu không cũng không thể làm rung chuyển Thái Dương chi luân, khiến nó không trúng mục tiêu. Cùng với sự xuất hiện của mũi tên lửa này, một bóng người màu đỏ rực từ xa bay bọt lên, nhanh chóng đáp xuống một bức tường thành khác. Đây là một bóng người được bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực, một đôi cánh lửa tung bay, trông thần thánh và bất khả xâm phạm. Điền tỷ tỷ. Xa xa, có người kêu lên, giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Điền Mỹ Phượng, Điền Mỹ Phượng cuối cùng đã mang theo uy thế của một cường giả tam giai, xuất hiện giáng lâm. Vừa ra tay đã bắn lệch Thái Dương chi luân, thể hiện ra sức tấn công đáng sợ. Cung thủ vốn là nghề nghiệp theo đuổi sức tấn công cao và một đòn kết liễu. Sau khi lên tam giai và tiến vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thần, sức tấn công của Điền Mỹ Phượng lúc này đã đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc nào. Không ai biết, chỉ biết sau khi nàng xuất hiện, một mũi tên bắn lệch Thái Dương chi luân đã bước đầu cho thấy sự đáng sợ của nàng. Ngay sau đó, nàng cất lên một tiếng hót vang, dương cung lên trời, đột nhiên hét lớn, "Lạc Nhật!" Chương 519, các tộc cường giả kéo đến viện trợ bút. Một tiếng rít lạ vang lên. Tu La cuồng chiến ở phía bên kia còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, giữa hư không liên tiếp vang lên những tiếng xé gió. Gã kinh hãi ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời đã chi chít những mũi tên lửa màu tím, tựa như một trận mưa sao băng tên lửa, điên cuồng chút xuống phía mình. Phạm vi bao phủ thực sự quá rộng, ép gã Tu La cuồng chiến này chỉ có thể triệu hồi Thái Dương chi luân. Gã gầm lên một tiếng, hắc quang trên Thái Dương chi luân trong tay bung tỏa, biến nó thành một mặt trời đen thực sự, bay vút lên trời. Lập tức, những tiếng nổ vang trời dậy đất, Thái Dương chi luân quyết chiến với Lạc Nhật Tiễn. Chu Thiên, Điền Mỹ Phượng lại hét lên một tiếng chói tai, Tử Diễm Thiên cung trong tay nhắm thẳng vào Tu La cuồng chiến ở phía xa, bắn ra một mũi tên có uy lực đơn công mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Chu Thiên Tiễn, mũi tên được mệnh danh có thể diệt cả trời xanh, uy lực kinh khủng của nó có thể tưởng tượng được, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Tu La cuồng chiến không thể nào né tránh, chỉ đánh giơ tấm khiên hắc ám bên tay trái lên, cứng rắn đỡ lấy Chu Thiên Tiễn. Bút, một tiếng, Tu La cuồng chiến cảm thấy tay trái chấn động, tấm khiên hắc ám vậy mà lại vỡ tan cảnh thành 4-5 mảnh. Trong lòng chấn động mạnh, Tu La cuồng chiến không dám coi thường cường giả bậc ba đột nhiên xuất hiện này nữa. Gã hét lên một tiếng rồi xoay người, né tránh Chu Thiên Tiễn, sư vương quyền ở tay phải tức thì tung ra giữa không trung. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang trời, từng lớp sóng sau đè lớp sóng trước, điên cuồng ập về phía Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng quát lên một tiếng, hai tay hợp lại nắm chặt Tử Diễm Thiên Cung, ngọn lửa tím quanh thân điên cuồng tụ lại trên cây cung. Diệt Thương Cung. Theo một tiếng hét trong trẻo, từ trên Tử Diễm Thiên Cung, một màn sáng đã vượt qua phạm trù và ý nghĩa của một mũi tên bay ra. Màn sáng màu tím này quét ngang bầu trời, phá tan vô số sư vương quyền, sức mạnh hủy diệt mà nó mang theo dường như thật sự có thể cắt đôi cả trời xanh. Chết tiệt, sao đột nhiên lại lòi ra một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Tu La cuồng chiến đành phải lùi lại, vẫy tay một cái, cầm Thái Dương chi luân trong tay, tay trái bắt quyết, Thái Dương chi luân bắt đầu kêu ong ong lên. Rất nhanh, từng lớp ánh sáng đen khuyết tán ra, chặn đứng màn sáng màu tím đang cắt tới. Cuộc chiến của hai bên tức thì được nâng lên một tầm cao mới, mạnh mẽ hơn. Lúc này, gã hán tử cao lớn của cự giải tọa và một mỹ nhân mặc đồ đen khác đã quay trở lại. Sư tử tọa võ công vô dụng, vậy mà lại bị loại đối thủ này dọa cho sợ. Cự giải tọa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, để tránh đêm dài lắm mộng, "Song tử tọa, chúng ta toàn lực ra tay đi, hủy diệt hoàn toàn nơi này." "Hi hi, có ngươi ở đây, còn cần ta ra tay sao?" Mỹ nhân mặc đồ đen kia che miệng nhỏ, cười duyên dáng đầy yêu mị. Gã cự giải tọa này không đáp lời nữa, hai tay chắp lại giơ lên. Thứ trông như vầng trăng khuyết sau lưng hắn lập tức tỏa ra ánh sáng đen kịt, bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Ngay sau đó, ánh sáng đen này không ngừng khuyết tán về phía trước. Nơi nào ánh sáng này đi qua, nơi đó lập tức xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, từng mảng không gian xuất hiện những vết nứt nhỏ, từng tòa kiến trúc bắt đầu sụp đổ, cảnh tượng kinh hoàng đến mức không thể tin nổi. Sư tử tọa, đừng chơi nữa, tốc chiến tốc thắng. Vị cự giải tọa này đột nhiên hừ lạnh. Tu La cùng chiến kia trong lòng rùng mình, rồi phá lên cười ha hả, hai tay xoay một vòng, Thái Dương Chi Luân lập tức tỏa ra ánh sáng đen mãnh liệt. Điền Mỹ Phượng hiện ra Phượng Hoàng bất tử thân, liên tiếp tung ra mấy chiêu vô cùng kinh khủng, dường như ngay cả sư tử tọa cũng bị nàng chặn đứng. Nhưng thực ra có ai biết được, mấy chiêu vừa rồi đã dốc cạn toàn bộ sức lực của nàng. Sau chiêu cuối cùng Diệt Thương Cung, ngọn lửa trên người nàng không ngừng co rút lại, sức mạnh của Phượng Hoàng bất tử thân dần dần biến mất. Một khi thoát khỏi trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, cũng có nghĩa là sức tấn công của nàng giảm đi một nửa, càng không thể nào địch lại được tên Tu La Cuồng Chiến sư tử tọa kinh khủng trước mắt. Tu La Cuồng Chiến đã sớm nhìn ra Điền Mỹ Phượng này trông có vẻ lợi hại, nhưng thực chất mấy đòn vừa rồi đã rút cạn sức lực của nàng. Vì vậy, sau khi được cự giải tọa nhắc nhở, gã liền phá lên cười ha hả, giơ Thái Dương Chi Luân đang tỏa ánh sáng đen lên, một lần nữa ném ra. Thái Dương Chi Luân gầm thét bay ra, lần này mang theo ánh sáng đen, uy lực mạnh mẽ có thể nói là hủy thiên diệt địa, mà sức tấn công của Tu La Cuồng Chiến cũng cao tới hơn 4000 điểm. Cùng lúc đó, hắn cũng lao ra, quyết một đòn giết chết nữ cường giả bậc 3 của loài người này. Lúc này, năng lực Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng đã dần biến mất. Thấy Thái Dương Chi Luân và gã Tu La Cuồng Chiến cùng lúc lao tới, nàng không khỏi kinh hãi thất sắc. Vũ khí của sư tử tọa là thần Ác Dạ Thái Dương Chi Luân, còn vũ khí của cự giải tọa này lại vừa khéo là thần Aệ Mị Nguyệt Hoa Chi cùng tương xứng với nó. Thần Aệ Mị chính là em gái của thần Apollo trong truyền thuyết, là nữ thần mặt trăng. Cây cung mặt trăng này chính là thần khí mà nàng sở hữu từ khi sinh ra. Gã cự giải tọa này vừa ra tay đã lấy ra Nguyệt Hoa Chi cung mạnh nhất, hai chân hơi nhún một cái, đã tức thì lướt qua không trung. Ầm, một tiếng vang trời, nơi hắn đáp xuống lập tức sụp lún một khoảng rộng 10 mét. Ngay sau đó, hắn giơ Nguyệt Hoa Chi cung cong như vầng trăng khuyết này lên, năm ngón tay trái hư không nắm lại, trên đó thật sự hiện ra một mũi tên dài. Nói là tên dài, không bằng nói là một cây lao. Cây lao màu đen hiện ra trên Nguyệt Hoa Chi cung, càng kỳ dị hơn là cây lao đen này rất nhanh đã mở ra một đôi mắt hẹp dài, há một cái miệng đầy răng nanh, vậy mà lại biến thành một sinh vật sống. Đúng vậy, đây là một con rắn độc màu đen kịt, được gọi là Sadiana. Nguyệt Hoa Chi cung này đã ban cho nó sinh mệnh, đây chính là một năng lực khác của Aemi, vị thần của mặt trăng và bảo hộ sinh mệnh. Vừa buông tay, con Sadiana hiện hình này phát ra tiếng gào khàn khàn, điên cuồng lao về phía xa. Nơi đó, chính là chỗ Tất Đông Viễn vừa trúng một đòn Thái Dương Chi Luân, đang gắng gượng dãy rủa vừa mới bỏ dậy. Con Sadiana này vừa rời khỏi Nguyệt Hoa Chi cung, thân hình lập tức phình to, trong nháy mắt đã dài thành một con mãng xà khổng lồ màu đen dài đến 10 mét, miệng chảy ra nọc độc màu xanh lá, điên cuồng lao tới. Cương Giả tự giải tọa cầm Nguyệt Hoa Chi cung, chỉ thấy trên đó hết con Sadiana này đến con khác sinh ra, bị hắn bắn ra liên tiếp. Rất nhanh, trên trời có 7-8 con mãng xà đen khổng lồ bay lượn. Thất Đông Viễn gầm lên một tiếng, ba vòng sáng trên người nổ tung. Không có vũ khí, hắn liền dùng tay làm kiếm, khởi động kỹ năng Cuồng Đấu Thập, liên tục đánh mạnh xuống đất, bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ như gió lốc, hòng chống lại đám mãng xà này. Sadiana, đây là loài rắn tham lam đã uống máu thần, chỉ cần trong lòng ngươi có tham lam tồn tại, thì không thể thoát khỏi sự nuốt chửng của Sadiana. Vị cự giải tọa này phát ra tiếng cười trầm hàn, mắt thấy khí tức mà Tất Đông Viễn đánh ra căn bản không thể làm tổn thương đám Sadiana này. Từng con một hung hăng cắn lấy Tất Đông Viễn, khiến hắn gào thét, bị hất tung lên không trung. Đông Viễn. Ở phía xa, Phương Đại Ngọc kinh hãi kêu lên. Ma Vương Dung Nham sau lưng nàng giáng lâm, tuy biết có thể sẽ rước họa vào thân, nhưng nàng vẫn chỉ huy Ma Vương Dung Nham lao lên, còn bản thân cũng đồng thời khởi động ma chủ cơ khải, quyết cứu Tất Đông Viễn. Lý trí mách bảo nàng làm vậy là ngu ngốc đến mức nào, nhưng tình cảm lại khiến nàng không thể suy xét lý trí được nữa mà chủ động lao ra. Đừng. Tất Đông Viễn cảm thấy từng con xà đi ạ nạ này đang nuốt chửng máu thịt của mình, chui vào trong cơ thể mình. Dù cảm nhận được nỗi đau thấu tim, nhưng hắn vẫn không kìm được mà gầm lên, hét lớn với Phương Đại Ngọc đang lao tới từ xa. Phương Đại Ngọc đến, chỉ là nộp mạng mà thôi. Hừ. Gã cự giải tọa thấy có người đến cứu, lập tức giơ Nguyệt Hoa Chi cung lên, lại bắn ra một con xà đi ạ nạ. Đối phó với loại trang thực giả bậc hai này, một con xà đi ạ nạ là đủ rồi. Đại Ngọc. Lại một tiếng gầm vang lên. Lôi Đình Uy ở phía xa vốn đã định bụng chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng khi Phương Đại Ngọc lao ra, hắn không kìm được mà gầm lên một tiếng, vậy mà cũng không tự chủ được mà chạy ra theo. Ma Vương Dung Nham toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, dẫm nát mặt đất, gầm thét lao tới. Con xà đi ạ nạ kia trong nháy mắt hóa thành mãng xà khổng lồ 10 mét, đối đầu với Ma Vương Dung Nham. Két, một tiếng, một âm thanh chói tai như tiếng nghiến răng vang lên. Mọi người kinh hãi phát hiện con mãng xà này vậy mà lại một ngụm cắn mở lồng ngực của Ma Vương Dung Nham, rồi chui vào, xuyên qua lồng ngực của Ma Vương Dung Nham, từ sau lưng nó chui ra. Lồng ngực Ma Vương Dung Nham bị quét một cái lỗ lớn, nó lắc lư thân mình gắng gượng quay đầu lại, dường như muốn tung ra chiêu cuối cùng Dung Nham chi bảo hao, nhưng không ngờ vết rách trên ngực nó lại lan ra những đường vân màu xanh lá. Những đường vân này rất nhanh đã lan ra khắp nơi, cuối cùng phủ kín toàn thân Ma Vương Dung Nham. Sau đó, từng tảng Dung Nham rơi xuống, Ma Vương Dung Nham vậy mà lại vỡ tan thành trăm mảnh, ầm ầm sụp đổ. Con mãng xà này xuyên qua lồng ngực Ma Vương Dung Nham, nọc độc nó để lại vậy mà lại khiến Ma Vương Dung Nham tan thành từng mảnh, độc tính thật kinh khủng. Phương Đại Ngọc và Lôi Đình Uy lao lên phía sau nhìn thấy cảnh này, không ai không kinh hãi, nhưng cả hai đều không hề lùi bước. Phương Đại Ngọc là vì cứu Tất Đông Viễn, còn Lôi Đình Uy là vì cứu Phương Đại Ngọc. Con mãng xà này xuyên qua ngực Ma Vương Dung Nham, lượn một vòng trên không, lập tức lao về phía Phương Đại Ngọc đang hóa thân thành người máy màu đen. Phương Đại Ngọc quát lên một tiếng, ma chủ chi quyền đánh mạnh ra. Phương Đại Ngọc hóa thân thành người máy màu đen thực lực không hề yếu, chỉ là đối thủ của nàng lại là một trong 12 cung hoàng đạo mạnh nhất. Sa Đi Á Na mà cự giải tọa này dùng Nguyệt Hoa Chi cung triệu hồi ra tuy không phải là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng đám Sa Đi Á Na này dùng để đối phó với Tất Đông Viễn cũng đã đủ, huống chi chỉ là Phương Đại Ngọc ở cảnh giới bậc 2. Có thể nói, đối với loại Sa Đi Á Na đã uống máu thần này, Phương Đại Ngọc căn bản không chịu nổi một đòn. Gào thét chói tai, Sa Đi Á Na ngẩng đầu lên, hung hăng cắn một cái, ma chủ chi quyền mà Phương Đại Ngọc đánh ra lập tức tan cảnh. Ma chủ cơ khải cứng hơn cả thép, dưới răng nanh của con mãng xà này quả thực không chịu nổi một đòn, cắn một cái là lập tức vỡ nát. Thấy con mãng xà này sắp cắn nát bộ cơ khải màu đen bên ngoài thân thể Phương Đại Ngọc, chui vào trong cơ thể nàng, đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Thừa hưởng sức mạnh của bộ trang bị tối thượng Hắc Ám thập nhị tinh toán, chỉ để đi bắt nạt một trang thực giả bậc 2 nhỏ bé thôi sao? Theo tiếng cười lạnh nhạt này, trên hư không đột nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ còn to lớn hơn. Con rắn này có 9 cái đầu, 9 cái đầu lao xuống, lập tức cắn trúng 9 chỗ hiểm yếu của con xà đi ạ nạ kia, rồi đồng thời xé toạc. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe trên không, con xà đi ạ nạ này bị xé thành nhiều đoạn, lần lượt bị 9 cái đầu của con cựu đầu xà này nuốt chửng. Chương 520, sức mạnh thực sự của mạt nhật thú răng của xà đi ạ nạ sắc bén vô cùng, ma chủ cơ khải mà Phương Đại Ngọc triệu hồi ra cứng như thép, nhưng cũng không chịu nổi cú cắn của xà đi ạ nạ, trong nháy mắt đã bị cắn ra những vết nứt. Thấy Phương Đại Ngọc sắp chịu chung số phận với triệu hồi thú Ma Vương Dung Nham của mình, bị cắn xuyên thủng cơ thể, đột nhiên một tiếng cười lạnh nhạt vang lên. Ngay sau đó, từ trong hư không hiện ra một con cựu đầu xà khổng lồ, 9 cái đầu lao xuống, trong nháy mắt cắn trúng thân thể của xà Đi Anna, xé nó thành nhiều đoạn rồi nuốt chửng. Phương Đại Ngọc thoát chết trong gang tấc, hồn vía chưa định ngẩng đầu lên, thì thấy giữa hư không, một con rùa khổng lồ trắng như ngọc đang đạp mây đạp sương, tức thì giáng lâm. Trên con rùa ngọc này, sừng sững một bóng người khổng lồ. Bóng người này mặc giáp sắt, có khuôn mặt ma quỷ, sau lưng có đôi cánh châu chấu, đi đến đâu tiếng long long vang lên đến đó. Lúc này, con cựu đầu xà khổng lồ trên không trung đã lượn vòng lao ra, gần như mỗi cú bổ là một con. Rất nhanh, 8-9 con xà đi a nạ vốn đang quấn lấy Tất Đông Viễn đều bị nó xé nát, cắn đứt rồi nuốt chửng. Mặt nhật thú, cựu đầu xà, ngươi là ma chú sư gải rẹ của tộc Tam Nhãn. Trong mắt vị cự giải này bắn ra vẻ kinh ngạc, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt không giới hạn. Đây là một phản ứng cảnh giác tự nhiên sau khi gặp phải cường địch. Rắc, giữa hư không, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét đánh xuống. Một tia sét đánh mạnh xuống, chúng ngay vào Thái Dương Chi Luân đang bay về phía Điển Mỹ Phượng vừa mất đi sức mạnh Phượng Hoàng bất tử thân. Thái Dương Chi Luân bị đánh cho lắc lư liên hồi, cuối cùng bay lệch ra ngoài. Ầm, một tiếng, nó đập xuống một khoảng đất trống bên cạnh, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Tu La cùng chiến của sư tử tọa cũng đầy mặt kinh ngạc, vẫy tay thu hồi Thái Dương Chi Luân, rồi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy giữa hư không, một con rắn thần kỳ khổng lồ mọc đầy lông vũ, có một đôi cánh nhỏ đang chở một trang thực giả toàn thân tỏa ra ánh sáng hoa lệ, tay cầm pháp trượng lấp lóe ánh sét giáng lâm từ hư không. Tia sét khổng lồ và cực kỳ kinh người vừa rồi chính là kiệt tác của nữ trang thực giả đột nhiên giáng lâm này. Nàng đột nhiên xuất hiện, không nói một lời, ngay sau đó liền ném pháp trượng lấp lóe ánh sét trong tay xuống dưới. Pháp trượng rời tay, lập tức hóa thành một con lôi long khổng lồ. Lôi long gầm thét, mang theo từng luồng điện quang trắng xóa giáng xuống từ không trung, lao về phía Tu La cuồng chiến ở bên dưới. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại lòi ra nhiều cao thủ như vậy? Tu La cuồng chiến trong lòng tức giận, đối phương vừa ra tay, hắn đã có thể nhìn ra thực lực của nữ trang thực giả cưỡi trên con rắn quái có lông vũ này đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Hắn vây tay, triệu hồi Thái Dương Chi Luân, định ném về phía lôi long đang lao xuống. Đột nhiên, gã Tu La cuồng chiến này cảm thấy trong đầu đau nhói, như thể đột nhiên bị một cây kim nhọn đâm vào, đau đến mức hắn suýt nữa hét lên. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tu La cuồng chiến không hề phòng bị, lôi long tức thì lao tới, đâm sầm vào người hắn. Hừ một tiếng, Tu La cuồng chiến hét lên một tiếng quái dị, bị lôi long cắn cho gào thét rồi bị hất văng ra. Nhưng hắn không hổ là tồn tại kinh khủng thuộc hàng ngũ cường giả nhất, sức tấn công 4.300 điểm và phòng ngự 3.000 điểm của hắn không phải để trưng. Trong nháy mắt, hắn đã phản ứng lại, hai tay tách ra, cứng rắn xé nát con lôi long kinh khủng này. Đột nhiên trong đầu lại đau nhói, ngay sau đó, từng luồng sáng từ trên trời rơi xuống. Tu La cuồng chiến vì cơn đau trong đầu mà phản ứng chậm lại, những luồng sáng này không hề trượt, toàn bộ đều rót vào trong cơ thể hắn. Chết tiệt! Tu La cuồng chiến nổi giận, lại giơ Thái Dương Chi Luân lên định tung ra đòn tấn công mạnh nhất, thì đột nhiên phát hiện tình hình không ổn. Đầu tiên là sức tấn công trang thực giả của mình từ 4.300 điểm ban đầu điên cuồng giảm xuống, 4.000, 3.800, 3.500. Rất nhanh đã bị giảm đi tròn 1.000 điểm, rơi xuống còn 3.300 điểm. Hơn nữa không chỉ sức tấn công, sức phòng ngự cũng giảm đi 1.000 điểm, từ 3.000 điểm ban đầu rơi xuống còn 2.000 điểm, tốc độ cũng giảm đi một nửa, toàn thân như bị những sợi xích vô hình trói buộc, khiến hắn cảm thấy hành động ngày càng chậm chạp. Đây là chuyện gì? Tu La cuồng chiến kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, thấy giữa hư không, ngay sau người phụ nữ cưỡi vũ xà, một người đàn ông tóc vàng cao lớn cưỡi trên một con nhện tám chân cũng xuất hiện. Hắn cầm quân trượng, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, chỉ là nụ cười này trong mắt Tu La cuồng chiến lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, tất cả những gì mình đang gặp phải trên người bây giờ đều là do người đàn ông trông có vẻ ôn hòa này dở trò. Bên dưới, đám người của Thành Nam Thiên chỉ biết ngẩng đầu nhìn. Tình thế đột nhiên đảo ngược, hết siêu cường giả này đến siêu cường giả khác đột nhiên xuất hiện. vị Lâm Giao cưới Vũ Sạc kia, đa số mọi người còn nhận ra là Bắc Hàn Vương của thành Bắc Hàn, còn những người khác thì tuyệt đại đa số đều không biết lai lịch. Cương giả đột nhiên xuất hiện, sư tử tọa, cự giải tọa và mỹ nhân mặc đồ đen của tộc Hắc Ám lần này xâm lược cũng không kìm được mà từ từ tập trung lại với nhau. Khúc khích, đột nhiên, một tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ vang lên từ sau lưng ba cường giả của tộc Hắc Ám. Ba người trong lòng rùng mình, đến gần như vậy mới phát hiện ra, e rằng người vừa xuất hiện lại là một siêu cường giả. Ba người không kìm được quay đầu lại, nhìn thấy trên tường thành cách họ hơn 10 mét, không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trên mặt cười tươi như hoa. Toàn thân nàng, ngoài những bộ phận quan trọng được trang bị che đậy, những chỗ khác như đôi chân dài đều lộ ra ngoài, trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Mà trang bị thu hút sự chú ý trên người nàng chính là đôi vòng tay màu vàng trên cổ tay. Nếu Thạch Tuyên ở đây, hắn chắc chắn sẽ biết người phụ nữ trước mắt chính là người phụ nữ duy nhất trong số 5 siêu cường giả của tộc Tam Nhãn từng gặp phải khi tấn công tòa thành cuối cùng Nguyên Phong thành của tộc Ký Nhân, Tam giai Thánh đạo sư. Ma chú sư gài rẻ của tộc Tam Nhãn, Tam giai Thánh đạo sư, Tam giai thuật sĩ Lâm Giao của thành Bắc Hàn và vị Tam giai Vu Y Y rộ xẹt lột sâu không lường được đến từ thành trì phía Tây. Trong phút chốc, ba cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám này đã rơi vào vòng vây của 4 siêu cường giả, tình thế hai bên đột nhiên đảo ngược. Phương Đại Ngọc ôm lấy Tất Đông Viễn bị thương nặng, cùng Lôi Đình Uy và những người khác lùi về phía sau. Mọi người đều hiểu rằng trong trận đại chiến sắp tới, không phải là nơi họ có thể xem vào. Điều họ có thể làm, chỉ là may mắn được làm người quan sát và chứng kiến trận chiến này. Trên bầu trời xa xăm, tiếng rồng gầm bất vang như sấm. Hoàng Kim Long Vương đã hoàn toàn dung hợp với Xích Long, hóa thành một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ dài hơn 50 mét. Uy áp tỏa ra kinh khủng đến mức thậm chí còn lấn át cả Bát Bộ Long Vương Xạ Gà Dạ. Lúc này, không cần đến sức mạnh của dung hợp chi tinh, con Xích Kim Long Vương mới ra đời sau khi dung hợp này đã chủ động bắt đầu nuốt chửng Xạ Gà Dạ, muốn nuốt chửng sức mạnh của đối phương, trở thành tồn tại mạnh nhất. Long Vương Xạ Gà Dạ không ngừng phản kháng, nhưng sức mạnh của đối phương đã hoàn toàn lấn át nó, hơn nữa còn có sức mạnh dung hợp của dung hợp chi tinh. Dù là Long Vương trong Bát Bộ chúng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị dung hợp, bị nuốt chửng. A! Long Vương Xạ Gà Dạ gầm thét. Một khi dung hợp hoàn thành, có lẽ Long Vương mạnh nhất trong lịch sử sẽ ra đời, vũ khí truyền thuyết mạnh nhất sắp xuất hiện. Siêu cường giả ma chú sư gái rẻ của tộc Tam Nhãn hóa thân thành Địa Ngục Quân Vương, Châu Chấu Đại Vương Hạ Bạt Đồn. Vị nữ Tam giai Thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn kiêng lịch ngậm đôi vòng tay màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, cũng từ từ tiến lại gần. Trên hư không, Lâm Giao và vị Tam giai Vu Y Y rồ xẻn lụt từ từ ra xuống, bốn cường giả đã hình thành thế hợp vây, nốt ba cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám vào giữa. Tuy nhiên, ba cường giả của tộc Hắc Ám thừa hưởng bộ trang bị tối thượng Hắc Ám thập nhị tinh tọa này không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, vị đại hán cự giải tọa kia, trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn, lẩm bẩm, vốn tưởng rằng chiếm lấy tộc người sẽ là một chuyện nhàm chán, không ngờ đột nhiên lại trở nên thú vị như vậy, vậy mà lại có thể gặp được gái rẻ của tộc Tam Nhãn. Thật sự rất muốn xem hắn có mạnh như trong truyền thuyết không. Theo tiếng tự lẩm bẩm khàn khàn, ánh sáng đen trên Nguyệt Hoa Chi Cung trong tay hắn dần dần tụ lại, uy áp trên cơ thể như từng đợt sóng biển quét tán ra xung quanh. Vị cường giả cự giải tọa này rõ ràng đã thực sự nghiêm túc. Sư tử tọa Tu La Cuồng Chiến đã nhỏ giọng kể lại tình huống kỳ lạ mà mình vừa gặp phải. Vị mỹ nhân mặc đồ đen kia khẽ cười lạnh, nói: "Vị kia là Vu Y trong loài người, chuyên môn có thể gây ra các loại trạng thái tiêu cực và nguyền rủa tinh thần, là một nghề rất khó đối phó, hắn cứ giao cho ta. Ba người còn lại, các ngươi có thể không?" Trong mắt cự giải tọa lóe lên ánh sáng rực lửa, nói: "Ta và sư tử Nguyệt Hoa phối hợp, chỉ là ba tên dị tộc, đúng tay là có thể phá." Vị mỹ nhân mặc đồ đen này khẽ cười, đưa tay ra, chỉ thấy một cây pháp trượng màu đen xuất hiện trong tay nàng. Đỉnh của cây pháp trượng này là một quả cầu lớn trong suốt hình tròn, bên trong quả cầu dường như chứa đầy chất lỏng, trông rất kỳ lạ. Nàng cầm pháp trượng, nhẹ nhàng điểm một cái vào Tu La Cuồng Chiến, chỉ thấy chất lỏng trong quả cầu tròn này tự động bắn ra mấy giọt, rơi xuống người Tu La Cuồng Chiến, lập tức bắn ra những gợn sóng màu trắng nhạt. Tu La Cuồng Chiến lập tức ưỡn thẳng lưng, toàn thân chấn động nói: "Được rồi, may mà có song tử tọa ngươi ở đây. Lũ dị tộc đáng chết này, đều đáng chết. Cự giải, hôm nay nhất định phải giết sạch lũ này." Cảm thấy trạng thái nguyền rủa bất thường trên người đã hết, gã không tìm được mà gầm lên một tiếng, liền ném Thái Dương Chi Luân trong tay ra, mục tiêu chính là vị ma chú sư gái rẻ của tộc Tam Nhãn ở không xa. Trên hư không, Dô Sen luôn ngồi trên con nhện tám chân không nói một lời, nhưng lại vỗ vào con nhện, vung quyền trượng trong tay lên, nhắm thẳng vào Tu La Cuồng Chiến. Chương 521, Nhật Nguyệt Hợp Bích, sức mạnh hư vô lập tức, từng luồng ánh sáng xanh lục quỷ dị tỏa ra từ quyền trượng. Gần như cùng lúc, vị Dô Sen rụt này trừng mắt, thi triển tinh thần chủ chú. Bất chợt, một cây pháp trượng toàn thân đen tuyền nhưng trên đỉnh lại có một quả cầu trong suốt chứa đầy chất lỏng chặn ngay trước mặt vị sư hữu giả Cuồng Chiến Cung sư tử. Pháp trượng rung lên, từng luồng chất lỏng bắn ra từ quả cầu, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật trong suốt đầy xúc tu, lao ngược về phía Dô Sen rụt trên không trung. Bị cây pháp trượng này chặn lại, Dô Sen rút cảm nhận được năng lượng tinh thần chủ chú vô hình mà mình phóng ra lại như đập vào tường rồi bị dội ngược trở lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vị hắc mỹ nhân kia đã cất lên một tràng cười yêu mị, bên ngoài thân thể tức thì khoác lên một bộ chiến giáp nữ màu đen tuyền, bao bọc toàn bộ cơ thể bên trong. Điểm khác biệt của bộ chiến giáp này là trên hai vai nàng đều có một khuôn mặt máy móc màu đen, khiến nàng trông vô cùng kỳ dị. Đây chính là bộ trang bị cuối cùng của bóng tối thuộc cung song tử. Cưới lên tọa kỵ bay của mình, nữ nhân yêu mị cung song tử đã cầm pháp trượng, nhanh như chớp lao về phía Vu Y cấp 3 rụt sèn rụt trên bầu trời. Rốt sèn rụt thấy tinh thần chủ chú của mình bị dội ngược lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh, tình huống này hắn mới gặp lần đầu. Trên bầu trời, Lâm Giao đang cưới Vũ Xà, thấy hắc mỹ nhân triệu hồi hắc ám chiến giáp cung song tử lao thẳng về phía rột sẻn rút, ánh sáng liền lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng vô tình của cô. Cô vươn tay phải, phệ lôi trượng hiện ra, tay trái lật lại ấn lên thân trượng. Lập tức, trong tiếng sẹt sẹt loẹt xoẹt, vạn tia sét bùng nổ từ thành phệ lôi trượng này. Vô số tia sét xanh trắng tạo thành một cái lồng sấm sét khổng lồ, chụp xuống người cung song tử. Đối thủ của ngươi ở đây, bên dưới, cường giả cung cự giải đang cầm cung nguyệt hoa hét lên một tiếng chói tai, tay phải giơ cao cây cung nguyệt hoa tựa bầm trăng non, hắc quang trên đó lấp lóe. Lập tức, từng con xà đi á nạ gầm gừ lộ vẻ hung tợn, từ trên không lao về phía Lâm Giao giữa không trung. Vũ xà thấy xà đi á nạ, lại cất lên một tràng kêu gào hưng phấn. Trong tiếng kêu quái dị đó, từng con xà đi á nạ cứ thế rơi thẳng xuống. Hừm. Tình huống này thực sự quá quái dị, khiến vị cường giả cung cự giải không khỏi sững sờ. Ở phía bên kia, gài rẻ đã hóa thân thành địa ngục quân vương mỉm cười nhạt, ngu xuẩn, xét về đẳng cấp, vũ xà là hậu duệ trực hệ của thần kệ tàn quắc tử, chỉ có cựu đầu xà, con thú của ngày tận thế giả trong tay ta mới có thể sánh bằng. Xà đi á nạ của ngươi chỉ là một loại sinh vật tham lam, nuốt một ít máu thần linh mà thôi. Loại sinh vật hạ đẳng này, gặp phải hậu duệ thần linh chân chính, chỉ có con đường diệt vong, đây là sự khác biệt về đẳng cấp. Vừa nói, hắn vừa thả cựu đầu xà trong tay ra, nên đón Thái Dương Chi Luân mà hổ dạ cuồng chiến cung sư tử ném tới. Cựu đầu xà vừa xuất hiện liền phình to, kẻ địch càng mạnh, sức mạnh tương ứng của nó cũng sẽ tăng lớn, thân thể cũng phình to càng khủng bố. Sức tấn công của Thái Dương Chi Luân có thể nói là vô địch, cựu đầu xà cảm nhận được năng lượng hủy diệt của nó, thân thể cũng phình to đến hơn 20 mét, 9 cái đầu, mỗi cái to bằng nửa căn phòng, mang theo 9 tiếng rắn rít, cuồn cuộn lao tới, đuôi cuộn mạnh, quất xuống mặt đất từng vết nứt liên tiếp. Bùm bùm bùm. Gần như trong nháy mắt, 9 tiếng nổ lớn vang lên trong không khí, 9 cái đầu của cựu đầu xà gần như không phân trước sau đập mạnh vào Thái Dương Chi Luân, va chạm khiến Thái Dương Chi Luân không ngừng rung động kêu vang, rồi loạn choạng bay ngược trở lại. Mà cựu đầu xà dường như cũng bị chấn động phản lại, 9 cái đầu không ngừng lắc lư, từ từ co lại. Tên khốn chết tiệt. Con cựu đầu xà này hấp thụ năng lượng của đối phương làm vật tham chiếu, từ đó trở nên mạnh ngang bằng, thế này thì phiền phức rồi. Sư gia cùng chiến cung sư tử thu hồi Thái Dương Chi Luân. Ở một khía cạnh nào đó, con thú tận thế cựu đầu xà là một loại sức mạnh hư ảo, đối phương yếu, nó cũng yếu, đối phương mạnh, nó cũng mạnh. Nó giống như một tấm gương, vĩnh viễn phản chiếu lại sức mạnh tương đương với kẻ địch. Về mặt này, nó thậm chí là bất khả chiến bại, vì vậy, nó chính là con thú tận thế có thể hủy diệt thế giới trong truyền thuyết của đạo cơ đốc. Lúc này, từng con xà đi á nạ mà cung cự giải thả ra đều bị tiếng rít của vũ xà dọa cho toàn thân cứng đờ, tự động rơi xuống, còn vị cung song tử kia không thể tránh khỏi việc phải chịu đòn tấn công ma pháp hệ lôi khủng bố của Lâm Giao. Hừ, nàng hư lạnh một tiếng, Hermes vĩ đại, sứ giả của các vị thần, người bảo hộ của sao thủy, cây pháp trượng trong tay nàng đột nhiên bắn ra từng luồng ánh sáng trắng, nhanh chóng biến thành một cây pháp trượng vô cùng kỳ dị và đẹp mắt. Quả cầu trên đỉnh pháp trượng không ngừng xoay tròn, chẳng mấy chốc đã hiện ra một vòng xoáy không khí khổng lồ ngay trước mặt nàng. Bên trong vòng xoáy, từng tia sét mà Lâm Giao bổ xuống đều bị hút vào, như đá chìm đáy biển. Ngay sau đó, hai khuôn mặt máy móc trên vai của vị cung song tử này bắn ra ánh sáng xanh trắng mãnh liệt, trong nháy mắt phun ra từng tia sét xanh trắng khủng bố, điên cuồng bổ về phía Lâm Giao trên không trung. Lâm Giao khẽ hừ một tiếng, dường như cảm thấy kinh ngạc, vũ xà gầm lên, mang theo nàng tức thì né tránh tia sét. Lâm Giao kinh ngạc là vì nàng cảm nhận rõ ràng năng lượng sấm sét phun ra từ hai khuôn mặt máy móc trên vai của cung song tử này, lại giống hệt như đòn tấn công vừa rồi của mình. Trong lòng chấn động, Lâm Giao không nghĩ ngợi gì liền lật tay trái, một lần nữa ném phệ lôi trượng về phía cung song tử. Lúc này, vị cung song tử này đã cưỡi tọa kỵ bay lao lên, cây pháp trượng trắng trong tay vung lên, từng vòng xoáy quyết tán ra. Con rồng sét khổng lồ mà Lâm Giao phóng ra đâm đầu vào vòng xoáy này, lập tức lại bị hút sạch sẽ. Ngay sau đó, cặp mặt máy móc trên vai nàng lại một lần nữa bắn ra ánh sáng xanh trắng mãnh liệt, hai tiếng rồng gầm gừ vang lên giữa không trung, lại phun ra hai con rồng sét khổng lồ ý hệ, gầm thét như sấm lao về phía Lâm Giao ở trên. Lần này, Lâm Giao cuối cùng đã xác nhận, cung song tử trước mắt sở hữu năng lực đáng sợ là hấp thụ đòn tấn công của người khác, sau đó phản lại gấp đôi. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của Hắc Ám Chiến Giáp cung song tử? Năng lực này thực sự có thể gọi là người tiên, Lâm Giao trong lòng chấn động, đành phải triệu hồi phệ lôi trượng, liên tục vung lên, từng tia điện quang bắn ra từ trượng, rất nhanh đan vào nhau tạo thành từng lớp lá chắn lưới điện. Trên không trung, vị rột sèn rụt kia ném quyền trượng ra, một màn sáng màu xanh đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tấn công về phía cung song tử bên dưới. Cung song tử dường như rất kiêng dè màn sáng này, lập tức cưỡi tọa kỵ bay nhanh lùi lại, lại không dám hấp thụ hay chống đỡ. Chỉ vì thứ mà rột sèn rụt thi triển là độc tố chú chú, nếu cung song tử này thật sự dám hấp thụ, e rằng chưa kịp phản đòn, bản thân đã gặp họa trước. Bên dưới, cung sư tử kia đã gầm lên một tiếng rồi ném Thái Dương Chi Luân ra lần nữa, bản thân cũng lao tới, sư vương quyền bảo hao như tiếng sư tử gầm giận dữ, đánh về phía gài rẻ. Vị cung cự giải kia phát ra tiếng cười khàn khàn chói tai, cung nguyệt hoa trong tay bị hắn ném ra, vốn nhắm vào Lâm Giao trên trời, nhưng không ngờ giữa đường lại bay ra một chiếc vòng tròn màu vàng kim, bốp một tiếng va vào cung nguyệt hoa. Cung cự giải trong lòng rùng mình, chưa kịp phản ứng, lại một chiếc vòng vàng kim khác bay tới, chúng ngay chắn hắn. Trong đầu ong một tiếng nổ vang, cung cự giải này lại bị đánh cho lộn nhào ngã xuống. Đây là thứ gì? Cương giả cung cự giải trong lòng kinh hãi tột độ, cảm nhận rõ ràng mũ giáp cự giải của mình đã nứt vỡ lõm vào, giữa hai hàng lông mày máu tươi đầm đìa. Hắn gắng gượng bò dậy, thì thấy một nữ nhân mặc chiến giáp hở hang, cười duyên dáng, hai tay mỗi tay cầm một cặp vòng vàng kim. Vừa rồi chính là nàng, một cú ném vòng đánh rơi cung nguyệt hoa của hắn, một cú ném vòng khác đánh ngã hắn. Đây không thể nào. Lẽ nào đó là? Cung cự giải còn chưa nói xong, vị nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn đã cười duyên một tiếng, hai tay vung lên, cặp vòng tròn lấp lánh ánh vàng kia đột nhiên lớn ra, bay nhanh tới. Cung Cự Giải dường như đã nhận ra lai lịch của cặp vòng tròn vàng này, không dám xem thường, hừ lạnh một tiếng, cung Nguyệt Hoa đã được hắn cầm trong tay, tay trái liên tục gõ vào món vũ khí hình trăng non này. Từng tiếng vang trong trẻo truyền đến, chỉ thấy trên cung Nguyệt Hoa, từng màn sáng gợn sóng khuyết tán ra. Hai chiếc vòng tròn vàng bay tới lập tức bị chấn động đến mức không ngừng lắc lư trên không, tốc độ giảm mạnh. "Sư tử, chúng ta Nhật Nguyệt hợp bích đi." Cung Cự Giải này lập tức lùi về sau, hét lớn một tiếng. Lúc này hắn đã cảm nhận được bốn cường giả đột nhiên xuất hiện này, quả thực không ai là kẻ yếu, nếu thật sự giao đấu, thắng bại khó lường. Vị sư giả cùng chiến cung sư tử kia nghe thấy lời này, thần sắc biến đổi, ngay sau đó hét lớn, "Được, Song Tử, ngươi mau tránh ra." Cung Song Tử trên bầu trời hét lên một tiếng chói tai, ném trượng hở mẹt trong tay ra để chặn Lâm Dao và Dọn Xẹt giúp trên không, còn mình thì cưỡi tọa kỵ bay nhanh lùi lại. Dường như nàng cũng rất rõ uy lực khủng bố sau khi cung sư tử và cung cự giải Nhật Nguyệt hợp bích. Cung sư tử đại diện cho sức mạnh của thần mặt trời Apollo, còn thần hộ mệnh của cung cự giải lại chính là em gái của thần Apollo, nữ thần mặt trăng Aemi. Khi hai thánh khí của hai vị thần này là Thái Dương Chi Luân và cung Nguyệt Hoa hợp là một, sẽ tạo ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh này có thể hủy diệt tất cả. Cung sư tử và cung cự giải nhanh chóng lùi lại cùng nhau, hai người đồng thời giơ cao vũ khí trong tay. Chỉ thấy Thái Dương Chi Luân và cung Nguyệt Hoa hình trăng non vừa tiếp xúc đã từ từ dung hợp vào nhau. Ngay sau đó, hai món vũ khí truyền thuyết bốn màu đen tuyền lại dần dần chuyển thành màu trắng xám. Màu trắng xám đại diện cho sự tĩnh lặng của cái chết. Mỗi người đưa một tay giơ cao vũ khí, tay kia mỗi người kết một thủ ấn kỳ lạ, cung sư tử và cung cự giải bắt đầu ngâm sướng chú văn. Mà hai món vũ khí truyền thuyết này dung hợp lại với nhau, tạo thành một hình dạng kỳ quái, từng luồng ánh sáng trắng xám bắt đầu bắn ra bốn phương tám hướng. Hừ, mặc dù không biết hai người này liên thủ sẽ khủng bố đến mức nào, nhưng mọi người vẫn cảm thấy bất an. Gai Rẹ hét dài một tiếng, thả cựu đầu xà ra, đồng thời ném phá hoại trượng trong tay, đánh về phía hai người họ. Một màn chắn ánh sáng trắng xám từ trên vũ khí của hai người, từ nhỏ biến lớn, rất nhanh, không ngừng quyết tán. Cựu đầu xà là kẻ đầu tiên đâm vào bức tường ánh sáng trắng đang không ngừng mở rộng này, lại lặng lẽ không một tiếng động, từng chút một tan vỡ biến mất. A, Gai Rẹ cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó, phá hoại trượng mà hắn ném ra cũng vậy, khi chạm vào làn sóng ánh sáng này, lại cũng bắt đầu vỡ nát. Phá hoại trượng, vũ khí của địa ngục quân chủ Ạ Bạt Đồn, vũ khí phẩm chất truyền thuyết, lại cũng có thể bị phá hủy. Gai Rẹ kinh ngạc đến cực điểm, mà trên bầu trời, ma pháp hủy diệt chư lôi địa ngục mà Lâm Dao phát động đã từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi hàng trăm mét, một ma pháp siêu lớn. Giờ phút này, nó đang va chạm với màn chắn ánh sáng trắng xám đang không ngừng khuyết tán và nhanh chóng lan rộng ra trăm mét. Trong không trung phát ra tiếng xì xì kỳ dị, không chút hồi hộp, vạn tia sét của chư lôi địa ngục lần lượt tan vỡ, mà màn chắn ánh sáng trắng này dường như đã hấp thụ năng lượng xâm xét, khuyết tán trong chớp mắt, đã lan rộng đến phạm vi 200 mét. Những nơi mà ánh sáng trắng xám của Nhật Nguyệt hợp bích này lan tới, bất kể là đất đá, kiến trúc hay bất kỳ sinh vật nào, tất cả đều lần lượt sụp đổ tiêu vong, mọi thứ đều quy về hư vô. Chương 522, phá nát bật, thần binh xuất thế khi sức mạnh của Thái Dương Chi Luân và cung Nguyệt Hoa hợp là một, sẽ tạo ra sức mạnh của hư vô có thể biến mọi thứ trở về hư không. Gai Rẹ, Dọn Xẹt Rút và những người khác đều vội vàng lùi lại, ai nấy đều biến sắc. Tất cả các chiêu thức tấn công của họ đều bị hấp thụ, chỉ làm cho sức mạnh của hư vô này khuyết tán nhanh hơn, còn những thứ khác bất kể là vũ khí hay vật chất, chỉ cần chạm vào cũng đều tan vỡ tiêu vong, ngay cả phá hoại trượng của Gai Rẹ cũng bị nuốt chửng, huống chi là các vũ khí khác. Cứ thế này, sức mạnh của hư vô sẽ nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thành Nam Thiên, không ai có thể chống cự. Nhìn thấy từng tòa kiến trúc của thành Nam Thiên hóa thành cho bụi, những cư dân bản địa của thành Nam Thiên đều lần lượt hiện ra chân thân, chỉ là trên mặt ai cũng lộ vẻ lúng túng và bất đắc dĩ. Theo quy tắc, họ không thể tham gia vào cuộc chiến của các chủng tộc này, nhưng nhìn thấy kiến trúc mà mình vốn ở bị phá hủy, lại lộ ra vẻ tức giận và bất lực. Gai Rẹ lộ ra dung mạo thật, con mắt thứ ba giữa trán không ngừng co giật. Hủy diệt chi nhãn được mệnh danh là có thể hủy diệt mọi vật chất cuối cùng cũng sắp mở ra một lần nữa. Một bên là sức mạnh của hư vô có thể biến mọi thứ trở về hư không, một bên là sức mạnh hủy diệt có thể xóa sổ mọi vật chất. Khi Gai Rẹ cuối cùng cũng mở con mắt thứ ba, chỉ thấy một cột sáng mang theo năng lượng hủy diệt từ con mắt dọc thứ ba giữa trán hắn bắn thẳng ra. Xoẹt một tiếng, luồng sáng mang sức mạnh hủy diệt này bắn vào màn chắn ánh sáng trắng xám đang không ngừng khuyết tán kia, lập tức như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt biển yên tĩnh, tức thì giấy lên từng vòng sóng gợn. Giờ phút này, bất kể là vị nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn, hay Lâm Dao trên không trung, hoặc vị Vu Y cấp 3 Dọn Xẹt Rút kia, thậm chí cả cung song tử của tộc Hắc Ám và đông đảo mọi người ở thành Nam Thiên xa xa, tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều chứng kiến một cảnh tượng mà sau này khiến họ cả đời cũng khó quên. Ngay khi Gai Rẹ mở con mắt thứ ba, bắn ra cổ sáng hủy diệt này, trên bầu trời xa xăm, hai con rồng khổng lồ vốn đang quấn lấy nhau gầm thét, Xích Kim Sắc Cự Long Vương và Bát Bộ Long Vương Xạ Gạ Dạ, cuối cùng đã dung hợp làm một, thoát khỏi màn sáng màu xanh bao bọc xung quanh, hóa thành một con rồng khổng lồ dài hàng trăm trượng, toàn thân vảy rồng màu vàng đỏ lấp lánh rực rỡ chưa từng thấy. Ngay cả tàn hồn của Đế Long, tổ tiên của loài khủng long ngày đó, thân thể cũng chỉ dài 5-60 trượng, mà con rồng khổng lồ được sinh ra từ sự dung hợp của Bát Bộ Long Vương Xạ Gạ Dạ, Hoàng Kim Long Vương và Xích Long Chi hồn này, thân thể lại dài đến hàng trăm trượng, quả thực là lấp đầy cả không gian. Một cái đầu rồng khổng lồ che khuất cả mặt trời mặt trăng, từ trên trời giáng xuống, mở ra cái miệng rồng gần như có thể nuốt cả trời đất, từ đó lập tức phun ra một luồng long tức màu vàng đỏ. Luồng long tức màu vàng đỏ này, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cột sáng đường kính hàng trăm mét, ầm ầm một tiếng nổ lớn như trời long đất lở, cả thành Nam Thiên vào khoảnh khắc đó đều rung chuyển. Cột rồng đường kính hàng trăm mét này, đập mạnh xuống màn chắn ánh sáng trắng xám do sức mạnh nhật nguyện của cung sư tử và cung cự giải hợp lại tạo ra, tư thế đó quả thực giống như dùng một cây búa sắt ngàn cân để đập một quả bong bóng nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, trung tâm thành Nam Thiên đã lún xuống một cái hố sâu không thấy đáy, mà màn chắn ánh sáng trắng xám vốn được gọi là nhật nguyện hợp bích có thể nuốt chửng mọi thứ, đã hóa thành cho bụi, trong chớp mắt đã bị xóa sổ biến mất. Bất kể là rốt sen rụt trên không trung, hay nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn, hoặc cung song tử của tộc Hắc Ám, vào khoảnh khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Con rồng thần khổng lồ dài hàng trăm trượng đột nhiên xuất hiện trên không trung này, quả thực giống như thần long thật sự trong truyền thuyết, một luồng long tức phun xuống, đường kính lại lên đến hàng trăm mét, đây là sức mạnh vĩ đại đến mức nào, đây là sức mạnh gì? Cho dù cung sư tử và cung cự giải sau khi nhật nguyện hợp bích đã sở hữu năng lực hư vô xóa sổ mọi vật chất, nhưng đối mặt với sức mạnh áp đảo tuyệt đối kia, tất cả chỉ là một trò cười. Màn chắn nhật nguyện hợp bích tức thì tan vỡ, cung song tử kia sợ đến mức không nói một lời, cưới ma thú bay của mình bỏ chạy. Cảnh tượng vừa rồi, quả thực đã dọa vỡ mật nàng. Hồi lâu sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, trên không trung, con rồng khổng lồ này dần dần biến thành hư ảnh, rồi từ từ biến mất vào không gian. Mà ở phía bên kia, trên mái nhà của tiệm đèn, Thạch Tuyên đang đứng sừng sững ở đó, hai tay vướt ve một món vũ khí hoàn toàn mới, trong mắt ánh lên vẻ yêu thích vô hạn. Ngay vừa rồi, hồn phách của ba con rồng khổng lồ cuối cùng đã hợp làm một, sinh ra một con rồng khổng lồ trăm trượng mạnh mẽ vượt qua tất cả. Tam Long hợp nhất, sức mạnh đạt đến uy thế kinh thiên động địa, một đòn đánh xuống, lại phun ra một luồng long tức đường kính hàng trăm mét, hủy diệt cả cung sư tử và cung cự giải cùng với màn chắn nhật nguyện hợp bích của họ. Sau khi phun ra đòn tấn công mạnh nhất lịch sử này, con rồng khổng lồ cuối cùng đã quay trở lại luyện yêu hồ, một món vũ khí truyền thuyết có lẽ là mạnh nhất lịch sử, cuối cùng đã ra đời. Đây là một món vũ khí phẩm chất truyền thuyết hoàn toàn mới, được tạo ra dựa trên nguyên mẫu là xích long thương, dung hợp thêm hoàng kim long đao và long chi thương. Màu sắc của nó từ màu đỏ máu ban đầu đã biến thành màu vàng đỏ thần dị hơn, cán thương kế thừa hình dạng của long chi thương, không còn giống cán của xích long thương trước đây, mà giống như một con rồng nhỏ màu vàng đỏ thật sự. Cầm trong tay, không giống như cầm một món vũ khí, mà giống như đang nắm một con thần long sống. Thần thương xạ gã dạng hoàng kim long. Phẩm chất: truyền thuyết tấn công cơ bản, 600 điểm thuộc tính bổ sung 1, bền 1000 điểm thuộc tính bổ sung 2, tốc độ 05 thuộc tính bổ sung 3, ma năng 1000 điểm thuộc tính bổ sung 4, tốc độ hồi phục ma năng 10, dây thuộc tính bổ sung 5, tốc độ kích hoạt kỹ năng 5, dây thuộc tính bổ sung 6, tỷ lệ chính xác 10 thuộc tính bổ sung 7, giảm 10 ma năng tiêu hao khi sử dụng kỹ năng bổ sung 1, long ương thổ tức kỹ năng bổ sung 2, triệu hồi thần xạ gã dạ kỹ năng bổ sung 3, kỹ năng cuối cùng. Chưa biết, chưa kích hoạt, năng lực đặc biệt 1, vô hiệu hóa mọi lá chắn nguyên tố năng lực đặc biệt 2, long chi lực năng lực đặc biệt 3, chưa biết, chưa kích hoạt, ghi chú. Phẩm chất truyền thuyết có thể cường hóa sau khi trang bị hoàng kim long thương này, thông tin thuộc tính của Thạch Tuyên lại một lần nữa thay đổi, bây giờ trở thành tổng bền 1460 điểm, cơ bản 920 điểm hoàng kim long thương, 1000 điểm mũ hoàng kim, 1500 điểm giáp thiên luyện, 500 điểm giáp tay thái hư, 200 điểm này lương thiên vũ, 200 điểm găng tay tử thần, 600 điểm nhẫn thủ hộ, 400 điểm chìa khóa hoàng kim, 1000 điểm tổng ma năng, 1340 điểm cơ bản, 7540 điểm hoàng kim long thương, 1000 điểm mũ hoàng kim, 1000 điểm giáp thiên luyện, 500 điểm giáp tay thái hư, 200 điểm giáp chân hồng long, 500 điểm giấy thánh ngân, 500 điểm găng tay tử thần, 00 điểm nhẫn thủ hộ, 00 điểm chìa khóa hoàng kim, 1000 điểm tổng tấn công, 1292 điểm cơ bản, 522 điểm hoàng kim long thương, 600 điểm nhẫn thủ hộ, 120 điểm găng tay tử thần, 50 điểm tổng phòng ngự, 790 điểm cơ bản, 435 điểm mũ hoàng kim, 40 điểm giáp thiên luyện, 60 điểm giáp tay thái hư, 15 điểm đai lưng tiên vũ, 15 điểm giáp chân hồng long, 60 điểm giày thánh ngân, 15 điểm găng tay tử thần, 30 điểm nhận thủ hộ, 120 điểm tổng tốc độ, 1.5 điểm cơ bản, 0 điểm hoàng kim long thương, 0.5 điểm giáp tay thái hư, 0.1 điểm găng tay tử thần, 0.2 điểm giày thánh ngân, 0.2 điểm mũ hoàng kim, 0.5 điểm trong đó bao gồm hiệu quả tăng 5. Tất cả thuộc tính cơ bản của giáp thiên luyện, tất cả thuộc tính cơ bản đều được tăng 5. Thuộc tính của vũ khí truyền thuyết hoàng kim long thương này thoạt nhìn không quá biến thái, nhưng điều thực sự khủng bố của vũ khí truyền thuyết không phải là thuộc tính của nó, mà là năng lượng, kỹ năng và năng lực đặc biệt đi kèm. Đây mới là lý do thực sự khiến vũ khí truyền thuyết có thể vượt trội áp đảo so với vũ khí hiếm. Vũ khí truyền thuyết khác với vũ khí hiếm ở chỗ không phải tất cả đều có thể cường hóa. Trang bị truyền thuyết được chia thành hai loại có thể cường hóa và không thể cường hóa. Trong đó những món có thể cường hóa đều là cực phẩm trong trang bị truyền thuyết, số lần cường hóa của chúng vượt xa 3 lần của vũ khí hiếm. Vì vậy, điều đáng sợ nhất của trang bị truyền thuyết nằm ở chỗ sau khi cường hóa đến đỉnh điểm, nó sẽ trở thành trang bị cuối cùng thực sự, gọi nó là thần khí cũng không hề quá đáng. Thần thương xạ gạ dạ hoàng kim long này chính là thuộc loại vũ khí truyền thuyết cực phẩm có thể cường hóa. Thạch Tuyên, Thạch Tuyên, Nam Thiên Vương. Xung quanh nhanh chóng vang lên những tiếng kinh ngạc và đủ loại tiếng reo hò. Trong mắt mọi người, chính là con rồng khổng lồ trăm trượng mà Thạch Tuyên triệu hồi ra, một đòn phá tan hai cung hoàng đạo kia, cứu vãn thành Nam Thiên. Chỉ có Thạch Tuyên hiểu rằng không phải như vậy, con rồng khổng lồ trăm trượng vừa xuất hiện, không được coi là sức mạnh của hoàng kim long thương. Con rồng khổng lồ đó, là sau 3-4 ngày, trải qua sự kích phát và hấp thụ ma năng khổng lồ đến cực điểm của luyện yêu hồ, vào khoảnh khắc dung hợp, mới bộc phát ra sức mạnh gần như là của sự tạo hóa vũ trụ. Vì vậy, màn chắn hư vô của Nhật Nguyệt hợp bích mà cung sư tử và cung cự giải vất vả tạo ra mới dễ dàng bị phá vỡ như vậy, khiến cung song tử kia sợ hãi lập tức bỏ chạy, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Chương 523, liên minh các tộc lúc này, chiến trường dần yên tĩnh trở lại. Hơn nửa kiến trúc trong thành Nam Thiên đã bị chấn động làm cho sụp đổ, ngay trung tâm lộ ra một cái hố sâu có đường kính lên đến 100 mét, chính là dấu vết do long tức của con rồng khổng lồ trăm trượng kia để lại. Trong hố sâu, có hai khối máy móc màu đen to bằng cối xay đá đang lơ lửng, một khối tổ hợp thành hình sư tử đen nhỏ, khối còn lại tổ hợp thành hình một con cua đen. Hình ảnh chúa tể địa ngục Cạ Bạt Đồn bên ngoài cơ thể gái rẹ dần tan đi, trả lại cho hắn dáng vẻ ban đầu. Sau khi nhìn thấy hai cỗ máy móc kỳ quái màu đen, hắn cười nói, lợi hại thật, xem ra sau một đòn vừa rồi, cả hai tên kia đều đã tan thành cho bụi, chỉ có bộ trang bị chòm sao của chúng là còn nguyên vẹn. Vừa rồi hắn đã mở con mắt thứ ba hủy diệt chi nhãn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng so với lần mở hủy diệt chi nhãn khi chiến đấu với bán thần bạch trạch ở thiên giới tháp thì đã tốt hơn nhiều. Rõ ràng, thực lực của hắn trong những ngày qua đã tiến bộ vượt bậc. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lúc này mới hiểu ra hai cỗ máy móc màu đen đang lơ lửng trong hố sâu kia chính là hắc ám trung cực chiến giáp của sư tử tọa và cự giải tọa. Nếu có được hai bộ chiến giáp này, chẳng phải hắn cũng có thể bồi dưỡng ra hai cường giả cấp bậc khủng bố tương tự Tu La cuồng chiến hay sao? Những người xung quanh cũng có suy nghĩ giống hắn, nhưng vì đòn cuối cùng hủy diệt sư tử tọa và cự giải tọa có liên quan đến Thạch Tuyên, nên không ai tiện ra tay tranh đoạt hai bộ hắc ám chiến giáp này. Thạch Tuyên đang định tiến lên lấy thì dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng ầm kinh thiên động địa, ngay sau đó, hai cột sóng khổng lồ từ trong hố sâu phun trào lên. Chuyện gì vậy? Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy hai cột sóng khổng lồ cuộn hóa thành hình dạng hai con cá khổng lồ, cuốn lấy hắc ám chiến giáp của sư tử tọa và cự giải tọa rồi nhanh chóng rút về lòng đất. Đến khi Thạch Tuyên và những người khác kịp phản ứng muốn tranh đoạt thì hai bộ hắc ám chiến giáp đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, một giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy nghiêm bí ẩn truyền lên từ lòng đất, tại Lẫn Lạc chi mộ, sẽ phân định thắng thua với các ngươi. Sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng. Gã này, nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đột nhiên nói, gã này là Song Ngư Tọa, một trong ba chòm sao mạnh nhất của 12 cung hoàng đạo, chắc chắn là hắn. Gai Dạ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chắc không sai đâu, hắn có thể điều khiển từ xa như vậy để lấy đi hai bộ chiến giáp. Sức mạnh này thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể khiến một gái rẻ đường đường phải thốt lên hai chữ không thể tưởng tượng nổi cũng đủ để thấy sự khủng bố của Song Ngư Tọa, một trong ba chòm sao mạnh nhất. Thạch Tuyên nhìn gái rẻ, rồi lại nhìn nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn, trong lòng có chút nghi hoặc. Hai cường giả tộc Tam Nhãn này cùng với Lâm Giao của Thành Bắc Hàn và Dỗ Sẻn Rút Bí Ẩn kia đồng thời đến viện trợ, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này, Thạch Tuyên cảm thấy có chút khó tin. Lúc này, Lâm Giao và Dỗ Sẻn Rút trên bầu trời cũng cưỡi thú cưỡi của mình từ từ hạ xuống. Thạch Tuyên nhìn gái rẻ hỏi, các vị sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không khỏi liếc nhìn nữ thánh đạo sư ở phía bên kia. Mỹ nữ của tộc Tam Nhãn này ăn mặc khá táo bạo, toát lên vẻ quyến rũ phong tình. Nàng khoan thai bước tới, cười khúc khích, "Vị này, hẳn là ngài Thạch Tuyên mà gái rẻ đại nhân của chúng ta không tiếc lời khen ngợi đây mà." Gái rẻ mỉm cười, nói, "Tộc Tam Nhãn chúng ta và tộc Hắc Ám đã giao chiến vài lần, thắng bại bất phân. Ba tên này đột nhiên có hành động bất thường, vốn đã nằm trong tầm giám sát của chúng ta, chỉ không ngờ mục tiêu của chúng lại là các vị. Tình thế lúc đó khẩn cấp, ta đành phải tìm đến họ trước." Chỉ vào Lâm Dao và Dỗ Sễn Rụt vừa xuống khỏi thú cưỡi ma thú, gái rẻ nói tiếp, may mà sau khi ta giải thích rõ về tộc Hắc Ám, họ đều đồng ý với kế hoạch của ta và cùng nhau đến đây. Chuyện tiếp theo, ngươi đều đã rõ. Lâm Giao liếc nhìn Thạch Tuyên một cái. Vị nữ vương không chút tình cảm của Thành Bắc Hàn này lần đầu tiên chủ động khẽ gật đầu với Thạch Tuyên. Từ việc Thạch Tuyên viện trợ Thành Bắc Hàn, đẩy lùi cuộc xâm lược của tộc Dực Nhân, tộc Thiên Thần và tộc Nghị Cô Lạc, cho đến việc chủ động giúp họ tiêu diệt tộc Dực Nhân, trí tuệ và sức mạnh mà Thạch Tuyên thể hiện ra đã khiến vị nữ vương Bắc Hàn này không khỏi rung động. Gặp lại Thạch Tuyên lần nữa, nàng cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu chào hỏi. Thạch Tuyên nhìn thấy Lâm Giao, trong lòng chợt nhói đau. Chương 524, tin tức về Lẫn Lạc chi mộ người con gái mình từng yêu sâu đậm, sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, khẽ gật đầu với mình, trong lòng Thạch Tuyên lại dâng lên một cảm giác đau đớn không thể tả. Người yêu đến tận xương tủy xuất hiện trước mặt mình, lại đối diện với mình bằng một thái độ xa lạ, mà hắn cũng phải đáp lại bằng một vẻ mặt bình thản. Cái cảm giác chua xót ấy khiến Thạch Tuyên đau nhói. Bên kia, Điền Mỹ Vượng đã cởi bỏ trang bị, chậm rãi bước tới. "Thạch Tuyên." Nàng nhẹ nhàng gọi. Thạch Tuyên khẽ quay đầu nhìn sang. Mấy ngày không gặp, Điền Mỹ Vượng đã thay đổi rất nhiều, người gầy đi, khí chất cũng hoàn toàn khác hẳn. Một cảm giác của cường giả cuối cùng cũng xuất hiện trên người nàng, bây giờ nàng cũng đã là một cường giả tam giai thực thụ. Trong máy quét của Thạch Tuyên, có thể thấy rất rõ nghề nghiệp của Điền Mỹ Phượng. Thánh xạ thủ tam giai. Bất kể là chiến sĩ, pháp sư hay cung thủ, năm nghề nghiệp cơ bản này sau khi đạt đến tam giai đều có 3 lựa chọn chuyển chức. Các nghề nghiệp tam giai mà cung thủ có thể chọn là tiềm hành giả, thợ săn thú cưng và thánh xạ thủ. Tiềm hành giả mà Trác Thiên lựa chọn có sở trường chủ yếu là tốc độ và đập bẫy, đây là một loại nghề nghiệp gần giống với sát thủ. Còn thánh xạ thủ mà Điền Mỹ Vượng lựa chọn lại là nghề nghiệp theo đuổi sức tấn công đơn lẻ siêu cao và tầm bắn siêu xa. Loại nghề nghiệp này sở hữu năng lực nhất kích tất sát từ xa cực mạnh, về mặt sức tấn công có phần tương tự với thuật sĩ chuyển chức từ pháp sư, có thể nói là hai trong số 15 nghề nghiệp tam giai có sức tấn công mạnh nhất. Nhưng thánh xạ thủ và thuật sĩ vẫn có sự khác biệt rất lớn, đó là thuật sĩ chủ yếu tập trung vào tấn công phạm vi rộng, còn thánh xạ thủ lại nổi bật hơn về tấn công đơn lẻ. Hơn nữa, tốc độ của thánh xạ thủ tuy không đáng sợ như tiềm hành giả, nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là tầm bắn của thánh xạ thủ là xa nhất trong tất cả các nghề nghiệp, điểm này ngay cả thuật sĩ cũng không thể sánh bằng. Dĩ nhiên, nếu chỉ xét về sức phá hoại, thuật sĩ tam giai vẫn là mạnh nhất. Điền Mỹ Vượng sở hữu Tử Diễm Thiên Cung 3, sức tấn công vốn đã cao, dĩ năng bản nguyên là Phượng Hoàng bất tử thân có thể nhân đôi thuộc tính. Bây giờ lại chọn thánh xạ thủ có sức tấn công mạnh nhất trong các cung thủ, có thể nói là đã phát huy ưu thế này đến cực điểm. Điều này khiến nàng thậm chí có thể đối đầu vài chiêu với Thái Dương Chi Luân của sư tử tọa mà không hề lép vế. Thái Dương Chi Luân được xem là vũ khí truyền thuyết cực phẩm, sức phá hoại khi ném ra đạt tới 6000 điểm. Điền Mỹ Phượng vừa mới bước vào tam giai đã có thể đối chọi vài chiêu với Thái Dương Chi Luân, điều này đã cho thấy sự đáng sợ của nàng. "Mỹ Phượng, chúc mừng cô cũng đã lên tam giai rồi." Thạch Tuyên mỉm cười, không dám nhìn Lâm Dao thêm nữa, hắn sợ mình sẽ thất thố vì nàng. Tất Đồng Viễn tuy bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi, nhưng là một cường giả tam giai, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy, từ từ rồi sẽ hồi phục. Phương Đại Ngọc bước tới, nói: "Các vị, trước tiên tôi xin thay mặt mọi người ở thành Nam Thiên cảm ơn sự giúp đỡ của các vị." Nói rồi nàng cúi người hành lễ, tiếp tục: "Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, những người dân bản địa kia còn phải sửa chữa lại những công trình bị phá hủy. Tôi nghĩ các vị từ xa đến, hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, chúng ta hay là đến phủ thành chủ rồi từ từ bàn bạc được không?" Nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn cười khúc khích: "Cô nương này thật lanh lợi, đúng vậy, chúng ta quả thực còn rất nhiều chuyện muốn nói. Đề nghị của cô rất hợp ý tôi, ngồi trên thú cưỡi lâu như vậy, cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, uống ngụm nước chứ." Gái rẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Dô Sen Dô kia thấy Thạch Tuyên cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi. Tuy thành trì của hắn trước nay không qua lại nhiều với ba thành còn lại, nhưng dạo gần đây, danh tiếng của Thạch Tuyên có thể nói là vang dội, hắn cũng đã nghe qua một vài chiến tích của Thạch Tuyên. Khi nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt của Dô Sen Dô này tự nhiên có chút khác biệt. Lâm Dao, Dô Sen Dô, Gái rẽ, nữ thánh đạo sư, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Tất Đông Viễn, Lôi Đình Uy, Lục Như và Phương Đại Ngọc, những nhân vật quan trọng đều lần lượt đến phủ thành chủ ở nội thành, nơi không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Sau khi ngồi xuống trong đại sảnh rộng rãi, Gái rẽ dường như không muốn lãng phí thời gian, cũng không nói nhiều lời khách sáo, lập tức đi vào chủ đề chính: "Các vị, trong loài người hiện nay, các vị được xem là những người mạnh nhất. Mục đích của ta và Dô Sở đến đây thực ra rất đơn giản, ta đã từng đề cập sơ qua với hai vị này, đó là tộc Tam Nhãn chúng ta với tấm lòng chân thành nhất, muốn kết minh với các vị, cùng nhau chống lại tộc Hắc Ám." Mọi người có mặt đều khẽ chấn động. Thạch Tuyên tuy cảm kích sự giúp đỡ của hai người Gái rẽ, nhưng không ngờ mục đích của họ lại là kết minh. Hắn không khỏi kinh ngạc nói: "Gái rẽ, hai tộc chúng ta kết minh, ngươi đã bàn bạc xong với họ rồi sao?" Họ mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ Lâm Dao và Dô Sen Rút. Dô Sen Rút dùng quyền trượng trong tay viết một dòng chữ trên mặt đất, Thạch Tuyên nhìn qua, đó là tộc Hắc Ám quá mạnh, phải kết minh. Gái rẽ thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, tình thế ép buộc, chúng ta muốn tranh thủ một tia sinh cơ, kết minh là lựa chọn duy nhất, nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ chết chắc." Phương Đại Ngọc tuy luôn là người phát ngôn của thành Nam Thiên, vô cùng thông minh, nhưng trong trường hợp này, nàng lại ngoan ngoãn không nói một lời. Bởi vì trong thành Nam Thiên, người có đủ tư cách đối thoại bình đẳng với những tồn tại như Gái rẽ, Lâm Dao chỉ có Thạch Tuyên. Trong mắt những người ở cấp bậc như họ, người mà họ coi trọng cũng chỉ có Thạch Tuyên. Vì vậy, Phương Đại Ngọc không đáp lời, chỉ nhìn Thạch Tuyên, rõ ràng quyền quyết định hướng đi tương lai của thành Nam Thiên đã rơi vào tay Thạch Tuyên. Bốn dị tộc Hắc Ám không được xem là quá mạnh, nhưng không ngờ chúng lại mở được cung hoàng đạo, nhận được 12 bộ Hắc Ám chiến giáp. 12 bộ Hắc Ám chiến giáp này được đặt tên theo 12 trọng sao, trong đó Sư Tử Tọa, Cự Giải Tọa và Song Tử Tọa, các vị vừa mới được chứng kiến. Bất kể cường giả tam giai có thực lực yếu kém đến đâu, chỉ cần có được Hắc Ám chiến giáp này, luyện hóa Hắc Ám chi tâm bên trong, sẽ lập tức trở thành một siêu cường giả hàng đầu. Nữ thánh đạo sư của tộc Tam Nhãn, Dỗ Sở, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút nghiêm túc, nói tiếp: "Tộc Tam Nhãn chúng ta và tộc Hắc Ám đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, hai bên đều có thắng có thua. Mà đây còn là trong tình huống tộc Hắc Ám phải đồng thời đối phó với bốn chủng tộc xung quanh. Theo thống kê của chúng ta, tộc Hắc Ám từ khi mở cung hoàng đạo đến nay chưa đầy 10 ngày, đã liên tiếp tiêu diệt bốn tộc. Cứ theo đà này, khi 12 chòm sao Hắc Ám tập hợp lại, sẽ không có chủng tộc nào có thể chống lại chúng." Gái rẽ nói tiếp: "Hy vọng duy nhất của chúng ta là liên hợp với các chủng tộc lớn còn lại, mới có khả năng đối kháng với tộc Hắc Ám. Như vậy, chúng ta còn có một chút cơ hội, nếu không, các tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tộc Hắc Ám tiêu diệt." Sau khi Gái rẽ nói xong, đại sảnh chìm vào im lặng ngắn ngủi. Đột nhiên, Lâm Dao lạnh lùng lên tiếng: "Thành Bắc Hàn chúng ta đồng ý liên minh."